Chương 176, ta lừa ngươi, nhất. Tiểu đội chăn nuôi này là Bắc Dương Châu đội, vị trí chủ thần của đội ngũ này ở Canada, có điều khu vực đó đã sớm bị quân đội bao vây lại, mấy chục nghìn quân đội của chính phủ bao vây quanh phạm vi của chủ thần tạo thành một vòng phòng vệ sắt thép kiên cố, đừng nói là Trương Hằng mang theo hai người tiến vào, cho dù là một con ruồi muốn bay vào hẳn cũng khó khăn. Huống hồ hắn còn chưa phải là thành viên Bắc Dương Châu đội, do đó cũng không thể đến gần chủ thần. Sau khi Trương Hằng mang theo ổ tổ dịch cùng nạ tạ rời khỏi hiện trường chiến đấu không bao lâu, quả nhiên, trên bầu trời liền xuất hiện hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, mà đây mới chỉ là quân tiên phong mà thôi. Một lát sau mấy chục chiếc máy bay chiến đấu cũng lần lượt xuất hiện, cơ hồ ngang bằng với lực lượng cho một trận đánh lớn. Hiện tại nhân loại giống như là chim sợ cành cong. Chỉ cần nơi nào có gió thổi nhẹ đã thật sự hận không thể trực tiếp dùng bom nguyên tử san bằng, có điều bọn họ lại không biết, khủng bố mới chỉ bắt đầu mà thôi, vô hạn khủng bố. Trương Hằng ngồi dưới một cây đại thụ, nhìn lên hạm đội máy bay đang chậm rãi bay về phía xa, hắn cười khổ nói. Ngồi cách đó một khúc, nghe vậy nạ tạ chỉ nhìn lên trời không nói gì, ngược lại là ổ tổ dịch đang nằm trên mặt đất nói. Sớm thôi. Những sinh mạng giống như con sâu cái kiến này thế nào cũng sẽ bị vô hạn khủng bố nuốt hết, ha ha ha. Trương Hằng gõ gõ ngón tay, cười lạnh nhìn xem hắn. Trong mắt ta, ngươi cũng không quá đáng là một con sâu cái kiến mà thôi, muốn bóp chết ngươi là chuyện không hề tốn chút công sức nào, hơn nữa so với phần lớn nhân loại trong thế giới này, ngươi chỉ là một con côn trùng hèn mọn cùng dơ bẩn nhất mà thôi. Ô tô dịch sững sờ một chút, sau đó lại cười phá lên. Tuy rằng ổ tổ dịch là nhân vật do Trương Hằng thiết kế, nhưng sau khi cốt truyện tự phát triển, tính cách cụ thể của hắn cũng tự xuất hiện, đây là một người rất mâu thuẫn, đã hào sảng lại bạo ngược, đã hào hùng rồi lại tà ác, giống như là chúa Sơn Lâm, vừa có tính cách hào sảng, đồng thời cũng bạo ngược cùng tà ác. Sau khi cười xong ổ tổ dịch đột nhiên hỏi, Trương Hằng, tên của ngươi là Trương Hằng đúng không, ngươi không phải thành viên tiểu đội luân hồi. Vì sao lại biết được chúng ta là tiểu đội luân hồi? Cái này có thể coi như nhận thức dựa trên tin tức trên TV, nhưng mà dường như ngươi có nhận thức rất sâu đối với Bắc Dương Châu đội chúng ta, bản tính từng người, thuộc tính cường hóa của mỗi thành viên, thậm chí ngay cả người duy nhất còn có lương tâm ngươi cũng biết rõ. Vấn đề này khiến cho ta vô cùng khó hiểu, ngươi có thể nói cho ta biết không? Trương Hằng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó hắn lại ôm thật chặt, trong ngực hắn. Anna đang nằm yên lặng, phảng phất như chỉ đang ngủ. Từ rất lâu trước kia ta vẫn luôn quan sát các ngươi, mỗi người trong các ngươi ta đều biết rõ. Nói xong câu đó Trương Hằng liền đứng dậy, nhấc ổ tổ dịch lên rồi đi về phía sâu trong rừng rậm. Ổ tổ dịch lập tức sửng sốt, hắn lớn tiếng nói. Không thể nào. Bé gì vốn rất cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng để tinh thần lực khống chế giả khác theo dõi, nhất định là ngươi lừa ta. Trương Hằng cũng không nói thêm gì. Chỉ yên lặng đi thẳng về phía trước, mà ở phía sau hắn, nạ tạ cũng nhu thuận đi theo, không dám đến gần, cũng không dám rời xa. Trương Hằng cứ như vậy đi liên tục 4-5 tiếng đồng hồ không nghỉ, mắt thấy hoàng hôn đã tới gần, rốt cuộc hắn tìm một vị trí bằng phẳng trong rừng rậm, ném ô tô dịp xuống rồi nói với nạ tạ ạ. Ngươi đợi ở đây canh chừng hắn, ta đi một lúc rồi sẽ trở lại. Đúng rồi, không nên giết chết hắn, ta còn có việc phải cần đến hắn. Nói xong. Hắn liền liếc nhìn nạ tạ thật sâu, nữ nhân này lập tức liên tục gật đầu, xem bộ dạng của nàng tựa hồ là rất sợ Trương Hằng. Trương Hằng thở dài, hắn cũng không biết nên an ủi nữ nhân này như thế nào, những cảnh ngộ như địa ngục từng trải qua đã triệt để phá hủy tôn nghiêm cùng dũng khí của nàng, thứ duy nhất còn lại chỉ có ý chí cầu sinh phát ra từ sâu trong linh hồn, nhưng mà như vậy tuyệt đối không đủ, tâm linh đã rách nát làm cho nàng ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Trạng thái tinh thần như vậy sao có thể trở thành thành viên tiểu đội luân hồi được? Sau khi đi được vài bước Trương Hằng lại thở dài, lúc trước khi hắn thiết kế đội ngũ chăn nuôi này, ngay từ đầu chỉ tính toán xếp đặt thành một đội ngũ gồm toàn nữ bi, nhưng không biết tại sao thiết kế như vậy cốt truyện nhất định không tự phát triển, cho nên hắn chỉ có thể thiết kế ra tiểu đội chăn nuôi này, bao gồm các thành viên chủ chốt cùng thực lực của mỗi người, cộng thêm một vài thành viên không trọng yếu bị chăn nuôi. Mà nạ tại ạ chính là một người trong số đó, chỉ là sau khi hắn thiết. Kế ra nạ tại ạ, cốt truyện lại tự phát triển, diễn biến ra tao ngộ bi thảm của nàng, khiến cho ý chí cùng tâm linh nàng đều bị nghiền nát đến mức gần như không thể cứu chữa. Phải tìm biện pháp cứu vãn nàng, nữ nhân đang thương này, muốn vun đắp lại nội tâm của nàng, đây cũng là một chuyện phiền toái. Hải dị. Trương Hằng thu hồi tâm tình lại rồi yên lặng ôm Anna đi đến một sườn núi nhỏ. Sườn núi này có thể dễ dàng chứng kiến quang cảnh mặt trời lặn buổi chiều, ánh vàng rực rỡ chiếu rọi lên từng ngọn cỏ, từng nụ hoa dại khiến cho cảnh vật tại đây phảng phất như tiên cảnh. Anna, anh sẽ hồi sinh em, cho dù em không phải là thành viên tiểu đội luân hồi, anh cũng nhất định sẽ hồi sinh em. Nạ nỉ ạ truyền kỳ, hậu thổ luân hồi đài, mỗi sinh mạng chỉ có thể sử dụng một lần trong đời, dựa trên trí nhớ tiến hành lịch chuyển thời gian, đưa em về từ trong khoảnh khắc kia, em chính là người duy nhất anh sử dụng luân hồi đài để hồi sinh, người yêu. Trương Hằng thì thào với Anna đang nằm trong lồng ngực, dung mạo của nàng vẫn xinh đẹp như vậy nhưng nụ cười ôn nhu trước đây đã không còn, giờ phút này trên mặt nàng chỉ còn lại vẻ trầm tĩnh, vết máu trên khóe miệng đã được Trương Hằng lau sạch sẽ. Thoạt nhìn trông nàng chỉ giống như đang ngủ say, yên lặng, tuyệt mỹ. Trương Hằng lại một lần nữa chảy nước mắt, chỉ là lúc này hắn không gào khóc, chỉ đứng yên lặng để mặc cho nước mắt chảy ra, từng giọt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Anna. Trương Hằng cứ đứng yên lặng mấy chục phút như vậy, mãi đến lúc bầu trời trở nên ảm đạm hắn mới nhẹ nhàng đặt Anna xuống, tiếp đó giống như phát điên không ngừng dùng hai tay cào vào mặt đất, mặc cho đất đá cắt phá ngón tay, mặc cho móng tay bật ngược lên hắn cũng không quan tâm. Đến khi đào ra một cái hố đủ để chứa vừa cơ thể của Anna vào hắn mới lau máu tươi cùng bùn đất trên tay rồi nhẹ nhàng đặt Anna vào, sau đó lại một lần nữa nhẹ hôn lên khuôn mặt nàng. Thật vất vả mới có thể mở được cửa lòng, thật vất vả mới cảm thấy sẽ không còn cô độc, vì sao? Giờ phút này Trương Hằng lại một lần nữa không nhịn được khóc nức lên, hắn khóc một cách bất lực, hai tay ôm chặt Anna giống như sợ nàng sẽ biến mất. Mãi cho đến mấy phút đồng hồ sau Trương Hằng mới mãnh liệt cắn răng đứng lên, sau đó nhẹ nhàng đem bùn đất bốn phía lấp vào trong hố, đến lúc bóng dáng xinh đẹp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn mới dứt khoát gạt nước mắt quay người đi, chỉ là Trương Hằng cũng không biết, trong mắt hắn đã có thêm một chút trưởng thành. Khi Trương Hằng về đến nơi, hai người Nạ Tạ Ạ và ổ tổ dịch vẫn trong trạng thái như lúc hắn rời đi, Nạ Tạ Ạ thì vẻ mặt đề phòng nhìn xem bốn phía, còn ổ tổ dịch thì mặt không biểu tình mở to mắt nhìn trời. Đến khi Trương Hằng đi tới hắn mới nhìn về phía Trương Hằng nói. Hắc hắc, đã an táng tiểu tình nhân của ngươi rồi sao? Tiếc là lúc đó ta ra tay hơi nhẹ một chút, nếu không thì đã không phải là chỉ có một lỗ trống trên ngực như vậy mà là một đống thịt vụn, ha ha ha. Trương Hằng cười lạnh nói. Ngươi không cần khích ta, ta nói rồi hiện tại sẽ không giết ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần dò xét nhẫn mại cực hạn của ta, đây là lần đầu tiên. Nếu như lần sau ngươi còn cố ý khiêu khích ta, ta sẽ lập tức cắt đứt thứ kia của ngươi, ngươi cảm thấy mang theo tôn nghiêm chết thì tốt hơn hay là bị thiến sau đó chết thì tốt hơn. Sắc mặt ổ tổ dịch lập tức trở nên trắng xanh, hắn muốn lên tiếng nhưng mà uy hiếp của Trương Hằng lại quá mức các độc, cho nên hắn thật sự là ngay cả chửi một câu cũng không dám, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trầm mặc tại chỗ. Một lát sau khi Trương Hằng đang định nói chuyện với Nạ Tẻ ạ, ổ tổ dịp tư mới bỗng nhiên mở miệng. Có điều ngươi bắt giữ ta cũng vô dụng rồi, khu vực xung quanh chủ thần đã bị mấy chục nghìn quân đội bao vây, không thể nào lẻn vào, ha ha ha. Trương Hằng cũng không tức giận, thậm chí không quay đầu lại, chỉ yên lặng nhìn bầu trời đêm, sau đó mới nói. Làm sao ta có thể phạm phải sai lầm ngây thơ như vậy? Tất cả đều đã sớm chuẩn bị xong, nhiều nhất là sau vài ngày nữa, khi đó chính là cơ hội chúng ta tiến vào phạm vi của chủ thần. Đợt tập kích cuối cùng của người sao hỏa, cũng cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đi, Trịnh Xá, nam nhân được xưng là mạnh nhất. Chương 177, ta lừa ngươi, nhị. Trương Hằng chỉ là một người bình thường, nhưng mà tốt xấu gì hắn cũng có thể được coi như là có chút thông minh, do vậy hắn đã cẩn thận dự trù rất nhiều tình huống, có điều dù sao hắn cũng không phải là quái vật như Sở Hiên cho nên khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Mà trận chiến với tiểu đội chăn nuôi chính là sơ hở lớn nhất của hắn, dẫn đến cái chết của Anna, đồng thời cũng khiến cho tâm linh của hắn gần như tan vỡ. Ngoài sơ hở này ra, những an bài khác cơ bản đều đã thực hiện, ví dụ như nước giếng ánh trăng, trước khi tiến vào hắn đã sắp xếp để cho ổ tổ dịch hoán đổi vật phẩm này, ngoài ra còn có thắt lưng công nghệ cao của ổ tổ dịch cũng là như vậy, có thể che chắn công năng giám thị của vệ tinh. Trước khi tiến vào vô hạn thế giới, hắn có dự cảm chính phủ Canada nhất định sẽ phái quân đội trông coi chủ thần, cho nên để giải quyết vấn đề khó khăn này hắn đã chôn giấu một phục bút trên sao hỏa. Lúc trước Trịnh Xá dẫn theo các thành viên tiểu đội luân hồi đi đến sao hỏa, sau đó đại chiến một trận đánh bại thủ lĩnh của người sao hỏa. Có điều kỳ thực lúc đó tiểu đội luân hồi mới chỉ tiêu diệt được một phân thân bằng điện năng của hắn mà thôi, chân thân vẫn chưa bị phá hủy. Sau đó Lăng Tân sử dụng bom siêu trọng lực hủy diệt sao hỏa, nhưng trước khi bom siêu trọng lực phát nổ đã có một số đĩa bay thoát khỏi phạm vi của vụ nổ. Trong số những đĩa bay rải rác này có một chiếc là đĩa bay của thủ lĩnh sao hỏa. Vốn trong cốt truyện cho dù có một số đĩa bay thoát khỏi vụ nổ của bom siêu trọng lực, cuối cùng cũng sẽ vì cạn kiệt năng lượng mà biến thành sắt vụn trôi nổi trong vũ trụ, nhưng mà Trương Hằng đã tiến hành thay đổi một chút đối với cốt truyện ngay tại điểm này, sắp xếp cho đĩa bay của thủ lĩnh sao hỏa có đủ năng lượng để bay về đến trái đất, về phần thời gian thì khoảng từ 3 đến 5 ngày sau khi hắn giải quyết hết đội ngũ chăn nuôi. Lúc đó đoán chừng hắn cũng đã đến gần phạm vi của chủ thần Bắc Dương Châu đội. Đây là cơ hội duy nhất, nếu như để vốn mất, vậy nhất định phải đợi đến sau khi ta đã tiến vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen, đến lúc đó mới có thể dựa vào thực lực cứng rắn đột nhập đến phạm vi của chủ thần, do đó bất kể như thế nào cũng phải nắm bắt được cơ hội lần này. Trương Hằng yên lặng nói với chính mình, sau đó hắn lại nhìn một chút về phía Nạ Tạ cùng ổ tổ dịp ở cách đó không xa. Nạ Tạ đang ngấp dưới một thân cây dùng hết sức thu mình lại giống như cảm thấy rất không an toàn, mà ổ tổ dịp thì do hai tay hai chân đều đã bị phế bỏ cho nên chỉ có thể đĩnh đạc nằm trên mặt đất. Tuy rằng hiện tại đã là đêm khuya, nhưng mà cho dù làm thế nào Trương Hằng cũng không thể ngủ được, thời điểm hắn lấy được tư cách thành viên tiểu đội luân hồi đã đến rất gần, cho dù mục tiêu thực sự còn xa nhưng cảm giác hưng phấn trong lòng hắn vẫn khó có thể kiềm chế. Tưởng tượng một chút là có thể thấy. Một người bình thường trong thế giới thực tế, từ bé đến lớn lọt vào tầm mắt chỉ có xã hội nghiêm cẩn cùng khoa học kỹ thuật lạnh như băng, không có lực lượng siêu nhiên, không có thần, không có Phật, không hề có kỳ tích. Khi một người thuộc thế giới như vậy đạt được lực lượng vượt qua tưởng tượng của thế tục sẽ cảm thấy hưng phấn đến mức độ nào? Hiển nhiên là hưng phấn đến mức không cách nào hình dung được, chỉ là sự hưng phấn này lại mang theo chua xót cùng đau lòng. Bị bao phủ trong trạng thái cảm xúc phức tạp như vậy, Trương Hằng liên tục lăn qua lộn lại liên tục nhưng vẫn không thể ngủ được, mãi đến khi rạng sáng hắn mới miễn cưỡng chợp mắt được một lát, có điều giấc ngủ này vẫn y y nguyên mơ mơ màng màng không hề yên ổn. Đến khi trời gần sáng bỗng nhiên một tiếng hắt xì đánh thức Trương Hằng dậy từ trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, lúc này hắn mới nhìn thấy Nạ Tạ đang ngồi run rẩy, nữ nhân này hẳn là đang ngủ thì thức giấc vì lạnh. Tuy vậy cách đó không xa ổ tổ dịch vẫn đang ngủ say không hề có chút động tĩnh nào, dù sao thì tố chất thân thể giữa hai người cũng quá khác biệt, so với ổ tổ dịch, thậm chí là so với Trương Hằng, Nạ Tạ quả thực chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ phải ngủ ngoài trời đêm nay thôi, tối mai chúng ta sẽ tìm một thị trấn nào đó nghỉ ngơi thật cho tốt. Trương Hằng nhíu nhíu mày, hắn nhẹ giọng nói với Nạ Tạ một câu, sau đó lại tiếp tục cảm thán. Cũng may nơi này là Canada, diện tích rộng lớn, dân cư thưa thớt, vẫn còn rất nhiều rừng rậm tồn tại, thật đúng là ưu thế tự nhiên. Đây chính là điểm khác biệt nhất giữa xã hội của người sao hỏa so với xã hội loài người, bởi vì trên sao hỏa không hề có sự tồn tại của cái gọi là thực vật. Từ lúc nền văn minh của sao hỏa đại thành, bọn họ đã trực tiếp hấp thu năng lượng mặt trời trên quy mô lớn, tiếp đó dùng năng lượng mặt trời để tạo ra các hợp chất hóa học. Hoàn cảnh môi trường của sao hỏa đã sớm bị hủy hoại đến mức vô pháp chữa trị, do đó càng ngày người sao hỏa càng chỉ có thể rút xuống lòng đất, dùng công nghệ cao để duy trì xã hội. Mà trong quan niệm của người sao hỏa, chỉ có hai loại khu vực là thành phố và hoang dã, khu vực hoang dã thì không thể nào có sinh mạng tồn tại, do vậy đĩa bay của người sao hỏa trên cơ bản đều là tập kích vào các thành phố đông đúc cùng những căn cứ lớn. Chính vì lẽ đó nên một số khu vực hoang vắng mới có thể tránh thoát khỏi kiếp nạn, hầu hết những công trình kiến trúc tại những khu vực này vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Nghe Trương Hằng nói Nạ Tạ cũng không đáp lời, chỉ yên lặng nhẹ gật đầu, bộ dạng toàn thân run rẩy của nàng thật sự vô cùng đáng thương. Trương Hằng trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó mới cởi áo ra rồi đi về hướng Nạ Tạ. Khi thấy Trương Hằng cởi áo, mặt mũi Nạ Tạ lập tức tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Nhưng nàng vẫn không dám nhúc nhích chỉ ngồi im tại chỗ, mà Trương Hằng thì khẽ thở dài, hắn choàng áo ngoài của mình lên người nàng rồi vừa quay người bước đi vừa nói. Đợi thêm một lúc nữa, khi nào trời sáng sẽ bắt đầu xuất phát, từ nơi này đi về hướng đông, ra khỏi rừng rậm sẽ gặp một thị trấn nhỏ, chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi cùng tiếp tế. sau đó cả hai người lại ngồi yên lặng tại chỗ, mà sau khi trải qua lần hoảng hốt vừa rồi, thần sắc Nạ Tạ vẫn một mực ngây ngốc, phảng phất như có chút không dám tin tưởng tình cảnh trước mắt, có điều áo ngoài của Trương Hằng vẫn đang nằm trên vai cho nên nàng không thể không tin, vì thế nữ nhân đáng thương này mới một mức ngây ngốc như vậy, ngơ ngác ngồi im tại chỗ, không biết nên nói gì. Trương Hằng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, đợi đến khi sắc trời trở nên sáng sủa hơn, hắn liền trực tiếp nhấc ổ tổ dịch còn đang ngủ say lên, sau đó nói với Nạ Tạ một tiếng rồi trực tiếp đi về hướng đông, mà Nạ Tạ vẫn như lúc đầu nhắm mắt đi theo phía sau, chỉ là khoảng cách giữa nàng và Trương Hằng đã gần hơn lúc trước một chút. Chương 178, ta lừa ngươi, tam. Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh, hội nghị giữa lãnh đạo của các quốc gia vẫn đang tiếp tục, theo xu thế trước mắt mà nói. Muốn để các nước giải quyết xong triệt để vấn đề lợi ích nhất định cần phải mất 1-2 năm mới được, nhưng mà hiện tại nhân loại hoàn toàn không có nhiều thời gian như vậy, trên đỉnh đầu tất cả mọi người vẫn luôn có một thanh sát khí mang tên thế giới phim kinh dị tồn tại, sống hay chết, đây đã không còn chỉ là một mệnh đề triết học nữa rồi. Chính phủ các nước trên thế giới vẫn đang không ngừng tranh chấp, có điều cũng không sao. Cho dù thế nào những tài liệu khoa học kỹ thuật chúng ta giao cho bọn họ vẫn đang được hấp thu với hiệu suất rất cao, trong thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi đã đại khái hấp thu được những công nghệ hiện đại hơn nền khoa học kỹ thuật hiện tại từ 10 đến 15 năm, nhà máy chế tạo vũ khí Ghost đầu tiên cũng đã bắt đầu được xây dựng. Những điều này không cần phải lo lắng, lý do hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là về chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tại một tầng lầu trong tòa nhà hội nghị, Trịnh Xá cùng tất cả các thành viên tiểu đội luân hồi đang tề tụ, giữa trưa hôm qua Trịnh Xá đã ra lệnh triệu tập tất cả các tiểu đội luân hồi, chỉ là có một số đội ngũ đang quay về vị trí chủ thần của mình hoán đổi một số thứ cần thiết, do vậy đến khi tất cả mọi người quy tụ lại đầy đủ, thời gian đã là nửa đêm rạng sáng hôm sau, mà Trịnh Xá cũng không nói gì nhiều, chỉ nói sơ qua về tiến độ hội nghị sau đó lập tức hỏi ý kiến những người còn lại về chuyện phát sinh ngày hôm qua. Sau khi những lời này được nói ra, tại hiện trường có ít nhất 3/4 số người trở nên mơ mơ hồ hồ, căn bản không biết Trịnh Xá đang nói về vấn đề gì, 1/4 số người còn lại thì sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Hạo Thiên bỗng nhiên xen vào nói, không nên hỏi bọn họ làm gì, chỉ những người có thực lực mạnh mới có thể cảm giác được, giống như là trực tiếp đối mặt với ngươi vậy, người bình thường sẽ không cảm thấy ngươi có gì khác thường. Chỉ có người của tiểu đội luân hồi mới có thể cảm thấy sự cường đại của ngươi, luồng khí thế xuất hiện trưa hôm qua cũng là như thế. Lúc ấy ta gần như không thể cử động được, bị áp chế đến mức không thể thở nổi, cũng không thể kháng cự, trung thực mà nói, chủ nhân của luồng khí thế hôm qua, thực lực của người này so với ngươi còn mạnh hơn. Khi Hạo Thiên nói ra những lời này, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trịnh Xá, người mạnh nhất thế giới luân hồi. Cũng là cột chống trời khiến cho bọn họ có thể tự do tự tại sinh sống ở thế giới này như hiện tại. Khi Hạo Thiên bỗng nhiên nói ra có người so với Trịnh Xá còn mạnh hơn, mọi người đều vừa sợ vừa ngây ngốc, bọn họ thật sự không nghĩ rằng trong thế hệ tiểu đội luân hồi hiện tại lại có thể có người còn mạnh hơn Trịnh Xá. Có khả năng người này không phải là thành viên tiểu đội luân hồi. Trịnh Xá cân nhắc từ ngữ một chút, hắn nói, chính phủ Canada đã dò xét hiện trường chiến đấu. Tiểu đội luân hồi chưa biết tên không xuất hiện lúc trước đã đoàn diệt, đó là một đội ngũ chăn nuôi, quân đội tìm thấy trên thi thể của bọn họ một vài đạo cụ chỉ những thành viên tiểu đội luân hồi mới có, cho nên chúng ta mới có thể xác nhận bọn họ là tiểu đội luân hồi. Đội trưởng Tây Hải đội Đu Lắc đống nhiên nói, có khi nào là nội chiến không? Nếu như là đội ngũ chăn nuôi mà nói, khả năng nội chiến. Trịnh Xá cười khổ một cái, hắn quay đầu lại nói với Lăng Tân. Vẫn là do ngươi nói rõ về tình huống hiện tại cho bọn họ đi vậy. Lăng Tân gật đầu, hắn nhìn mọi người trước mắt rồi nói. Tuy cũng có khả năng là nội chiến, nhưng mà người tiêu diệt đội ngũ này có thực lực ít nhất ngang bằng với Trịnh Xá. Nói một cách khác, nếu như đội ngũ này đã có thành viên mạnh đến vậy, vì sao lại phải lẩn trốn chúng ta? Tại sao lại không đến đối kháng với Trịnh Xá, thậm chí là đánh bại Trịnh Xá sau đó thống trị tất cả các tiểu đội luân hồi? Phải biết rằng, bọn họ là tiểu đội chăn nuôi tân nhân, mà đội ngũ chăn nuôi cũng tức là đội ngũ tự cao tự đại, do đó, khả năng nội chiến là không lớn, bởi vì đội ngũ chăn nuôi này không thể có sức chiến đấu cao như vậy, nếu không thì bọn họ đã không lẩn tránh làm gì. Đu Lát gật đầu, hắn lại hỏi. Xác thực đúng là thế, nhưng mà tại chủ thần có vô cùng vô tận kỹ năng, ai dám khẳng định là không có kỹ năng có thể làm cho người sử dụng đạt tới thực lực siêu cấp trong thời gian ngắn. Ta nhớ là luồng khí thế ngày hôm qua chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó liền triệt để tiêu tán không còn tung tích, có khi nào. Trịnh Xá bỗng nhiên phất phất tay, hắn chen ngang. Vấn đề này cứ để ta nói đi, đúng là chủ thần có một số kỹ năng có thể khiến cho người cường hóa sử dụng được sức mạnh cực lớn trong thời gian ngắn, nhưng mà có một điểm các ngươi còn chưa rõ, đó là chiến lực, còn thực lực là thực lực. Ách, hình dung như thế này, cho dù ngươi có kỹ năng nào đó có thể khiến cho ngươi có được chiến lực ngang với ta trong thời gian ngắn, nhưng mà ngươi lại không thể nào phát ra khí thế giống như ta, bởi vì thực lực chúng ta không bằng nhau. Khí thế của ngươi ngươi vẫn là của người mở cơ nhân tỏa cấp thấp, còn khí thế của ta thì là của người mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư cao cấp, cho nên, chủ nhân của luồng khí thế xuất hiện ngày hôm qua là một sinh mạng thể nào đó có thực lực còn mạnh hơn so với ta. Chính là như vậy. Đu lát ngây ngẩn cả người, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Thì ra là thế, đây là vấn đề ta cũng không biết, nếu như vậy. Hắn và Hạo Thiên, Lăng Tân liếc nhìn nhau một cái rồi gần như chăm miệng một lời. Là sinh mạng thể cao cấp của thế giới này sao? Trịnh Xá gật đầu nói. Có thể là như vậy, có khả năng đây là một sinh vật thuộc tầng thứ rất cao, so với thần và ma trong The Lord of the Rings còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ là không biết lập trường của hắn đối với tiểu đội luân hồi như thế nào, là thiện ý hay ác ý, tóm lại hiện tại căn cứ trên hành động của sinh mạng thể này, trước một bước tiêu diệt đội ngũ chăn nuôi. Chúng ta tạm thời xem như hắn là phe trung lập. Ở chỗ này ta cũng nhắc nhở mọi người một điều, đối với đội ngũ chăn nuôi, hoặc là những đội ngũ có hành vi cùng loại, ví dụ xem người bình thường như con sâu cái kiến, đùa bỡn cùng hành hạ người vô tội, hành vi như vậy ta căm thù đến tận xương thủy, do đó các ngươi ngàn vạn lần không nên làm những chuyện này, còn nếu như đã làm, vậy thì nên cầu nguyện chuyện các ngươi làm không bị ta biết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Kỳ thực từ sau khi thành lập liên minh tiểu đội luân hồi, đặc biệt là sau khi Trịnh Xá dùng cường lực áp bức thành lập chính phủ thế giới, trong nội tâm những thành viên tiểu đội luân hồi đều đã có chút ít dị động, dù sao trước khi trở thành thành viên tiểu đội luân hồi, đại đa số đều là người bình thường, không quyền không thế không sức mạnh. Trước kia do thường xuyên bị thế giới phim kinh dị uy hiếp, tính mạng không có bất kỳ bảo đảm nào, vì vậy cho dù muốn đến thế giới thực tế hiển lộ uy phong cũng không có khả năng. Có điều hiện tại đã khác, cho nên bọn họ cũng dần xem mình là sinh mạng thể cao cấp hơn so với nhân loại của thế giới này, trong nội tâm cũng dần sinh ra một ít tà niệm ác ý, đây là bản tính của con người, không thể thay đổi, Trịnh Xá biết rất rõ điều này cho nên hắn chỉ có thể dùng cường lực tiến hành áp chế. Cứ quyết định như vậy đi, các đội trưởng chịu trách nhiệm ước thúc đội ngũ của mình, sinh mạng thể kia rõ ràng không muốn nhìn thấy tình hình như của đội ngũ chăn nuôi. Trong thời gian này chúng ta nên tránh việc khiến cho hắn lại cử động như ngày hôm qua. Thế giới phim kinh dị tiếp theo cũng đã dần đến gần, các đội ngũ nên tập trung rèn luyện, có thể hưởng thụ nhưng không thể trầm mê, đã xong, giải tán. Đợi đến khi các tiểu đội luân hồi đều đã hoàn toàn rời khỏi, Trịnh Xá mới hít một hơi thật dài rồi nói với Lăng Tân. Tuy rất không chắc chắn, nhưng mà ta có cảm thấy hình như ngươi đang che giấu ta chuyện gì đó. Lăng Tân rất nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Xá rồi nói. Không có, ta không hề giấu ngươi chuyện gì cả. Trịnh Xá lại nhìn về phía Lăng Tân, một lúc lâu sau hắn mới gật đầu nói. Tóm lại, có chuyện gì trước tiên cứ nói cho ta biết, bây giờ ngươi cũng đã là thành viên của Trung Châu đội rồi, chúng ta là đồng đội, không thể có bất kỳ giấu giếm nào. Nói xong Trịnh Xá cũng theo những tiểu đội luân hồi khác bước ra khỏi phòng họp. Trong hội trường chỉ còn lại có Lăng Tân đang chậm rãi đi về hướng cửa ra vào. Trần Hạo Thao, Vĩ Thi Thi, các ngươi quả là đang đùa với lửa. Đến khi tất cả mọi người đã biến mất cuối hành lang, Lăng Tân mới lộ ra vẻ lo lắng, hắn thở dài rồi hít một hơi thật sâu, thu lại biểu lộ lo lắng này sau đó bước nhanh theo mọi người. Cùng lúc đó, ngoài không gian vũ trụ, một chiếc đĩa bay đường kính mấy nghìn mét đang dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng trái đất. Trên đĩa bay còn mang theo dòng điện không ngừng lập lòe. Chương 179, ta lừa ngươi, tứ. Sau khi ra khỏi rừng rậm mấy người Trương Hằng ở lại vài ngày tại một thị trấn nhỏ gần đó, tuy rằng lúc trước Trương Hằng đã uống nước giếng ánh trăng, nhưng mà thương thế của hắn vẫn rất nghiêm trọng, sau khi tĩnh dưỡng mấy ngày mới dần đỡ hơn, về phần ổ tổ dịch thì chỉ cần không chết là được, để ý đến hạng cặn bã như vậy làm gì cho hao tâm tổn trí. Thứ chính thức khiến cho hắn phải hao tâm tổn trí lại là nạ tại ạ. Lúc trước cũng đã nhắc đến, nạ tại ạ giống như nô lệ bị tiểu đội chăn nuôi nô dịch, bởi vì dung mạo của nàng không tệ cho nên một mực bị đội ngũ chăn nuôi này lăng nhục. Hơn nữa người cường hóa thuộc tính yêu hồ kia, hắn là một cao thủ dùng độc, cái gọi là độc. Kỳ thực chính là một loại hình khác của thuốc, đặc biệt là các loại độc tạo ra từ thực vật, kỳ thực cũng chính là một loại thuốc, chỉ có điều loại thuốc này được gọi là thuốc độc mà thôi. Để lăng nhục cùng khống chế nạ tại ạ, tao hệ thường xuyên dùng một loại độc nào đó chắt lọc từ thực vật tiêm cho nạ tại ạ, loại thuốc này có thể khiến một người từ kiên trinh bất khuất biến thành dâm phụ ai cũng có thể làm chồng, ham muốn thể sắc căn bản không cách nào đè nén, hơn nữa loại thuốc này còn gây nghiện, sau khi dùng qua vài lần, mỗi một ngày không sử dụng sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Loại nghiện này tự nhiên có thể được chủ thần chữa trị, nhưng mà quyền lực của đội ngũ vốn nằm trong tay những kẻ xuất sinh, làm sao bọn hắn có thể để cho nàng chữa trị toàn thân. Đây cũng chưa phải là điểm cốt yếu, thân nghiện có thể chữa trị một cách dễ dàng, nhưng mà tâm nghiện thì lại là một vấn đề vô cùng nan giải. Hai. Nghĩ đến đây, Trương Hằng chỉ có thể yên lặng thở dài. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân tôn nghiêm của nạ tạ hoàn toàn tăng dã, trở nên cực kỳ tự ti. Lúc trước khi hắn thiết kế đội ngũ chăn nuôi căn bản không có ý định biến nạ tạ thành bộ dạng như hiện tại, nhưng mà cốt truyện lại tự phát triển ra rất nhiều chuyện để hợp lý hóa quan hệ cùng phương thức xử sự của tiểu đội chăn nuôi, ngay cả hắn cũng không thể nào ngăn cản. Tuy rằng mấy ngày vừa rồi nạ tạ che giấu rất khá, nhưng mà thân thể run rẩy cùng ánh mắt mờ mịt đều đã bán rẻ nàng. Kỳ thực nàng đã rơi vào trạng thái lên cơn cao độ, hơn nữa bởi vì tao hệ đã chết, loại thuốc gây nghiện này đã không còn, hiện tại cũng không cách nào đến gần chủ thần. Do vậy giờ phút này cả thân thể cùng tâm lý nạ tạ đều rơi vào thống khổ, mỗi ngày gần như đều là tự giam mình trong phòng, thậm chí ngay cả Trương Hằng muốn đưa cơm vào cũng không được, mỗi bữa nàng chỉ đưa một tay ra run rẩy cầm lấy đồ ăn, tiếp đó vội vàng đóng cửa phòng thật chặt. Hai. Trương Hằng liên tục thở dài không ngớt, đối với nữ nhân đáng thương này hắn vô cùng thương tiếc nhưng lại không thể làm được gì, vì vậy trong mấy ngày này hắn cũng thường xuyên ẩu đả với ô tô Jeep. Sau khi đã ở lại trong thị trấn vài ngày Trương Hằng không thể không bắt buộc hai người tiếp tục ra đi, việc này cũng càng khiến cho nạ tạ thêm khổ sở, lúc này nàng căn bản là không dám nhìn ai, vừa thấy nam nhân là tưởng tượng liền tràn ngập, hơn nữa còn là tưởng tượng làm cho nàng hận không thể lập tức chết mất mới tốt. Do vậy nàng dứt khoát tìm một chiếc áo choàng lớn bao phủ toàn thân mình lại, che kín từ đầu đến chân, thoạt nhìn phảng phất giống như người điên, bất quá biện pháp này cũng coi như có thể tạm thời giải quyết được vấn đề. Tiếp đó Trương Hằng lấy ra một số vàng thỏi tìm được trên người ổ tổ dịp, mua lại một chiếc xe của cư dân địa phương rồi mang theo nạ tạ cùng ổ tổ dịp đi về hướng chủ thần của Bắc Dương Châu đội. Vốn hắn cho rằng khu vực xung quanh chủ thần cho dù không có tường thép tầng tầng lớp lớp thì ít nhất cũng phải đề phòng vô cùng nghiêm ngặt, quân đội thay nhau canh giữ, cộng thêm các loại xe tăng cùng địa lôi các loại, nhưng mà trên thực tế, tại đây thật sự là người ra kẻ vào tấp nập, chỉ có điều những người tụ tập ở đây trên cơ bản đều là cư dân của những thành phố đã bị phá hủy lúc trước. Bởi vì nơi này quả nhiên như Trương Hằng dự đoán, có rất nhiều quân đội phòng thủ. Cộng thêm trận địa chắc chắn cho nên sau khi rời khỏi địa điểm ẩn nấp dân chúng liền bắt đầu tụ tập về đây, dù sao quang cầu phát sáng của chủ thần cũng rất dễ khiến cho người khác chú ý, quân đội lại không thể đến gần chủ thần cho nên muốn che đậy là việc tuyệt đối không thể. Mấy chục nghìn dân chúng tụ tập lại, cho dù quân đội muốn xua đuổi cũng không được, dù sao hiện tại không phải thời kỳ hòa bình mà là thời điểm trường hạo kiếp sao hỏa mới kết thúc không lâu, người dân muốn được quân đội bảo vệ. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy trận địa vững chắc xung quanh chủ thần, loại ý nghĩ này gần như đồng loạt xuất hiện trong đầu tất cả mọi người, do vậy nếu như hiện tại tiến hành xua đuổi mà nói rất có thể sẽ phát sinh sự kiện đổ máu. Hơn nữa hiện tại chính là thời kỳ trọng yếu trong việc thành lập chính phủ thế giới, nếu như xảy ra sự kiện đổ máu, đối với hội nghị phân chia lợi ích sẽ có nguy hại lớn, cho nên, trên phương diện này chính phủ Canada bắt buộc phải chấp nhận thỏa hiệp. Ngoại trừ khu vực trung tâm do quân đội phòng thủ, bên ngoài nhanh chóng trở thành nơi tụ tập của rất nhiều dân chúng. Đây là tình huống trước mắt Trương Hằng gặp phải, vốn định lặng lẽ dừng chân tại khu vực xung quanh, sau đó chờ đợi thời điểm quân đội tránh né tán loạn sẽ để cho nạ tạ âm thầm lẻn vào phạm vi của chủ thần. Không ngờ tình huống lại thuận lợi đến vậy, căn bản không cần phải ẩn nút, chỉ cần trực tiếp xen lẫn vào đám đông là được. Nạ tạ ạ, những lời ta nói với ngươi lúc này vô cùng quan trọng, tuyệt đối phải ghi nhớ thật kỹ. Ban đêm, sau khi an trí xong cho ổ tổ dịp, Trương Hằng liền đi đến trước lều của Nạ Tại ạ, hắn cũng mặc kệ thái độ chần chờ của nàng, trực tiếp bước vào sau đó ngồi xuống rồi nói. Trong 1-2 ngày sắp tới, người sao hỏa sẽ tiến hành đợt tập kích cuối cùng, lúc đó dân chúng cùng quân đội khẳng định sẽ đại loạn, ta cờ nờ ngươi làm cho ta một chuyện. Chuyện này liên quan đến tương lai của ta, trên thực tế, cũng quan hệ đến cả tương lai của ngươi, ta biết ngươi cũng hiểu, tình hình thân thể hiện tại của ngươi thập phần không tốt, ta có biện pháp giúp ngươi, nhưng mà điều kiện cần đầu tiên là ta nhất định phải trở thành một thành viên của Bắc Dương Châu đội mới được. Trương Hằng vuốt vuốt mũi. Trong lều tràn ngập một loại mùi thơm cơ thể của nữ nhân, xuất xứ của mùi hương này Trương Hằng tự nhiên là biết rõ, do vậy hắn cũng có chút đứng ngồi không yên, vội vàng cấp thiết nói. Cái thắt lưng này có thể che đậy các loại thủ đoạn dò xét của khoa học như radar hoặc tia hồng ngoại, tuy không thể che chắn được quét hình tinh thần lực, nhưng mà dùng để đối phó với lực lượng quân đội như trước mắt thì cũng đủ rồi, cái thắt lưng này còn có tính năng ngụy trang. Sau khi nhấn nút này, trong vòng 2 phút tất cả mọi người sẽ xem ngươi như hòn đá ven đường, cho dù có thấy ngươi cũng sẽ hoàn toàn vô ý thức không chú ý đến. Vì vậy ngươi nhất định phải đến thật gần với chủ thần đã rồi mới sử dụng tính năng ngụy trang này, nhưng mà phải nhớ rõ một điểm, thời gian sử dụng chỉ có 30 giây, sau 30 giây cái thắt lưng này sẽ báo hỏng, biến thành một cái thắt lưng bình thường mà thôi, do vậy để có thể tiến vào phạm vi của chủ thần, ngươi nhất định phải hành động khi rối loạn phát sinh. Theo dòng người không ngừng tiếp cận trận địa phòng vệ của quân đội. Nạ Tại ạ giống như đang cắn răng chịu đựng thống khổ cực lớn, toàn thân run rẩy nút trong áo choàng, co cụm lại thành một khối nhỏ, sau một lúc lâu nàng mới hỏi với giọng run run. Nhiệm vụ của ta là gì? Hoán đổi một cái minh hà khế ước cùng với một cái đồng hồ đội viên. Ta biết trước kia ngươi có lén che giấu giữ lại được một ít điểm thưởng, tuy rằng chi tiết kịch tính đều bị cướp đi, nhưng mà điểm thưởng thì vẫn còn. Hai thứ này đều chỉ cần điểm thưởng là có thể hoán đổi cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là nhân lúc hỗn loạn chạy đến vị trí của chủ thần hoán đổi hai thứ này sau đó quay lại. Nói xong lời này, Trương Hằng lập tức đặt thắt lưng xuống rồi bước nhanh ra khỏi lều giống như muốn trốn chạy, mà Nạ Tại ạ cũng như được giải thoát, nàng lập tức nuối lỏng áo choàng ra hít một hơi thật sâu. Trương Hằng cũng không đi xa, hắn chỉ đứng bên ngoài lều nhẹ giọng nói. Nạ Tại ạ, thật sự vô cùng có lỗi, yêu cầu ngươi mạo hiểm một chuyến như vậy. Nhưng mà giờ phút này ta không thể không dựa vào tư cách thành viên tiểu đội luân hồi của ngươi, hơn nữa. Xưa nay ta vẫn băn khoăn tại sao Trung Châu đội lại cường đại như vậy, gần như là đánh không chết, bất kể gặp phải hoàn cảnh khó khăn nào, bất kể gặp phải địch nhân cường đại đến đâu vẫn từng bước một vượt qua, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể thong dong đối mặt, cuối cùng trở thành tiểu đội luân hồi mạnh nhất. Ta cho rằng đó là bởi vì tín nhiệm, giống như tín nhiệm đối với lực của Trịnh Xá. Đối với trí của Sở Hiên, bọn họ cũng tín nhiệm những đồng đội của mình, tuyệt không vứt bỏ. Ta cũng muốn như vậy, ít nhất ta hy vọng mình có thể buông bỏ bóng ma của quá khứ, một lần nữa toàn tâm toàn ý tin tưởng. Ta tin ngươi nhất định sẽ không thừa dịp loạn chạy trốn, bởi vì ngươi là người ta lựa chọn, đồng đội đầu tiên của ta. Chương 180, ta lừa ngươi, ngũ. Kỳ thực Trương Hằng chính là đang đánh bạc, tuy rằng Nạ Tại ạ là nhân vật do hắn thiết kế. Nhưng mà dù sao đây cũng là một thế giới cùng với một con người thật sự, không phải chỉ là nội dung dừng lại trên giấy, do vậy hắn không thể chắc chắn tiếp theo Nạ Tại ạ sẽ làm gì, đặc biệt là trong thời khắc tối trọng yếu trước mắt, cơ hội duy nhất cùng hy vọng của hắn đều đã phó thác trên vai Nạ Tại ạ. Chỉ có thành viên tiểu đội luân hồi mới có thể tiếp cận với chủ thần, nếu không nhất định sẽ bị delete, mà Bắc Dương Châu đội đã chỉ còn lại 2 thành viên. Trong đó Trương Hằng tuyệt đối không thể để cho ổ tổ dịp tiếp cận được với chủ thần, như vậy lựa chọn duy nhất còn lại chỉ có thể là Nạ Tại ạ. Mà tinh thần Nạ Tại ạ thì cực kỳ không ổn định, nếu như nàng thừa dịp dân chúng hỗn loạn rồi chạy trốn. Trương Hằng căn bản không có biện pháp tìm ra nàng trong số hàng ngàn hàng vạn dân chúng, do vậy Trương Hằng thực sự là đang đánh bạc, đồng thời cũng là một lần nữa tin tưởng. Nguyên nhân Trung Châu đội trở nên mạnh mẽ, ngoại trừ tin tưởng còn có kỳ ngộ. Cũng chính là cái gọi là số mệnh, nhưng mà cho dù như thế nào tin tưởng vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu, thân thể của ta cũng có số mệnh không hề thua kém ai, tuy không so được với vai chính nhưng vẫn vô cùng khó lường, vì vậy cái ta cờ ân chính là tin tưởng đồng đội, tận lực trở nên mạnh mẽ. Hiện tại đối với chuyện trở nên mạnh mẽ, Trương Hằng có một loại cố chấp gần như điên cuồng. Loại cố chấp này ngay cả chính bản thân cũng tự phát hiện ra, có điều hắn cũng không cho rằng cố chấp như vậy là cái gì không tốt. Trên thực tế, hắn vẫn một mực cho rằng, lúc trước sau khi Trung Châu đội bị ác ma đội toàn diệt, trở thành một tiểu đội tân sinh, chính là bởi vì Trịnh Xá cố chấp đến mức điên cuồng đối với trở nên mạnh mẽ nên mới khiến cho Trung Châu đội từng bước trở thành đội ngũ mạnh nhất, cái gọi là phá rồi lại lở, bại rồi mới thành chính là như vậy. Tất cả sắp xếp của ta đều đã sẵn sàng, tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được. Trở thành thành viên tiểu đội luân hồi, đây chính bước quan trọng nhất quyết định ta có thể từng bước một trở nên mạnh mẽ hay không. Nếu như thật sự có vận mệnh trong cõi tối tăm, xin hãy để cho ta được thành công. Màn đêm buông xuống, Trương Hằng yên lặng chờ đợi với tâm tình phức tạp, đến giữa trưa ngày thứ hai tập kích rốt cuộc cũng tới. Giờ phút này thực lực của Trương Hằng vẫn còn quá kém, bên cạnh cũng không có tinh thần lực khống chế giả, do vậy hắn cũng không biết rõ thời điểm tập kích cụ thể của người sao hỏa. Khi hắn đang xếp hàng đợi phân phát đồ ăn, bỗng nhiên tại bầu trời phía nam xuất hiện một luồng điện quang vô cùng kịch liệt. Tiếp đó lôi điện bắt đầu lan tỏa, tuy tại đây vẫn nắng ráo sáng sủa nhưng bầu trời phía nam lại bị lôi điện hoàn toàn bao phủ, thoạt nhìn cảnh tượng có chút giống như tận thế. Phía nam Canada là nước Mỹ, sau khi lôi điện buộc phát khoảng một phút đồng hồ, trên bầu trời phía nam bắt đầu xuất hiện vô số đĩa bay, đây cũng không phải đĩa bay chân thật mà là đĩa bay do dòng điện tạo thành. Chủ nhân thế giới mặt ở tắc, dù thế nào cũng là thể hiện đỉnh cao của nền khoa học kỹ thuật sao hỏa. Cũng là chiến lược mạnh nhất của người sao hỏa, sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Tuy thực lực cá nhân của hắn không so được với Trịnh Xá, nhưng nếu như bàn về sức phá hoại trên phạm vi lớn lại không hề thua kém Trịnh Xá. Toàn bộ sức chiến đấu của chủ nhân thế giới mặt ở tắc đến từ năng lượng, hơn nữa trên cơ bản đều là dựa vào điện năng, do vậy sau khi sinh mạng này xuất hiện trong nháy mắt đã hút cạn điện năng trên lưới điện của toàn nước Mỹ. Tiếp đó lại lan đến Canada cùng những quốc gia xung quanh, lượng điện khổng lồ này lập tức khiến cho chủ thể chiến đấu của hắn khôi phục, hơn nữa sử dụng điện năng tạo ra hạm đội đĩa bay. Đương nhiên, do trường hạo kiếp với người sao hỏa lúc trước, những phương tiện trụ cột của những quốc gia trên thế giới đều đã bị hủy hoại gần hết, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, dù sao Mỹ cũng là đệ nhất cường quốc. Sau khi trải qua trường hạo kiếp đầu tiên, hệ thống lưới điện vẫn cung cấp được một lượng điện năng khổng lồ. Hơn nữa ngoại trừ Mỹ còn có hệ thống điện của những quốc gia khác trên toàn bộ châu Mỹ cũng bị hút cạn, lượng điện năng khổng lồ này hội tụ lại cơ hồ đủ để địch nổi hưng hoang, khai thiên tích địa. Nhưng mà vẫn chỉ vẹn vẹn là năng lượng khổng lồ mà thôi, dù sao chủ nhân thế giới mặt ở tắc cũng không phải là sinh vật tầng thứ tư cao cấp, không có cảnh giới nhập vi, không cách nào nép ép luồng năng lượng này lại sau đó tiến hành công kích. Do vậy cũng không thể sử dụng được những kỹ năng siêu cường như Trịnh Xá, nhưng mà thể hiện đỉnh cao của nền khoa học kỹ thuật sao hỏa vẫn có kỹ xảo chiến đấu của riêng mình, tiến hành thực thể hóa luồng năng lượng vô cùng khổng lồ này, tạo ra hạm đội đĩa bay sau đó phân tán ra tập kích trên phạm vi lớn. Tốc độ di chuyển của đĩa bay tạo thành từ điện năng cực nhanh, chỉ sau mấy giây đã từ nơi cực xa xôi bay đến trên đầu mọi người, ngoại trừ mấy chục chiếc bay thấp xuống. Phần lớn đều lao nhanh về phía xa tiến hành tập kích những mục tiêu khác. Tuy chỉ có vài chục đĩa bay, nhưng mà số lượng như vậy cũng dư sức phá hủy hoàn toàn những công sự phía dưới rồi. Dù sao khoa học kỹ thuật của nhân loại vẫn chưa đủ để tiêu diệt đĩa bay thuần túy tạo thành từ điện năng, nói một cách đơn giản hơn. Nhân loại chính là chỉ có thể bị đánh, không thể phản kích. Quả nhiên, sau khi một chiếc đĩa bay bắn ra luồng ít dây đầu tiên, toàn bộ tràng diện lập tức hỗn loạn cả lên. Dân chúng tính bằng đơn vị hàng nghìn bắt đầu chạy loạn, mà Trương Hằng cũng là một người trong số đó. Có điều cho dù thế nào hắn cũng vẫn là người đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, tố chất thân thể vô cùng tốt, chỉ sau hơn 10 giây đã chạy về đến khu vực lánh nạn. Hiện tại đang là thời điểm phân phát đồ ăn trưa, tại khu vực lánh nạn không có nhiều người, do vậy tình hình chen chúc tại đây cũng tốt hơn rất nhiều. Khi Trương Hằng từ xa chạy tới, nạ tạ đang mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng trước cửa lều. Vừa nhìn thấy Trương Hằng, nàng đã giống như tìm được người tâm phúc, không nói câu nào lập tức kéo tay hắn. Trương Hằng vội vàng vỗ vỗ vào tay nàng sau đó nói. Đừng sợ, từ nơi này theo dòng người chạy hướng vào phía trong, trên đường đi có thể có chút nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần cẩn thận tình huống chen lấn dẫm đạp là được. Nhiều người như vậy số lượng mục tiêu cũng rất lớn, do đó khả năng ngươi bị đĩa bay tập kích là rất nhỏ, đến thời khắc mấu chốt lập tức sử dụng tính năng ngụy trang của thắt lưng công nghệ cao. Nạ tại ạ, tất cả đều xin nhờ ngươi rồi, tương lai cùng hiện tại của ta đều phó thác trên vai ngươi. Nói đến đây, Trương Hằng liền chỉ về khu rừng rậm phía xa rồi nói. Ta sẽ cùng ổ tổ dịp chạy đến bên trong khu rừng rậm kia, sau khi hoán đổi hai thứ ta nói ngươi chỉ cần chạy về phía đó là được. Nói xong, hắn lại thâm sâu nhìn vào mắt nạ tại ạ, tiếp đó liền trực tiếp chui vào trong lều của mình nhấc ổ tổ dịp lên rồi chạy về hướng khu rừng phía xa, mà nạ tại ạ vẫn đứng nguyên tại chỗ ngơ ngác sững sờ. Một lúc lâu sau, nàng lại nhìn về phía quang cầu cực lớn của chủ thần cùng với hạm đội đĩa bay đang không ngừng tập kích. Sắc mặt của nàng một mực bất định, mãi đến khi một luồng ít dây bắn đến vị trí gần đó nàng mới mãnh liệt cắn răng chạy về hướng chủ thần, trong lúc chạy nước mắt của nàng cũng không ngừng rơi. Nhân loại, không hẳn là tất cả sinh mạng thể đều có một loại bản năng vô thức tránh né nguy hiểm, nếu như quả thật đã biết sẽ gặp nguy hiểm lại hết lần này tới lần khác muốn đối mặt, như vậy thật sự cần phải có dũng khí vô cùng lớn. Nạ ạ gần kề chỉ là bị phá hủy tâm linh cùng tôn nghiêm mà thôi. Dũng khí của nàng vẫn còn, điểm ấy xác thực là khác với Trương Hằng trước kia của Trung Châu đội, do vậy khi đối mặt với nguy hiểm, tuy sợ hãi đến mức chảy nước mắt nhưng nàng vẫn vì đạo nghĩa không thể chùn bước chạy về phía trước. Trong nội tâm của nàng ngoại trừ thứ duy nhất là dũng khí, thứ khác bất kể là cái gì cũng không có, thân thể, ý chí, tôn nghiêm nàng đã không còn lại gì, thứ duy nhất còn lại chỉ là dũng khí, không. Có lẽ còn có một thứ mà Trương Hằng vừa trao cho nàng đồng đội cùng tín nhiệm. Chương 181, ta lừa ngươi, lục. Nước mắt nạ tại ạ tràn ngập, nhưng bước chân cùng động tác của nàng lại càng lúc càng trở nên kiên định, tuy rằng nàng là người bị nuôi dưỡng trong tiểu đội chăn nuôi, không mở cơ nhân tỏa cũng không có bất kỳ thuộc tính cường hóa nào, nhưng mà những thứ hai mắt nàng từng thấy thì những dân chúng đang chạy loạn này không thể nào so sánh được. Tốt xấu gì nàng cũng đã từng trải qua rất nhiều thế giới phim kinh dị, có thể sống sót trong đó, tránh né nguy hiểm cũng là một năng lực hạng nhất do nàng tự rèn luyện ra. Có được tất có mất cũng tất có được, do thường xuyên bị độc dược của cao hệ kích thích, toàn thân nàng trở nên cực độ mẫn cảm, do vậy giác quan thứ 6 cũng trở nên rất nhạy bén, nhiều lần ít giây bắn đến đều bị nàng linh mẫn tránh thoát, xen lẫn trong đám đông không ngừng di chuyển về phía trước. Liên tục tránh né những vị trí nguy hiểm cùng chen chúc, đồng thời tránh những vụ nổ đang liên tục xuất hiện bốn phía, chỉ sau hơn một phút đồng hồ nạ tạ đã đến được vị trí phòng vệ của quân đội. Trên thực tế, quân đội phòng thủ quanh khu vực chủ thần vốn luôn một mực cảnh giới, để phòng dân chúng tiến vào trong trận địa phòng vệ, nhưng mà người sao hỏa lại bỗng nhiên tập kích bất ngờ không hề có dấu hiệu gì báo trước, đối mặt với dân chúng hỗn loạn quy mô lớn cộng thêm mấy chục đĩa bay đang không ngừng tấn công. Quân đội cũng đã lâm vào trạng thái bối rối, nên chiến đấu hay tránh né, nên trốn chạy hay tiếp tục giữ vững phòng thủ. Nhân lúc quân đội đang hỗn loạn, nạ tạ nhanh chóng chạy về phía khu vực trung tâm, nước mắt vẫn rơi, nhưng nét mặt của nàng lại càng lúc càng chăm chú. Căn cứ theo khoảng cách hiện tại, từ vị trí này chạy đến chỗ của chủ thần sau đó hoán đổi rồi lại chạy ngược về, thời gian 30 giây tuyệt đối không đủ. Do vậy nhất định phải chạy thêm một đoạn nữa mới có thể sử dụng tính năng ngụy trang của thắt lưng công nghệ cao. Nhưng mà độ khó của việc chạy thêm một đoạn này lại rất lớn, bởi vì trận địa phòng ngự của quân đội chỉ đến vị trí này mà thôi, dân chúng chạy loạn cũng chỉ đến đây là dừng, bởi vì nếu như chạy tiếp sẽ bị delete, tuy nạ tạ không sợ bị delete, nhưng một khi tiếp tục chạy về phía trước, ra khỏi đám đông, đoạn đường còn lại sẽ chỉ có một mình nàng. Khi đó khả năng bị đĩa bay tấn công là rất lớn, tốc độ của ít dây căn bản không thể tránh. Ta. Nạ tạ cắn chặt bờ môi, toàn thân nàng không ngừng run rẩy vì sợ hãi, thân thể cực độ mẫn cảm cộng với tình huống chen lấn cùng dốc sức liều mạng chạy trốn vừa rồi đã làm cho thần trí của nàng bắt đầu có chút mơ hồ, do vậy nàng chỉ có thể dùng sức cắn môi, mượn sự đau đớn để tập trung tinh thần. Ta muốn thoát khỏi tất cả, tự do, tôn nghiêm. Ta muốn thực sự sống. Trong tiểu đội chăn nuôi, những thành viên bị nuôi dưỡng thực sự giống như sống trong địa ngục, không tôn nghiêm, không tự do, không tồn tại, có lẽ chết mới là giải thoát lớn nhất đối với bọn họ. Nạ tạ cũng đã vô số lần nghĩ đến cái chết, chỉ là đội ngũ chăn nuôi này có điểm đặc thù, một người trong bọn họ có kỹ năng điều khiển linh hồn, do vậy đối với những thành viên bị chăn nuôi, tử vong mới chỉ là bắt đầu. Có lẽ tập kích tiểu đội chăn nuôi tân nhân này, đối với Trương Hằng gần kề chỉ là bước đầu tiên để đạt thành mục đích cuối cùng của hắn mà thôi, nhưng còn đối với nạ tạ mà nói đây không thể nghi ngờ gì chính là cứu nàng thoát khỏi địa ngục, ân tình này đã sớm khiến cho nội tâm của nàng cảm kích không cách nào hình dung. Vì thế cho dù Trương Hằng không xem nàng là đồng đội, chỉ cần không đối đãi với nàng giống như đám người ổ tổ dịch trước kia, nàng cũng sẽ vẫn cam tâm tình nguyện làm mọi việc vì hắn, kể cả xông vào chỗ chết. Trên thực tế, hiện tại chết đã không còn làm nàng cảm thấy sợ hãi, lúc này trong nội tâm nàng đã không có mong muốn nào khác, chỉ còn lại ý muốn báo đáp ân tình của Trương Hằng cùng với bắt lấy tia hy vọng đang mơ hồ xuất hiện. Nạ tạ cắn chặt môi, nàng khẩn trương nhìn xung quanh, có mấy trăm dân chúng đang liều mạng xâm nhập sâu hơn vào khu vực của chủ thần, nếu như lẫn vào trong đó sẽ không quá khiến cho người khác chú ý. Chỉ cần có thể chạy thêm chừng 20 mét nữa thời gian 30 giây sẽ đủ để nàng hoán đổi rồi quay ngược trở lại. Nghĩ tới đây, nàng lập tức không chần chờ, cất bước theo đám đông chạy về phía trước, nhưng mới chạy được mấy mét, toàn thân nàng đột nhiên run bắn, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác khó hiểu, nàng lập tức không chút nghĩ ngợi mãnh liệt nhảy qua một bên. Vừa mới chạm đất một vụ nổ kịch liệt đã phát sinh ở vị trí cách đó không xa, sóng xung kích cực lớn thậm chí đẩy nàng bay về phía trước mấy mét. Có điều may mà tránh né kịp thời, do vậy luồng sóng xung kích này chỉ khiến cho nội tạng của nàng hơi chấn động, phương diện thân thể vẫn chưa gặp phải vấn đề gì lớn. 8M, 7M, 3M, 2M. Dưới áp lực của tử vong, nạ tạ cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần mình đều tập trung đến một mức độ trước nay chưa từng có, tuy còn chưa đạt tới mức độ mở cơ nhân tỏa nhưng loại tập trung này lại càng kích phát giác quan thứ 6 của nàng. Khiến cho nàng gần như có thể theo bản năng ước lượng chính xác khoảng cách giữa mình và chủ thần, đặc biệt là vị trí thích hợp để sử dụng tính năng ngụy trang của thắt lưng công nghệ cao, tất cả đều là những số liệu nàng có thể cảm giác được một cách đơn giản, phảng phất giống như bản năng, cũng là năng lực đặc thù của nàng. Sau khi tiếp tục chạy về phía trước mấy mét, đến khi xung quanh chỉ còn lại tầm 20 người, nàng lập tức không chần chờ trực tiếp ấn vào nút kích hoạt tính năng ngụy trang trên thắt lưng. Cảm giác tùy thời đều có thể rơi vào nguy hiểm lúc trước lập tức biến mất, nàng cũng không chậm trễ, dùng hết sức mình chạy đến phía dưới chủ thần rồi vội vàng nói. Chủ thần, hoán đổi đồng hồ đội viên cùng Minh Hà khế ước, đồng thời tiến hành toàn thân. Khi nói đến đây nạ tạ chợt mạnh mẽ hồi phục tinh thần, nếu như nàng chữa trị toàn thân mà nói. Chủ thần sẽ hạ xuống một cột sáng, hơn nữa thời gian chữa trị ít nhất cũng cần mấy chục giây, lúc đó thân hình của nàng sẽ hoàn toàn hiện hiện. Đến lúc đó đừng nói là những người xung quanh phát hiện ra nàng, ngay cả hạm đội đĩa bay cũng sẽ phát hiện, do vậy nàng thoáng chần chờ một chút rồi lại nhanh chân chạy ra khỏi phạm vi của chủ thần. Không thể không nói, thắt lưng công nghệ cao cộng với tính năng ngụy trang hoán đổi từ chủ thần xác thực vô cùng ảo diệu, đây cũng không phải là làm cho người sử dụng thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa, đông dưng biến mất rồi lại xuất hiện từ hư không, chỉ cần không phải là kẻ ngốc. Một khi nhìn thấy tình huống như vậy sẽ có thể đoán ra thân phận của nàng không hề bình thường. Nhưng mà tính năng ngụy trang của cái thắt lưng công nghệ cao này lại khiến cho người khác mặc dù nhìn thấy cũng giống như không thấy, chỉ xem nàng như một viên đá nhỏ ven đường, tự nhiên mà bỏ qua, sau khi tính năng ngụy trang biến mất lại tự nhiên mà chú ý tới nàng, thần diệu khó có thể hình dung. Mới chạy ra khỏi phạm vi của chủ thần được mấy chục giây. Sợi thắt lưng vốn đang nằm yên trong tay nạ tạ bông dưng chớp động, nàng chỉ nghe thấy một tiếng bíp nhỏ báo hiệu thời gian hiệu lực của tính năng ngụy trang đã hết, tiếp đó cảm giác vô cùng nguy hiểm lại xuất hiện. Hiện tại chính là thời điểm nguy hiểm nhất, lúc trước tốt xấu gì xung quanh cũng có mấy trăm người khác cùng chạy trốn, hiện tại đã chỉ còn có nàng cùng mười mấy người đang hoảng sợ đứng tại chỗ, mấy chục chiếc đĩa bay trên trời vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, không ngừng bắn ít giây về phía mặt đất, chỉ cần có một chiếc nhắm trúng. Cho dù giác quan thứ 6 của nàng có mạnh mẽ đến đâu, tốc độ thân thể cũng không thể nhanh hơn được tốc độ ánh sáng, do vậy giờ phút này chính là thời điểm khảo nghiệm chân chính, chỉ có thể xem số mệnh của nàng phải chăng chỉ đến đây, hoặc là có thể nói, phải chăng số mệnh của Trương Hằng chỉ đến đây. Chương 182, ta lừa ngươi, thất. Số mệnh tuy hư vô mờ mịt, nhưng lại là tồn tại chân thật. Tuy rằng nạ tạ tự mình mạo hiểm tiến vào phạm vi của chủ thần. Nhưng mà người yêu cầu nàng làm như vậy lại là Trương Hằng, trên thực tế, chuyện này thành hay bại cũng là yếu tố quyết định đến tương lai của hắn, do đó có thể xem như Trương Hằng dùng số mệnh của chính mình đánh cược một lần, thành hay bại, chỉ có thể xem số mệnh của hắn có thâm hậu hay không. Rất rõ ràng, số mệnh của Trương Hằng xác thực là vô cùng thâm hậu, tuy dọc đường đi của Nạ Tạ có vô vàn nguy hiểm nhưng đều là gặp dự hóa lành, mặc dù cũng mấy lần bị sóng xung kích làm chấn động thân thể, nhưng mà so với những người bị tan xương nát thịt trong vụ nổ thì nàng quả nhiên là vô cùng may mắn. Sau khi chạy đến bìa rừng nàng mới kiệt sức ngã xuống, không bao lâu sau Trương Hằng đã dẫn theo ổ tổ dịp đi tới trước mặt nàng. Nhìn thấy Nạ Tạ bình yên vô sự trở về, Trương Hằng tự nhiên là vô cùng vui mừng, có điều hắn cũng không biểu hiện ra, chỉ cúi người xuống nâng Nạ Tạ lên rồi nói với nàng. Vị trí này vẫn chưa an toàn, chúng ta đi vào sâu trong rừng đã rồi nói sau. Nói xong, hắn cũng không đợi Nạ Tạ nói thêm gì, chỉ vác nàng lên rồi chạy nhanh về phía sâu trong rừng. May mà hiện tại là tình huống khẩn cấp, dân chúng xung quanh đều đang cuống cuồng tranh né. Không ai có lòng dạ quan sát người khác như thế nào. Mang theo hai người chạy liên tục mấy km, cho dù với tố chất thân thể của Trương Hằng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đến lúc này, khi xung quanh rốt cuộc đã không còn ai khác, hắn mới đặt hai người trên vai xuống, Nạ Tạ cũng đã bình tĩnh lại, nàng thở ra một hơi sau đó nói. Hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao, đây là đồng hồ đội viên, đây là Minh Hà khế ước. Vừa nói nàng vừa vội vàng lấy ra một chiếc đồng hồ cùng một cuộn giấy ra. Cẩn thận giao cho Trương Hằng rồi ngồi yên lặng chăm chú nhìn hắn. Trương Hằng cũng rất sốt ruột, tuy trước khi tiến vào thế giới này hắn đã an bài mọi thứ cẩn thận, đã khẳng định Nạ Tạ có đủ điểm thưởng để hoán đổi, nhưng trước khi tận tay cầm lấy đồng hồ cùng khế ước, trong lòng hắn vẫn vô cùng lo lắng, sợ lỡ như xuất hiện một sơ suất nhỏ, nếu vậy hắn sẽ không thể nào trở thành thành viên tiểu đội luân hồi. Trừ phi đợi đến sau khi thế giới phim kinh dị tiếp theo kết thúc, Nạ Tạ kiếm được đủ điểm thưởng. Đến lúc đó mới có thể hoán đổi được thứ hắn cần, nhưng mà nếu như vậy, thứ quan trọng nhất là thời gian cũng sẽ bị trì hoãn. Trước khi tiến vào thế giới này, do cốt truyện tự phát triển nên Trương Hằng chỉ có thể thiết lập được thế giới phim kinh dị tiếp theo, mà thế giới phim kinh dị sau thế giới phim kinh dị tiếp theo hắn lại không cách nào dự đoán cùng xếp đặt được. Nói một cách khác, hắn chỉ có thể tận lực giành giật từng giây. Nhất định phải đạt tới thực lực có thể bình yên vượt qua đại bộ phận phim kinh dị trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Cho nên, Nạ Tạ có thể hoán đổi hai vật phẩm này hay không, đối với Trương Hằng mà nói chính là mấu chốt quyết định sinh tử. Dưới tâm tình kích động hắn không còn đầu óc để chú ý tới biểu lộ phảng phất giống như tiểu hài tử của Nạ Tạ ạ, sau khi hoàn thành bài học yên lặng ngồi đợi được thưởng hoặc là khen ngợi. Mãi đến khi đã thực sự cầm đồng hồ cùng khế ước trong tay, Trương Hằng mới chợt nhìn thấy vẻ thất vọng mơ hồ cùng nét trầm mặc trên mặt Nạ Tạ ạ, hắn lập tức vỗ đầu nàng rồi nhẹ nhàng nói. Làm tốt lắm đồng đội của ta, cảm ơn ngươi. Thân hình Nạ Tạ ạ hơi khẽ chấn động, nàng lập tức mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo biểu lộ nào đó giống như được giải thoát hoặc là buông lỏng. Trương Hằng cũng mỉm cười, có điều hiện tại đang có chuyện quan trọng hơn, do vậy hắn liền nhìn về phía ổ tổ dịp rồi nói. Ngươi cũng nên biết quy tắc, cái đồng hồ đội viên này nhất định phải do ngươi đưa cho ta, sau đó ta mới có thể gia nhập vào tiểu đội luân hồi, đây chính là lý do ta để ngươi sống sót, đương nhiên, hẳn là ngươi sẽ không đồng ý, dù sao ngươi cũng sợ sau khi ta đạt được nguyện vọng của mình sẽ giết người diệt khẩu, không sao cả. Trương Hằng giơ cuộn giấy ra lên rồi nói, đây là Minh Hà khế ước hoán đổi từ chủ thần, chỉ cần song phương đạt thành khế ước, hơn nữa dùng máu chứng nhận. Như vậy trong vòng 3.000 năm nhất định phải làm theo, nếu không linh hồn sẽ bị kéo đến Minh Hà gột rửa cho đến khi biến mất, trên thực tế, đó là hình phạt so với chết còn thống khổ hơn. Đội viên của ngươi, người da đen tên là bẹ gì cũng có thể đùa bỡn linh hồn đúng không? Hẳn ngươi cũng đã biết đó là một loại thống khổ như thế nào, cho dù là chết cũng không cách nào giải thoát. Minh Hà, sông Styx, trong thần thoại Hy Lạp. Styx là con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và địa ngục thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades. Ô Tô Di không có bộ dạng đĩnh đạc như thường ngày nữa, hắn biết đây là chuyện liên quan đến sống chết của bản thân, do vậy cũng rất nghiêm túc nhìn về phía Trương Hằng hỏi. Ngươi có ý gì? Trương Hằng đi đến trước mặt Ô Tô Di rồi nói. Ta và ngươi ký kết khế ước, ngươi để cho ta gia nhập vào tiểu đội luân hồi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa đem ngươi đến chỗ chủ thần tiến hành chữa trị toàn thân, nhưng hạn chế là ngươi không thể tiến hành công kích, uy hiếp hoặc là có bất kỳ hành vi ác ý nào đối với ta và Nạ Tạ ạ, mà ta cùng Nạ Tạ cũng đồng dạng sẽ không tiến hành công kích, uy hiếp hay có hành vi ác ý nào đối với ngươi. Nói một cách khác, sau này ngươi sống cuộc sống của ngươi, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta. Ô Tô Dịp nhìn kỹ cuộn giấy bằng da dê, phía trên quả nhiên ghi rõ các điều khoản của Minh Hà khế ước, trong đó có sau khi ký kết, một khi làm trái linh hồn sẽ bị kéo đến Minh Hà. Hắn nhìn thật kỹ tất cả các chi tiết, điều khoản ghi trên khế ước, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói. Trên khế ước nói sau khi hai bên tự nguyện nhỏ máu chứng nhận mới có hiệu lực, nếu như ta nhỏ máu của mình vào trước, sau đó đến lượt mình ngươi lại thay đổi điều khoản ghi trên khế ước thì thế nào? Ta không tin ngươi. Không, hẳn là không tin nữ nhân này. Nàng không có khả năng chung sống hòa bình được với ta. Nhất định là ngươi có âm mưu gì đó. Trương Hằng lắc đầu nói. Một khi đã có người nhỏ máu chứng nhận, như vậy điều khoản sẽ không thể nào thay đổi được nữa. Nếu như ngươi lo lắng, vậy để ta nhỏ máu trước cũng được. Nội dung điều khoản giống như những gì ta vừa nói, ngươi có muốn bổ sung gì không? Nói xong, hắn liền nhìn về phía Ô Tô Dịp, mà Ô Tô Dịp thì chỉ không ngừng cười lạnh. Trương Hằng cũng lắc lắc đầu, cầm cuộn giấy ra trong tay rồi nhắm mắt lại. Mấy chục giây sau khi hắn mở mắt ra, phía trên cuộn giấy đã xuất hiện mấy dòng chữ. Trương Hằng đặt cuộn giấy ra trước mặt Ô Tô Dịp rồi nói. Nhìn thật rõ những điều khoản được ghi trên khế ước, nếu thấy có vấn đề gì thì nói ta biết. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn ký kết vào khế ước này, nhất định cho là ta có âm mưu, vậy ta sẽ chờ thêm một thời gian, đợi đến khi Nạ Tạ trở thành đội trưởng Bắc Dương Châu đội sẽ dựa vào nàng để gia nhập, còn ngươi thì ta sẽ cho ngươi ngay cả muốn chết cũng không thể, tự mình lựa chọn đi. Vẻ cười lạnh của Ổ Tổ Diệp cũng dần biến mất, trong đáy lòng của hắn cũng thật sự là không muốn chết. Nếu không sau khi bị bắt đã sớm cắn lưỡi tự vẫn, dù thế nào đi nữa trong lòng hắn vẫn thầm hy vọng gặp may, cho dù hy vọng chỉ là một phần vạn. Người sống càng sung sướng lại càng sợ chết, Ô Tô Dịp chẳng những sống sung sướng mà còn có lực lượng mạnh mẽ, do vậy tự nhiên là vạn phần không nỡ chết. Giờ phút này may mắn hắn thầm mong đã xuất hiện, nếu như những điều khoản này thật sự không có âm mưu gì mà nói vậy hắn thật sự còn có thể tiếp tục hưởng thụ. Nghĩ tới đây, Ô Tô Dịp bắt đầu chăm chú đọc những điều khoản trên khế ước, kỳ thực chỉ có mấy hàng chữ mà thôi, nội dung chính là giống như Trương Hằng nói lúc nãy vậy, hắn đồng ý cho Trương Hằng gia nhập vào tiểu đội luân hồi, sau đó Trương Hằng sẽ để cho hắn chữa trị toàn thân, tương lai thì ai cũng mặc kệ ai, mỗi người tự mình tiêu dao khoái hoạt, điều khoản như vậy khiến hắn thật sự có chút động lòng. Trương Hằng nhìn xem vẻ trầm mặc xen lẫn với dao động của Ô Tô Dịp, trong lòng của hắn cười lạnh nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh nói. Nếu như ngươi đã không có ý kiến gì, vậy ta sẽ nhỏ máu vào trước. Nói xong, hắn dùng lực cắn nhẹ vào đầu ngón cái rồi ấn xuống khế ước, lập tức kim quang trên khế ước lóe lên, một sợi dây ánh sáng nhỏ mắt thường có thể thấy được từ khế ước kết nối đến thân thể Trương Hằng rồi lập tức biến mất. Nhìn thấy quá trình này, Ô Tô Diệp cũng thật sự tin tưởng khế ước này chính là vật hoán đổi từ chủ thần mà ra, sau khi thấy những dòng chữ trên khế ước vẫn không hề thay đổi hắn mới lên tiếng. Ngươi lấy máu cho ta, ta nguyện ý ký vào cái khế ước quỷ quái này, mẹ nó. Vẻ mặt Trương Hằng vô cùng bình thản, hắn dùng móng tay vẽ lên ra Ô Tô Dịp một cái rồi nhỏ giọt máu lấy được lên trên cuộn giấy da dê, lập tức dây ánh sáng giống như lúc Trương Hằng nhỏ máu cũng hiện lên, sau đó trong đầu hắn và Ô Tô Dịp đều xuất hiện mấy tiếng khế ước đặt thành, cho đến lúc này, trên mặt Ô Tô Dịp mới lộ ra vẻ vui mừng, hắn lập tức không kìm lòng được cười phá lên. Nạ Tạ vẫn một mực yên lặng đứng bên cạnh, thấy Trương Hằng đạt thành khế ước với Ô Tô Dịp, trong ánh mắt nàng tràn đầy thất vọng nồng đậm, thân thể cũng run rẩy với biên độ rất nhỏ. Giờ phút này Trương Hằng cũng bất chấp tất cả, hắn đặt đồng hồ đội viên lên người Ô Tô Dịp rồi nói tiếp. Hiện tại ngươi nên thực hiện chuyện mình đã đáp ứng, để cho ta gia nhập vào Bắc Dương Châu đội. Ô Tô Dịp cười lớn nói. Tốt, ta cho ngươi gia nhập Bắc Dương Châu đội. Hắn vừa dứt lời. Trương Hằng đã lập tức cầm đồng hồ lên đeo vào cổ tay, con số vốn bất động lúc trước trên đồng hồ bắt đầu nhảy lên, đồng thời, trong đầu hắn cũng xuất hiện giọng nói đều đều trang nghiêm của chủ thần, xác nhận hắn đã thật sự gia nhập vào Bắc Dương Châu đội. Cho đến lúc này, Trương Hằng mới thở ra một hơi thật dài, hắn lập tức vừa cười vừa nhìn về phía Ô Tô Dịp, nụ cười lạnh như băng, mà Ô Tô Dịp cũng nhận ra điều gì đó, hắn lớn tiếng nói. Ngươi muốn trái với khế ước sao? Ngươi muốn bị Minh Hà gột rửa linh hồn đến khi biến mất sao? Đây chính là trừng phạt so với chết còn kinh khủng hơn a. Trương Hằng lại cười nhẹ. Trong Vô Hạn Khủng Bố có một câu nói rất kinh điển, đó là câu cửa miệng của một nam nhân rất khủng bố. Trên thực tế, những người quen thuộc với nam nhân này, bất kể là đội trưởng hay đồng đội của hắn, đều hết sức e ngại câu nói này, ngươi có biết đó là câu gì không?
Là cái gì?
Ô Tô Dịp ngạc nhiên hỏi.
Ta lừa ngươi.
Trương Hằng cười với vẻ tàn khốc.
Đúng vậy, trái với điều khoản ghi trên Minh Hà khế ước, linh hồn sẽ bị chuyển tống đến Minh Hà, gột rửa cho đến khi biến mất, thật sự là hình phạt so với chết còn kinh khủng hơn. Không chỉ như vậy, người trái với khế ước còn bị tước đoạt thần cách cùng thần hỏa, một khi đã ký kết, bất kỳ thần linh nào cũng không dám trái với khế ước.
Nghe rõ rồi chứ?
Thần không dám trái với khế ước.
Minh Hà khế ước
là khế ước chỉ có hiệu lực giữa thần và thần, chỉ đối với thần mới hữu hiệu.
Ngươi là thần sao?
Ta là thần sao?
Ha ha ha!
Vật phẩm hoán đổi từ chủ thần, trên thế giới này còn ai có thể biết rõ hơn so với ta?
Đã sớm xếp đặt chuẩn bị xong, chỉ chờ thời điểm sử dụng đối với ngươi.
Ta lừa ngươi.
Đang tràn ngập hy vọng thoáng cái đã rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, cảm giác như vậy tuyệt vời chứ?
Càng lúc vẻ tươi cười của Trương Hằng càng trở nên dữ tợn, đến cuối cùng gần như biến thành gào thét, hắn lớn tiếng.
Hãy chậm rãi hưởng thụ đi.
Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc lớn.
Ta thề ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã xuất hiện trên thế giới này.
Chương 183, điểm thưởng, nhất.
Một ngày một đêm trong rừng rậm, tràn ngập máu me cùng khủng bố.
Khó trách tại sao rất nhiều nhà triết học vẫn nói, người có tiền có quyền, khi đối mặt với tiền tài và quyền lực lớn hơn nhiều lần thường vẫn có thể bảo trì tâm trí bình tĩnh, nhưng nếu như là người nghèo khó khổ cực, một khi đột ngột có được tiền tài cùng quyền thế ngập trời thường sẽ bị lạc lối, thậm chí giống như biến thành một người khác, bạo ngược, tham lam vô độ.
Cũng có thể biến đổi một chút cho rằng, lực lượng cũng tương tự như tiền bạc và quyền lực, trên thực tế, sở dĩ tiền và quyền có thể làm rung động lòng người. Cũng chính là vì hai thứ này có thể mang lại lực lượng.
Giờ phút này Trương Hằng cũng có thể coi như là từ một người bình thường đột nhiên có được lực lượng, hơn nữa lực lượng này trong tương lai sẽ còn có đột phá rất lớn, thậm chí đột phá đến mức độ hoàn toàn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của chính hắn. Do vậy tính cách của Trương Hằng cũng dần thay đổi một cách vô tri vô giác, cái gọi là địa vị cùng thực lực quyết định khí thế của bản thân chính là đạo lý này. Trước khi tiến vào vô hạn thế giới, Trương Hằng nhiều lắm cũng chỉ là một người tương đối thông minh mà thôi, tâm địa lương thiện không trộm không cướp, sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm cùng khó khăn, bắt hắn giết người cũng khẳng định không thể hạ thủ. Nói tóm lại, người như vậy trên thế giới ít nhất cũng phải có vài tỷ, thật sự là nhiều vô số kể. Nhưng mà sau khi tiến vào vô hạn thế giới, Trương Hằng lại dần dần thay đổi. Đầu tiên, chính bản thân hắn cũng biết rõ thế giới này đến tột cùng là nơi như thế nào, máu tươi, bạo lực, tàn khốc, tử vong. Bất kỳ yếu tố khủng bố nào cũng có thể tìm được trong thế giới này, đồng dạng, cũng có thể tìm được nhiệt huyết, tình bạn, tình yêu.
Mấu chốt là phải xem ngươi đối mặt với mọi chuyện như thế nào, mà một yếu tố quan trọng hàng đầu khi tồn tại trong vô hạn thế giới là kiên nghị. Bất cứ chuyện gì cũng không thể trốn tránh, cho dù là đối mặt với tử vong cũng như vậy.
Trực diện đối mặt với tất cả, cho dù là tội của ta cũng được, là bạo ngược của ta cũng được, là báo thù của ta cũng được, đây đều là chuyện ta cam tâm tình nguyện làm.
Đối với Ổ Tổ Dịch, Trương Hằng thật sự đã căm hận đến xương thủy, từ nhỏ đến lớn, tính cả những lúc bị coi thường bị khinh rẻ tại trường học hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy hận ai đến vậy, nói là hận đến mức không thể không ăn sống nuốt tươi cũng không hề khoa trương. Do vậy hắn lập tức kéo Ổ Tổ Dịch đi thẳng tới một nơi thâm sâu cùng cốc trong rừng, đến khi chắc chắn không còn bất kỳ ai hắn mới ném Ổ Tổ Dịch xuống đất. Mặc kệ đối phương chửi bới cùng điên cuồng gào thét, trực tiếp cầm một con dao. Găm nhỏ bắt đầu tiến hành nghi thức tra tấn cùng giết chóc. Bắt đầu từ hai chân, lớp da của Ổ Tổ Dịch bị lột xuống từng tấc một, tuy Trương Hằng không có cảnh giới nhập vi, nhưng sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, động tác và ý thức đã rất hài hòa, do đó khi phần da bị lột đến đầu gối, lớp cơ bắp phía dưới vẫn hầu như không hề dính máu, không có lấy một vết xước. Ngược lại do Ổ Tổ Dịch không ngừng dãy rủa làm phần cơ bắp trần trụi bị ma sát với mặt đất, khiến cho những mạch máu không ngừng bị ép phá, không bao lâu sau, trên mặt đất đã là một mảng máu tươi đầm địa.
Như thế này không được.
Nhìn máu tươi trên mặt đất, Trương Hằng cũng dứt khoát, trực tiếp xé áo của mình ra, tiếp đó kết thành một sợi dây vải dài rồi cột vào người Ổ Tổ Dịch, sau đó tìm một thân cây lớn buộc vào, treo Ổ Tổ Dịch lên như treo gia súc chuẩn bị làm thịt.
Chậm rãi hưởng thụ đi, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này.
Trương Hằng nghiến răng thì thào,
tiếp đó lại tiếp tục bắt đầu công việc, loại cảm giác bị lột da khi còn sống, hơn nữa ý thức vẫn vô cùng thanh tỉnh này, thống khổ cùng sợ hãi quả thực đạt tới mức độ khó có thể hình dung, đặc biệt là với tố chất thân thể giống như siêu nhân của Otoji, đừng nói đến chuyện mất máu quá nhiều mà chết, cho dù là một số bộ phận trọng yếu bị phá hủy, chỉ cần tim cùng đại não không bị hư hao đoán chừng hắn vẫn có thể tiếp tục sống sót. Ban đầu Otoji cố gắng chịu đau, nhưng chẳng mấy chốc sau đó hắn đã phải gào thét, tiếng thét khủng khiếp như vọng đến từ địa ngục, lát sau giọng Otoji yếu dần, hắn trở nên trầm mặc, cuối cùng mềm yếu cầu xin tha thứ. Nhưng mà tất cả đều vô dụng, Trương Hằng phảng phất như một cỗ máy chỉ biết làm việc theo trình tự, cứ như vậy lột ra Otoji tầng tấc từng tấc, mức độ tàn nhẫn cùng lãnh khốc khiến cho người khác phải sợ đến mức nổi cả gai ốc. Trên thực tế, người ngoài cuộc duy nhất lúc này, Nạ Tạ đã hoảng sợ đến mức lùi ra xa mấy chục mét, tuyệt không dám đến gần Trương Hằng cho dù chỉ một chút. Ngươi biết không? Kỳ thực ta rất sợ. Trương Hằng rạch một đường xẻ đôi vai của Otoji rồi bắt đầu lột ra cánh tay từ trên xuống dưới, hắn vừa làm vừa nói. Ta là một người bình thường trong thế giới thực tế, là loại ném vào bể người thì ngay cả một cái bong bóng cũng không nổi lên, trong một thế giới không hề có kỳ tích, tất cả đều đã sớm được quyết định. Mỗi người, mỗi sự vật sự việc đều giống như con rối không ngừng diễn kịch, một thế giới như vậy, tuy thiên biến vạn hóa nhưng lại lạnh như băng khiến cho người ta phải sợ hãi. Do vậy, ta trốn tránh, trong thế giới đó, ta không ngừng trốn tránh. Do vậy, ta đến thế giới này, một thế giới khủng bố nhưng có thể tự do tự tại, truy cầu tương lai. Ta muốn cảm tạ ngươi, là một quyền của ngươi triệt để khiến ta thức tỉnh, thế giới này không phải là thế giới trên những con chữ do ta tưởng tượng ra. Cũng không phải là kịch bản có thể do ta tùy ý vớt ve đùa bỡn, đây là một thế giới chân thực, ta đã không thể tiếp tục trốn tránh được nữa, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không trốn tránh. Ta muốn trực diện đối mặt với tất cả, dùng mắt của ta, trí nhớ, linh hồn, khắc sâu nhớ kỹ tất cả mọi chuyện. Vô luận là tốt hay xấu, là thiện hay ác, tất cả đều là chuyện ta phải làm để trở nên mạnh mẽ. Còn ngươi cực hình mới chỉ bắt đầu mà thôi, chắc chắn ngươi sẽ chết. Nhưng từ giờ cho đến khi đó thì còn lâu, rất rất lâu. Nói xong, Trương Hằng lại giống như bắt đầu biến thành máy móc, không ngừng thực thi công việc theo chương trình đã cài đặt sẵn, cho dù Otoji khóc lóc thảm thiết cầu xin được chết hắn vẫn không hề để ý các bộ phận trên người Otoji dần bị cắt bỏ, da đầu, da mặt cùng với từng mảng da của mọi chỗ bị lột ra, Trương Hằng vẫn yên lặng tiến hành theo quy trình với vẻ mặt vô cảm, không kinh tởm, không hào hứng, Otoji liên tục bất tỉnh. Hồi tỉnh, bất tỉnh, rồi lại hồi tỉnh. Khi trên người đối phương đã không còn lại chút da nào, chỉ còn một đống thịt đỏ lòm, Trương Hằng liền bắt đầu khéo léo cắt bỏ phần cơ bắp, từng sợi, không đến một lát sau, trên mặt đất đã có một lớp thịt nát chồng chất, mà ở phía xa Nạ Tạ đã sớm nôn mẹ không biết bao nhiêu lần, nôn thốc nôn tháo, đến mức tưởng chừng không còn gì để nôn ra nữa vẫn không thể nào dừng lại. Cực hình như vậy rằng có một ngày một đêm. Thẳng đến khi Otoji biến thành một quái vật toàn thân là khung xương cùng nội tạng mới thôi, trên người hắn đã không còn chỗ nào có thể cắt bỏ được nữa rồi. Trên thực tế, nếu như không có một lớp màng mỏng bao bọc, nói không chừng toàn bộ nội tạng của hắn đã rơi vãi trên mặt đất, nhưng mà kinh khủng nhất chính là, cho dù đến mức độ này, Otoji vẫn còn sống. Bụi về với bụi, đất về với đất, kiếp sau làm người tốt, xuất sinh. Trương Hằng nhắm hai mắt lại. Tiếp đó nhẹ nhàng cắm dao vào chính giữa trái tim của Otoji, lập tức một lượng máu đen phun trào, khiến thân thể vốn đã nhuộm đầy máu của hắn lại được bao bọc thêm bởi một tầng máu tươi. Không biết bao nhiêu lâu sau, Nạ Tạ mới toàn thân run rẩy đi tới bên cạnh hắn, nàng cũng không biết nên nói gì, chỉ nhắm mắt đứng yên tại chỗ, mãi đến khi Trương Hằng đứng lên từ mặt đất nàng mới giật mình nhảy ra sau một khúc, dù sao giờ phút này toàn thân Trương Hằng đều là máu. Thậm chí còn có thịt nát dính đầy người, thoạt nhìn giống như ác ma đến từ địa ngục. Không chỉ như vậy, còn một nguyên nhân khác khiến cho Nạ Tạ cảm thấy sợ hãi. Lúc trước khi Trương Hằng ký kết Minh Hà khế ước với Otoji còn thề non hẹn biển sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng sau khi gia nhập tiểu đội luân hồi liền ngay lập tức lột ra tra tấn, hành hạ đối phương đến chết, có trời mới biết hắn sẽ đối đãi với nàng như thế nào. Làm ngươi sợ rồi sao? Thật là không có ý tứ. Trương Hằng cười khổ một cái rồi đứng lên, hắn cau mày nhìn vết máu trên người cùng biển máu xung quanh rồi mới lên tiếng. Chúng ta đi tìm con suối nào đó lau rửa thân thể một chút đi, đúng rồi, ngươi không cần phải mặt mũi đầy đề phòng nhìn ta như vậy, yên tâm đi, lúc trước ta không hề lừa gạt ngươi, ngươi chính là đồng đội đầu tiên của ta, tinh thần lực khống chế giả của Bắc Dương Châu đội. Đương nhiên, hiện tại ngươi vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, hơn nữa thực lực của ta vẫn còn quá yếu, do đó thừa dịp có cơ hội khó kiếm như hiện tại, những đĩa bay tạo thành từ điện năng kia đều là thứ tốt, mỗi một chiếc đều có giá 100 điểm. Tiêu diệt được 10 đĩa bay thì được thưởng một chi tiết kịch tính cấp D. Trước khi thế giới phim kinh dị tiếp theo bắt đầu chúng ta sẽ làm một mẻ lớn, thu về một lượng lớn điểm thưởng. Chương 184, điểm thưởng, nhị. Sau khi xử lý xong ổ tổ dịp, Trương Hằng liền dẫn theo nạ tạ đi tìm một dòng suối, tiếp đó thỏa thích dùng nước suối lau rửa những vết bẩn trên thân thể. Sau khi đã sạch sẽ hắn mới nói với nạ tạ ạ. Nước chỗ này bị máu làm ô nhiễm rồi. Chúng ta đến khu vực thượng du đi, ta sẽ bắt cá cho ngươi, ăn no xong thì nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Cho đến lúc này nạ tạ mới xác nhận Trương Hằng cũng không có thay đổi, ít nhất vẫn là người lớn tiếng thừa nhận nàng là đồng đội, trong lòng dần cảm thấy yên tâm hơn, đồng thời nàng cũng cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên có chút choáng váng, hoa mắt chóng mặt như người sắp ốm, kỳ thực nguyên nhân là do suốt ngày hôm qua ngay cả một chút thực phẩm nàng cũng không thể nào nuốt nổi. Trương Hằng cũng nhìn ra trạng thái không tốt của nạ tẩy ạ, hắn cười nhẹ rồi nhanh chóng bước ra khỏi con suối nhỏ, tuy mới giết người xong, hơn nữa còn là giết chóc tàn bạo cùng hành hạ đến chết nhưng mà trạng thái tinh thần của hắn lại cực kỳ tốt, phảng phất như vừa vứt bỏ được một gánh nặng, ngữ khí khi nói chuyện đều mang theo một lượng khí thế nhất định, tuy khí thế này còn chưa được mạnh mẽ cho lắm nhưng vẫn gây cho người khác một cảm giác rất rõ rệt. Nạ tẩy ạ lập tức lưu thuận. Ngoan ngoãn đi theo sau Trương Hằng không nói một lời, mà Trương Hằng tựa hồ cũng sớm biết phản ứng của nàng sẽ như vậy, do đó chỉ theo dòng suối đi thẳng về phía trước, không lâu sau hắn liền đứng lại tại một vị trí bên bờ suối rồi nói. Tốt rồi, nước suối tại đây không bị máu đen ảnh hưởng, lại có rất nhiều cá, chúng ta bắt một ít làm đồ ăn đi. Nạ tạ vội vàng nói. Ta không muốn ăn thịt. Trương Hằng sửng sốt một chút, hắn lập tức cười nói. Tâm tình hiện tại xác thực là không thích hợp ăn thịt nhưng mà không ăn thịt thì làm sao có sức để chiến đấu đây. Ngày mai chúng ta sẽ phải dốc sức liều mạng với đĩa bay, do đó bất kể như thế nào vẫn phải ăn một chút thịt, huống hồ đây là thịt cá, sau khi nướng cờ hờ nở sẽ không giống như thịt nát. Nói đến đây, nạ tạ liền không nhịn được trước một bước nôn ọe, mà sắc mặt Trương Hằng cũng có chút khó coi, hắn không nói tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng bước xuống dòng nước rồi yên lặng đứng tại chỗ. Tiếp đó cặp mắt hắn trở thành một mảng mờ mịt, hai tay vụt đâm xuống dưới mặt nước rồi nhấc lên hai con cá lớn. May mà trong túi có một cái bật lửa, nếu không thì tối nay chúng ta chỉ có thể ăn cá sống. Trương Hằng cười hắc hắc, đặt hai con cá lớn lên bờ rồi bắt đầu tìm kiếm cành khô cùng lá khô, thu gom lại chất thành một đống sau đó bắt đầu nhóm lửa. Cá nướng thơm ngào ngạt, hương vị tươi ngon tự nhiên cực kỳ khó kiếm, ít nhất trong thành phố ô nhiễm trầm trọng không thể nào có được. Tuy vậy cả Trương Hằng và nạ tạ đều chỉ ngồi yên lặng ăn từng chút một, trên thực tế, nếu như không phải do quá đói, hai người thật sự là nuốt không trôi. Bất quá dù thế nào cũng đã giải quyết được vấn đề ăn uống, Trương Hằng an vị nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh đống lửa, còn nạ tạ thì giống như đang rất do dự, một lúc lâu sau nàng mới yếu ớt hỏi. Ngươi vì sao có thể làm được như vậy? Giết người hơn nữa còn là giết chóc với phương thức như vậy, ngươi không cảm thấy sợ hay sao? Không. Ta rất sợ. Trương Hằng vẫn là nhắm mắt lại nói. Ta thật sự rất sợ, sợ giết người, cũng sợ bị giết, sợ chiến đấu, cũng sợ ngược đãi. Nhưng mà ta phải đối mặt với tất cả, cho dù là sợ hãi, thống khổ cũng vậy, nhu nhược cũng thế, trốn tránh không phải là biện pháp, chỉ có dung cảm đối mặt mới có thể giải quyết mọi chuyện. Tuy tâm kết của ta vẫn còn nhưng sau chuyện lần này ít nhất ta cũng đã minh bạch được một việc. Đó chính là đối mặt, ta sẽ đối mặt với tất cả. Không dối trá không phủ nhận, cũng không tự biện mình cho bản thân, là thiện cũng được, là ác cũng được. Ta là một người như thế nào, ta đã làm gì, tất cả đều dùng bản tâm trực tiếp đối mặt, ta tin tưởng nếu một mực như vậy, một ngày nào đó ta có thể đột phá được cực hạn tâm linh của mình, vượt qua tâm ma. Nạ tạ ngây ngốc nhìn xem Trương Hằng, trong miệng nàng chỉ không ngừng lẩm bẩm. Trực diện đối mặt với tất cả. Vô luận là thiện hay ác. Đúng vậy. Trực diện đối mặt với tất cả, vô luận là thiện hay ác, có thể lúc đầu không cách nào trực diện đối mặt với bản tâm của chính mình, nhưng nếu như có thể kiên trì, như vậy chuyện trực chỉ bản tâm trong tương lai cũng không phải là quá mức xa xôi, vượt qua tâm ma cũng không phải là không thể, chỉ là trực diện đối mặt với tất cả trên đời này có bao nhiêu người làm được. Bất kể phải chăng Nạ Tạ có thể lý giải được đạo lý này, cũng bất kể Trương Hằng có làm được hay không, không bao lâu sau cả hai đều yên lặng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm qua thực sự là một cuộc khảo nghiệm lớn, không chỉ là khảo nghiệm về thể lực mà còn là một cuộc khảo nghiệm về tâm lý, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vừa nhắm mắt hai người đều ngủ say như chết. Giữa trưa ngày hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua khe hở giữa lá cùng cành cây chiếu xuống hai người mới dần tỉnh dậy. Sau khi tỉnh mỗi người đều cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, nơi đây là rừng rậm, không khí trong lành, xa xa còn có tiếng chim hót, thức dậy giữa khung cảnh như vậy thật sự rất thư thái dễ chịu. Trương Hằng ngắm nhìn rừng cây xanh mướt bốn phía, hắn bật dậy từ trên mặt đất rồi cười ha ha nói. Lại là một ngày mới rồi, Nạ Tài ạ, đi rửa mặt một chút đi, sau đó chúng ta sẽ ra khỏi rừng rậm, bắt đầu thu hoạch điểm thưởng. Nạ Tạ cũng đang ngẩn người nhìn cây cối xung quanh, nghe thấy vậy khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, sau khi đến bên bờ suối dùng nước rửa mặt sạch sẽ xong nàng mới nhỏ giọng hỏi Trương Hằng. Đĩa bay tạo thành từ lôi điện ở trên cao như vậy, hơn nữa cũng rất lớn, bằng vào hai người chúng ta làm sao có thể tiêu diệt được. Trương Hằng lắc lắc đầu nói. Yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp đối phó với đĩa bay, tất cả mọi thứ đều có nhược điểm, chỉ là do chúng ta không tìm ra được mà thôi. Hai, tức là không thể biến thành hậu nghệ chân thân, thời gian cún đầu của bụi luân hồi là một năm, trong một năm ta chỉ có thể biến thân được một lần, nếu không thì chúng ta đã trực tiếp tiêu diệt chủ nhân thế giới mặt ở tật luôn, khi đó lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính lấy được sẽ dư sức cường hóa cho ta và ngươi, thật đáng tiếc. Nói đến đây, Trương Hằng lại cười nói, có điều chủ nhân thế giới mặt ở tật vừa vặn là loại hình chiến đấu có thể khắc chế khả năng cận chiến siêu cường của Trịnh Xá. Cho dù Trịnh Xá phối hợp với các tiểu đội luân hồi khác, đoán chừng cũng phải mất từ 3 đến 5 ngày mới có thể giải quyết xong, trong thời gian này sẽ có thêm rất nhiều đĩa bay mới được sinh ra, gần như là giết không hết, số lượng như vậy đủ cho chúng ta thu về một khoản lớn. Nạ Tạ giống như đang rất khó hiểu, nàng hỏi với vẻ hiếu kỳ. Như vậy làm thế nào để tiêu diệt những đĩa bay thuần túy tạo thành từ điện năng này đây? Phương thức tiêu diệt đĩa bay tạo thành từ điện năng à? Dĩ nhiên là dùng cột thu lôi rồi, đây là nhược điểm chí mạng của đĩa bay tạo thành từ điện năng, cũng là lỗ thủng ta lưu lại để thu hoạch điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, ha ha ha. Chương 185, điểm thưởng, tam. Kế hoạch của Trương Hằng vô cùng đơn giản, sử dụng kim loại nối đất làm vũ khí, chỉ cần đụng chúng, đĩa bay tạo thành hoàn toàn từ lôi điện sẽ bị hút vào lòng đất ngay lập tức, nếu như dùng súng ống tiến hành ngắm bắn. Căn bản không có khả năng gây ra được chút tổn hại nào, do vậy dứt khoát dùng biện pháp hiệu quả cùng đơn giản nhất, trực tiếp dung nhập lôi điện vào trong lòng đất, ngoại trừ chủ thể, những đĩa bay còn lại đều chạy không thoát. Sử dụng biện pháp này có thể tiêu diệt bất kỳ đĩa bay nào chúng ta nhìn thấy, hơn nữa ít dây của đĩa bay tạo thành từ điện năng có chênh lệch rất lớn so với ít dây của đĩa bay thực sự, loại ít dây này kỳ thực là một biến tướng của lôi điện, do vậy chỉ cần đứng dưới cột thu lôi. Hỏa lực của đĩa bay sẽ không làm gì được chúng ta. Ngoài ra, đĩa bay tạo thành từ điện năng cũng không có trí tuệ nhân tạo, chỉ đơn thuần căn cứ theo mệnh lệnh của chủ nhân thế giới mặt ở tắc không ngừng hủy diệt nhân loại mà thôi. Chỉ cần phát hiện nhân loại những đĩa bay này sẽ lập tức tấn công, mặc kệ có nguy hiểm hay không. Vì thế cho dù đã tiêu diệt trên 100 chiếc chúng ta vẫn có thể bình yên vô sự chờ đĩa bay tiếp tục kéo đến. Ha ha ha. So ra, bất kể là thực lực, trí tuệ, kỹ xảo, hay ý chí, Trương Hằng đều thua kém rất xa so với những cường giả của thế giới này, ví dụ so với như thực lực, ý chí mãi mãi không buông bỏ cùng vĩnh viễn không trốn tránh của Trịnh Xá, hắn căn bản là ngay cả 1/10 cũng không bằng. Nói một cách khác, nếu như không tính đến yếu tố thân phận thì hắn nhiều lắm là ngang với cấp bậc của Lâm Tuấn Thiên, thậm chí có khi còn kém hơn. Điểm mạnh duy nhất của Trương Hằng so với người khác chính là sự quen thuộc của hắn đối với thế giới này. Không riêng gì quen thuộc đối với quy tắc cùng các loại bí mật mà còn kể cả những lỗ thủng hắn bố trí trước khi tiến vào thế giới này, chỉ cần cho hắn một cơ hội, như vậy hắn có thể dựa vào những lỗ thủng này không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí đột phá đến mức độ bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng được. Vì vậy, đối với Trương Hằng, gia nhập vào tiểu đội luân hồi là một bước vô cùng trọng yếu, không giống như đối với những cường giả khác, tiểu đội luân hồi chỉ là đại biểu cho một loại thân phận, ví như Triệu Trế Không chẳng hạn, có gia nhập vào tiểu đội luân hồi hay không cũng không quan trọng, hắn vẫn chính là hắn, mạnh đến mức biến thái. Hiện tại Trương Hằng đã gia nhập vào tiểu đội luân hồi, do đó ưu thế của hắn mới chính thức có cơ hội phát huy, lần thu hoạch điểm thưởng này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, chỉ cần có càng nhiều thời gian, hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ, đây là điều chắc chắn không cần phải hoài nghi. Khi Trương Hằng cùng Nạ Tạ ra khỏi rừng rậm, khu vực bị tập kích đã trở nên rất hoang tàn, trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể của những người không kịp chạy thoát, một bộ phận dân chúng nhanh chân trốn trong những khu vực phế tích, miễn cưỡng thoát khỏi công kích của đĩa bay, có điều cũng chỉ vẹn vẹn như vậy mà thôi. Chủ trương tấn công của những đĩa bay tạo thành từ lôi điện hoàn toàn khác chủ trương tấn công của hạm đội đĩa bay trước kia, khi đó người sao hỏa đang chiếm ưu thế, muốn biến nhân loại trở thành nô lệ. Đối với việc đuổi giết nhân loại cũng chỉ giới hạn ở mức độ uy hiếp, còn lần này chủ nhân thế giới mặt ở tộc đã quyết định kéo theo nhân loại cùng chết, do đó cũng toàn lực huy động đĩa bay phân tán ra phạm vi toàn thế giới, chỉ cần phát hiện ra nhân loại là lập tức tiến hành công kích. Trương Hằng mang theo Nạ Tạ cẩn thận đi về hướng khu vực phế tích, vì phòng ngừa vạn nhất nên hai người một mực đi dọc theo địa rừng, tuy như vậy sẽ phải đi một vòng lớn. Nhưng mà so với việc gặp phải đĩa bay thì đi đường vòng vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều. Muốn trở thành một tinh thần lực khống chế giả hợp cách, ngươi nhất định phải hoán đổi tinh thần lực tảo miêu, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu, sau đó là tâm linh tỏa liên rồi đến một số kỹ năng tinh thần lực khác. Chỉ là giá hoán đổi của các kỹ năng tinh thần lực đều rất đắt đỏ, đoán chừng ít nhất phải có 3.000 điểm thưởng cùng 2 chi tiết cấp B trở lên mới được, mà đó mới là cường hóa cho ngươi thôi, cường hóa của ta cũng sẽ cần thêm một khoản lớn. Tinh thần lực khống chế giả sao? Trên đường đi, hai người cũng tùy ý trò chuyện về một vài chủ đề, do cả hai đều đang căng thẳng quan sát động tĩnh trên không trung nên chủ đề cũng tập trung vào đĩa bay cùng những chuyện liên quan đến tiểu đội luân hồi. Một tiểu đội luân hồi, hoặc có thể nói là một tiểu đội luân hồi hợp cách phải có những chức vụ sau, đầu tiên là tinh thần lực khống chế giả, hai là trí giả, ba là chủ chiến lược, bốn là thành viên chiến đấu tầm xa, thiếu một cũng không được. Kỳ thực tiểu đội luân hồi hợp cách xác thực là chỉ cần 4 loại chức vụ này, nhưng mà tiểu đội luân hồi hoàn mỹ thì còn phải có thêm một chức vụ khác, chính là đội trưởng, không phải là loại đội trưởng chỉ trên danh nghĩa mà là nhân vật trọng yếu được các thành viên khác của đoàn đội thật tâm tín nhiệm. Có thể ví von như thế này, đội trưởng là trái tim, ngưng tụ tinh thần của đoàn đội, trí giả là đại não, chịu trách nhiệm phân tích, phỏng đoán, bố cục, còn tinh thần lực khống chế giả là tai mắt. Sử dụng tinh thần lực quét hình giám sát phạm vi xung quanh, tinh thần lực khống chế giả yếu có thể quan sát những thứ trong phạm vi mấy chục km, còn tinh thần lực khống chế giả mạnh thì có thể quan sát những thứ trong phạm vi hàng trăm km. Nghe Trương Hằng nói Nạ Tạ cũng âm thầm tặc lưỡi, tuy nàng là thành viên tiểu đội luân hồi, nhưng cũng chỉ là một người bình thường không hề có thuộc tính cường hóa, bị những thành viên của đội ngũ chăn nuôi nô dịch mà thôi. Sau khi nghe Trương Hằng giải thích, thời gian trôi qua nàng cũng dần có chút nhận thức đối với tiểu đội luân hồi, đồng thời trong nội tâm cũng càng thêm tò mò đối với lai lịch của Trương Hằng. Một người rõ ràng không phải là thành viên tiểu đội luân hồi, lại có thể biết nhiều chuyện về tiểu đội luân hồi đến vậy. Không chỉ thế, lúc trước Trương Hằng tập kích Bắc Dương Châu đội, về quá trình thì Nạ Tạ cũng không rõ ràng lắm, dù sao nàng cũng chỉ là một người bình thường hơi có nhãn lực thôi, mạnh hay yếu, có chiêu thức gì nàng đều không rõ. Điều duy nhất nàng nhận thấy, khi Trương Hằng biến thành nam tử cao lớn, một luồng khí thế mãnh liệt giống như muốn che khuất bầu trời cũng theo đó mà xuất hiện. Tuy dùng thực lực của Nạ Tạ ạ, theo đạo lý mà nói không thể đủ để cảm giác được thực lực của Trương Hằng sử dụng hậu nghệ chân thân, có điều nàng có tố chất đặc thù của tinh thần lực khống chế giả, tinh thần lực vô cùng linh mẫn khiến cho nàng cảm nhận được một phần thực lực của hậu nghệ chân thân, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng vẫn khổng lồ đến mức khó có thể hình dung, cho dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng loại rung động này vẫn khiến ngay cả linh hồn của nàng cũng bị chấn trụ. Một người bình thường không phải là thành viên tiểu đội luân hồi, làm sao có thể có thực lực mạnh đến mức độ như vậy? Càng tiếp xúc, Nạ Tạ lại càng cảm thấy thêm hiếu kỳ về thân phận thần bí của Trương Hằng. Đến tột cùng hắn là ai? Chương 186, Điểm Thưởng, Tứ. Trương Hằng tự nhiên là không biết suy đoán âm thầm trong nội tâm của Nạ Tạ ạ, hắn chỉ cầm bản đồ không ngừng xem xét phương hướng, mãi đến khi tới gần một con đường cao tốc hắn mới thở ra một hơi rồi nói với Nạ Tạ ạ. Cuối cùng đã đến, theo con đường này một mực chạy về phía bên kia, ước chừng sau mấy ký lờ mẹ sẽ gặp một thành phố quy mô vừa phải, chỗ đó khẳng định đã biến thành phế tích, hơn nữa cũng có rất nhiều dân chúng đang lẩn trốn, đó chính là mục tiêu của chúng ta. Nạ tạ ạ chỉ gật gật đầu không nói thêm gì, có điều Trương Hằng lại cau mày nhìn về phía nàng. Chạy khoảng cách dài, đối với ta thì không có vấn đề gì, nhưng mà tố chất thân thể của ngươi thì lại quá kém, đoán chừng không cách nào toàn lực chạy nước rút một khoảng cách dài như vậy. Sau khi ra khỏi phạm vi rừng rậm, đặc biệt là khi đến gần khu vực phế tích, hành tung của chúng ta sẽ rất dễ bị đĩa bay phát hiện, lúc đó sẽ rất nguy hiểm, do đó cần phải dùng hết tốc lực chạy vào sâu trong phế tích. Nạ tạ ạ ngây ngẩn cả người, nàng hỏi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Từ đây đi đến khu vực phế tích có xa lắm không? Trương Hằng thở ra một hơi nói. Mặc kệ có xa lắm không, chỉ cần là người bình thường, không phải quân nhân trường kỳ huấn luyện hoặc là vận động viên, một khi chạy nước rút quá 1 km, như vậy thể lực sẽ suy giảm trên phạm vi lớn, ngươi cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Vì thế biện pháp duy nhất chính là ta ôm ngươi chạy, còn nhiệm vụ của ngươi là quan sát động tĩnh trên không trung, một khi phát hiện đĩa bay lập tức báo cho ta, đã rõ chưa? Ngươi ôm ta. Nạ tạ lập tức kinh ngạc hét lên, toàn thân nàng cũng bắt đầu run rẩy. Trương Hằng cũng biết nạ tạ có tâm lý kháng cự rất lớn đối với nam nhân, có điều tình hình lúc này không thể làm khác được, hắn không thể để nàng lại đây. Tương lai nạ tạ chính là tinh thần lực khống chế giả của Bắc Dương Châu đội, lần giành giật điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính này một phần cũng là để chuẩn bị cho nàng, do đó nhất định phải mang theo nạ tạ đến khu vực phế tích. Trương Hằng cười khổ một cái rồi nói. Đúng là ta ôm ngươi, nếu không dùng thể lực của ngươi căn bản không cách nào chạy nước rút được đến khu vực phế tích, ngươi chịu khó tưởng tượng như mình đang ở trong ác mộng đi vậy, hoặc là xem ta như ngựa cũng được. Khuôn mặt nạ tạ đỏ lên, nàng vội vàng nói. Ta không có xem ngươi như ngựa hay là ác mộng, chỉ là của ta. Ta biết, thân thể của ngươi quá mức nhạy cảm, nhưng mà xác thực là không còn cách nào khác. Trương Hằng bất đắc dĩ nói. Khuôn mặt nạ tạ lại càng trở nên đỏ hơn, có điều nàng cũng không nói thêm gì, mãi đến khi Trương Hằng vươn tay ra nàng mới nhắm chặt mắt lại đưa hai tay về phía trước, giây lát sau vòng tay của một nam nhân nhanh chóng bế bổng nàng lên, không đợi nạ tạ kịp có phản ứng Trương Hằng đã cất bước lao về phía trước, gió mạnh không ngừng ập tới khiến cho nàng chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, muốn kêu ca một chút cũng không thể. Thế nào? Chạy với tốc độ cao như vậy cảm giác không tệ chứ? Tuy không so được với các phương tiện giao thông như mô tô hay xe đua, nhưng mà dùng lực lượng của con người tiến hành chạy nước rút như vậy, loại cảm giác này vô cùng thoải mái, ha ha ha. Trương Hằng cười lớn, hắn ôm nạ tạ chạy về phía trước, căn bản không để ý thể lực của bản thân như thế nào. Trên thực tế, cho dù dùng tố chất thân thể của hắn mà nói, mang theo một người khác chạy nước rút, nhiều lắm là sau khi chạy hơn 10 phút đồng hồ cũng sẽ bắt đầu có chút thở dốc. Tuy hai người đã mơ hồ nhìn thấy được khu vực phế tích ở phía xa, nhưng chiếu theo tốc độ chạy như vậy ít nhất cũng phải mất mấy chục phút nữa mới có thể đến nơi. Rất nhanh nạ tạ đã phát hiện ra tiếng thở dốc của Trương Hằng, nàng ngẩng đầu lên cao nhìn trời rồi lại lo lắng nhìn về tòa phế tích phía xa, mấy phút sau mới lên tiếng. Đội đội trưởng, ngươi cứ đặt ta xuống đây đi, nếu không thể lực của ngươi sẽ không thể duy trì, nếu như có đĩa bay xuất hiện, tốc độ của ngươi lại hạ thấp trên phạm vi lớn. Khi đó có thể ngay cả tránh né công kích của đĩa bay cũng không được, khi đó. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn khu vực phế tích phía xa rồi nói. Còn nhớ ta nói gì không? Ta sẽ tin tưởng đồng đội của mình, do đó ngươi cũng phải tin tưởng ta. Huống hồ, giờ phút này ta và ngươi chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ngươi cũng là hình chiếu số mệnh của ta, có thể gia nhập vào tiểu đội luân hồi, như vậy đã chứng minh số mệnh của ta không hề yếu. Nói không chừng ta mới thật sự là vai chính, hoặc có thể là ta cũng có tư cách tranh đoạt số mệnh vai chính. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại, tức là trong một tập thể liên kết nhau, kết quả của một cá nhân cũng là của cả tập thể. Trương Hằng lại cười nhẹ, hắn cũng không đặt nạ tẩy A xuống, vẫn không ngừng sải bước chạy nhanh về hướng khu vực phế tích. Số mệnh. Vai chính. Nạ tạ ạ kỳ quái lẩm bẩm, có điều Trương Hằng cũng không trả lời nàng, chỉ có nụ cười trên mặt hắn lại càng trở nên thần bí. Bất kể như thế nào, Trương Hằng vẫn ôm theo nạ tạ không ngừng chạy về phía trước, tuy tốc độ không ngừng chậm lại, nhưng khoảng cách giữa hai người với phế tích cũng càng lúc càng gần, mà Trương Hằng cũng đã thở dốc liên tục, mồ hôi nhễ nhại. Gần đến khu vực phế tích, Trương Hằng liền chạy hết tốc lực không hề bảo lưu, ôm nạ tại ạ sông thẳng vào một tòa đã sụp đổ hơn phân nửa. Khi hai người vừa mới dừng lại, chân trời phía xa đã xuất hiện mấy chục chiếc đĩa bay tạo thành từ lôi điện, tiếp đó những đĩa bay này liền bay về hướng một khu vực phế tích khác. Nếu như lúc nãy Trương Hằng và nạ tạ chạy chậm hơn một chút, nói không chừng giờ phút này đã bị hạm đội đĩa bay công kích. Quá tuyệt vời, Trương Hằng, chúng ta quá may mắn, vừa vặn tránh thoát. Nạ tạ kinh hỉ hét lên, có điều Trương Hằng lại chỉ nhìn xem mấy chục chiếc đĩa bay đang dần bay về phía xa rồi cười nhẹ. Quả thực chỉ là may mắn sao? Như vậy cái may mắn này không khỏi quá mức rẻ mặt rồi, có lẽ thay vì dùng từ may mắn, nói là vận mệnh thì hợp lý hơn. Hắc hắc. Vận mệnh. Đội đội trưởng, ngươi đang nói gì vậy? Nạ tạ nhanh chóng hồi phục lại từ trạng thái vui vẻ, trở nên nhút nhát e lệ y y như lúc trước, Trương Hằng chỉ khẽ lắc đầu, hắn cũng không giải thích, ngược lại chú ý tới chút ướt át dính trên tay, vị trí đó đúng là chỗ hắn ôm nạ tạ. Hiển nhiên nạ tạ cũng lập tức phát hiện, nàng vội vàng liều mạng vùng vẫy, nhảy xuống từ trên người Trương Hằng, sau đó ngồi trên mặt đất khóc lớn. Trương Hằng cũng cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì, đống nhiên đúng lúc này, từ bên trong phế tích truyền đến tiếng người cùng một vài tiếng động nhỏ, hai người gần như đồng thời quay đầu lại nhìn về phía sau, từ trong bóng tối có hơn 10 người đang bước ra, xem bộ dạng cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé đều có của những người này hẳn là dân chúng của các khu vực xung quanh tụ tập lại. Hơn 10 người này vội vàng đi tới bên cạnh Trương Hằng cùng nạ tẩy ạ. Mấy thiếu nữ lập tức đỡ nạ tạ dậy rồi không ngừng an ủi nàng, cho rằng nguyên nhân nạ tạ khóc là vì quá mức sợ hãi. Nghĩ đến cũng đúng, trong mắt những người này cũng tràn ngập sợ hãi, tuy vậy bọn họ vẫn nhanh chóng tiếp nhận hai người. Không chỉ như vậy, một vài nam tử còn lấy ra chút ít đồ ăn đưa cho Trương Hằng. Loại quan tâm chân thành, một mạc này quả thực khiến cho nội tâm Trương Hằng cùng nạ tạ đều cảm thấy có chút ấm áp. Chương 187, điểm thưởng, ngũ. Chuyện kế tiếp cũng rất đơn giản, bởi vì quá xấu hổ, trong lúc nhất thời nạ tạ căn bản không dám nhìn Trương Hằng, mà Trương Hằng cũng cho phép nàng ở yên tại chỗ sâu trong khu vực phế tích, còn hắn thì tập trung quan sát động tĩnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại nghiêng mắt liếc nhìn đồng hồ. Mấy tiếng sau bên cạnh hắn đã có một đống nam nhân tụ tập, bọn họ cũng đều tập trung quan sát bầu trời, giống như đang cùng Trương Hằng tính toán thứ gì đó. Từ chỗ sâu trong phế tích, nạ tạ cẩn thận quan sát Trương Hằng đang đứng tại lối vào của tòa cao ốc. Một lúc lâu sau, một thiếu nữ bỗng nhiên chạy về từ lối ra vào, vừa về đến nơi nàng đã vui vẻ nói. Nạ tạ, bạn trai ngươi lợi hại thật đấy, hắn rõ ràng tính toán ra thời gian tuần tra của đĩa bay, ước chừng cứ gần nửa tiếng đồng hồ sẽ bay qua một lần. Chỉ cần tính toán tốt thời gian, chúng ta có thể ra ngoài tìm kiếm thức ăn nước uống mà không sợ nguy hiểm, bạn trai ngươi thật sự rất lợi hại. Khuôn mặt nạ tạ lập tức đỏ lên, nàng vội vàng nói. Không, hắn không phải bạn trai ta, hắn là cấp trên của ta. Nạ tạ vốn định nói Trương Hằng là đội trưởng của nàng, nhưng mà khi lời nói chuẩn bị ra khỏi cửa miệng thì trong lòng nàng lại cảm thấy không ổn, bởi vì dù sao hai chữ đội trưởng cũng quá mức nhạy cảm. Những ngày này trên TV lại một mực phát các tin tức về tiểu đội luân hồi, nếu trong số dân chúng xung quanh có người có tư duy nhạy bén, khi đó thân phận của cả hai rất có thể sẽ bị lộ tẩy. Ngày hôm qua đĩa bay của người sao hỏa đột nhiên tấn công một cách bất ngờ, mấy địa điểm tụ tập của dân chúng đều bị tập kích, ngoại trừ một bộ phận người dân đã chết dưới hỏa lực của đĩa bay, phần lớn những người còn lại đều trốn vào sâu trong các khu phế tích. Có điều lúc đó tình huống khẩn cấp, ngoại trừ tiện tay mang theo một chút đồ ăn cùng nước uống, mọi người gần như đều là tay không chạy trốn, sau khi trải qua một ngày một đêm lẩn trốn. Lượng đồ ăn cùng nước uống còn lại đã không nhiều, có thể duy trì được qua hôm nay đã là tốt lắm rồi. Chính vì thế lúc trước Trương Hằng cùng nạ tạ mới có chút cảm động, không ngờ dưới tình huống gặp phải rủi ro nguy hiểm đến tính mạng, bản tính những dân chúng này vẫn rất thiện lương, ít nhất khi đối đãi với người đồng cảnh ngộ bọn họ cũng không có biểu hiện quá mức keo kiệt. Giờ phút này Trương Hằng vừa mới tính ra thời gian tuần tra chính xác của đĩa bay, theo như kết quả hắn tính toán, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi người chỉ cần nhanh chân một chút sẽ có thể mang về rất nhiều đồ ăn cùng nước uống. Đối với dân chúng bị vây khốn trong khu vực phế tích này mà nói, đây chính là hy vọng để có thể tiếp tục sống sót, do đó tất cả đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, ánh mắt mỗi người nhìn Trương Hằng cũng dần mang theo một ít cảm tạ cùng sùng bái. Có điều Trương Hằng lại không hơi đâu mà chú ý đến biểu hiện của dân chúng xung quanh, trong đầu hắn lúc này toàn bộ đều là các loại phỏng đoán cùng phương thức hành động, làm thế nào lợi dụng các loại phế phẩm có trong tay để tạo ra dụng cụ đối phó với đĩa bay, đặc biệt là làm thế nào tìm được cột thu lôi. Cột thu lôi, đại bộ phận cao ốc khẳng định đều có, nhưng mà ai biết chúng được lắp đặt ở chỗ nào. Hơn nữa đều đã biến thành một mảng lớn phế tích rồi, vậy thì lại càng khó tìm, cột thu lôi à. Trương Hằng nghĩ đi nghĩ lại vẫn lâm vào ngõ cụt, hắn ngây ngốc đứng tại chỗ suy nghĩ cả buổi, sau đó mới thở dài. Cột thu lôi à, đến cùng ở đâu mới có cột thu lôi đây? Vậy thập tự giá thì thế nào? Một giọng nói nhút nhát e lệ vang lên bên cạnh Trương Hằng, không biết từ lúc nào Nạ Tạ đã chạy đến gần, tuy nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng mà ít nhất vẫn có thể nói ra lời. Thập tự giá. Nhà thờ. Đúng thế. Đây là Canada, trong các thành phố cùng thị trấn cơ bản đều có nhà thờ, mà thập tự giá trên nóc nhà thờ thì cũng có tác dụng như cột thu lôi. Ha ha ha, tuyệt. Trong lòng Trương Hằng lập tức mừng rỡ, hắn cười vui vẻ với Nạ Tạ rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía bên ngoài, đồng thời cũng hỏi thăm mấy nam nhân đang đứng nhìn đồng hồ bên cạnh. Sau vài câu xã giao đơn giản đã hỏi được vị trí của một nhà thờ gần đây. Nhà thờ này cách vị trí hiện tại cũng không quá xa, dùng tốc độ của Trương Hằng ước chừng chỉ cần 10 phút là có thể chạy đến nơi, thuận tiện dọc đường còn có thể ghé ngang qua siêu thị tìm kiếm một ít đồ ăn. Mắt thấy khoảng nghỉ 30 phút giữa mỗi lần tuần tra đã gần đến, Trương Hằng vội vàng nói với Nạ Tài ạ. Ngươi chờ ở đây một lát, ta đi tìm cột thu lôi xong rồi sẽ trở lại. Đúng rồi, Nạ Tài ạ. Trong lúc đó ngươi cũng thử tìm kiếm trong phế tích xem có dây thép hay không, càng dài càng tốt, cho dù chỉ nhỏ như sợi tóc cũng được, đứt đoạn cũng không sao, chuyện này xin nhờ ngươi. À mà còn một điều nữa là không được tùy tiện chạy ra khỏi đây, ngươi không thể so với được ta, thể lực cùng lực phản ứng đều không bằng, đã nhớ chưa? Nạ Tạ đáp một tiếng, thanh âm của nàng vừa dứt, bỗng nhiên mấy nam tử đang đứng cách đó không xa đều thấp giọng hoan hô. Kết quả bọn họ vừa kiểm chứng cho thấy tính toán lúc trước của Trương Hằng hoàn toàn chính xác, những đĩa bay trên bầu trời quả nhiên tuần tra theo chu kỳ 30 phút một lần. Chỉ đợi những đĩa bay này vừa đi, một đám người đã cùng nhau lao ra khỏi cao ốc, nhanh chân hướng về phía một siêu thị đổ nát gần đó. Trương Hằng cũng theo những người khác chạy ra khỏi phế tích, có điều hắn không hành động chung với mọi người mà lại chạy về hướng quảng trường phía xa, tuy đã biết được chu kỳ tuần tra của đĩa bay. Nhưng khi đối mặt với nguy cơ sinh tử trong lòng tất cả mọi người vẫn vô cùng hoảng hốt, chỉ chăm chú chạy về phía trước với tốc độ nhanh hết mức có thể, do đó cũng không ai có dư tinh lực chú ý đến hướng đi của Trương Hằng như thế nào. Mà sau khi chạy xuyên qua quảng trường, đã rẽ qua một góc ngoặt Trương Hằng mới lập tức tăng mạnh tốc độ, dùng tốc độ cao chạy về phía trước, chỉ mất mấy phút đồng hồ đã đến trước một nhà thờ đổ nát, hắn cũng không hề chần chờ. Nhanh chóng chạy vào phế tích rồi không ngừng tìm kiếm trong đống gạch đá cùng ngói vụn. Sau khi tìm tòi khoảng chừng 7-8 phút, rốt cuộc Trương Hằng cũng nhìn thấy một thanh thập tự giá đang nằm phía dưới một bức tường đã hoàn toàn đổ nát. Thanh thập tự này cao hơn 1 mét, hơn nữa bên trong còn có kim loại cho nên ít nhất cũng phải nặng đến hơn 100 kg. Nhưng mà với tố chất thân thể của Trương Hằng, sức nặng như vậy vẫn có thể miễn cưỡng xách theo được. Từ lúc Trương Hằng ra khỏi phế tích đến giờ đã hơn 10 phút đồng hồ, dọc đường về còn phải ghé qua siêu thị tìm kiếm một chút nước uống cùng thực phẩm đóng hộp, thời gian còn lại đã không nhiều, do đó hắn chỉ suy xét trong giây lát rồi lập tức nhấc thập tự giá lên nhanh chân chạy ngược trở lại. Khi Trương Hằng về đến chỗ trú ẩn, thời hạn nửa tiếng đồng hồ đã sắp hết, chỉ còn lại vài 3 phút, vừa nhìn thấy hắn những người đang trốn trong phế tích liền hô to gọi nhỏ. Có điều đối tượng bọn họ nghênh đón lại không phải Trương Hằng mà là thập tự giá hắn mang về. Mấy nam nhân gần như ngay lập tức chạy ra đỡ lấy thập tự giá rồi khiêng đến bên cạnh một vách tường, cẩn thận đặt vào vị trí đẹp nhất, chỉ chốc lát sau toàn bộ dân chúng đang trốn trong phế tích đã tụ tập lại đầy đủ, ước chừng hơn 20 người cùng nhau quỳ xuống trước thập tự giá, bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Trương Hằng hơi có chút ngạc nhiên, tiếp đó biểu lộ ngạc nhiên của hắn nhanh chóng biến thành kinh ngạc. Bởi vì hắn thậm chí thấy Nạ Tạ cũng đang quỳ trong đám đông, hơn nữa dáng vẻ của nàng còn thành kính hơn nhiều so với dân chúng xung quanh, vừa không ngừng cầu nguyện vừa yên lặng chảy nước mắt. Đến khi tất cả mọi người dừng lại, Trương Hằng đã sớm ăn hết một ít thực phẩm đóng hộp cùng mấy túi đồ ăn vặt, hắn cũng không quan tâm đến chuyện người khác tôn kính thập tự giá như thế nào, dù sao đối với hắn đó chỉ là công cụ để tiêu diệt đĩa bay mà thôi, kể cả những dân chúng này cũng vậy, chỉ là bèo nước gặp nhau, sau đêm nay đến cả cơ hội chào tạm biệt cũng sẽ không có, do vậy thay vì lãng phí sức lực vào chuyện tán nhảm, chẳng thà nằm yên lặng một góc tĩnh dưỡng còn hơn. Một lúc lâu sau Nạ Tạ mới đi đến bên cạnh Trương Hằng, nàng cẩn thận quan sát một lát, đến khi thấy hắn không có biểu lộ tức giận gì mới nói với giọng lý nhí. Đội trưởng, ta không tìm được dây thép như ngươi căn dặn, nhưng mà lại tìm thấy rất nhiều dây điện, có thể dùng được chứ? Dây điện? Trương Hằng hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó lập tức gật đầu nói. Có thể, chỉ cần bóc phần vỏ nhựa bên ngoài ra là được. Như vậy ngươi cũng ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút đi. Đêm nay, chính là thời điểm chúng ta chiến đấu. Chương 188, điểm thưởng, lục. Nửa đêm rạng sáng, sau khi mấy chục chiếc đĩa bay lóe sáng vừa qua, Trương Hằng cùng Nạ Tạ âm thầm rời khỏi chỗ trú ẩn. Một tay Trương Hằng cầm thập tự giá, tay còn lại cầm theo một cuộn dây điện lớn, thoạt nhìn thật sự giống một nhân viên sửa chữa, mà ở sau lưng hắn, Nạ Tạ đang cầm một ít đinh thép nhỏ. Nếu như bỏ qua trang phục của nàng mà nói thoạt nhìn cũng rất giống như trợ lý cho nhân viên sửa chữa. Giờ phút này bóng đêm dày đặc, bốn phía căn bản là một chút ánh lửa cũng không có, ngoại trừ cứ mỗi nửa tiếng có mấy chục chiếc đĩa bay tạo thành từ lôi điện xuất hiện, toàn khu vực gần như ở trong trạng thái giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón, có điều tình cảnh như vậy lại làm Trương Hằng yên tâm hơn, không sợ bị dân chúng nhìn thấy, dù sao việc hai người đang làm thật sự là có chút kinh thế hai tủ. Được rồi, cơ bản đều tốt, đặc biệt là độ cao rất phù hợp, gần 20 mét, độ cao như vậy vừa vặn thích hợp để chúng ta nên chiến với đĩa bay. Trương Hằng dẫn Nạ Tạ đi xuyên qua quảng trường, hắn chỉ vào đống phế tích của một tòa cao ốc cách đó không xa, vừa cười vừa nói. Kỳ thực sụp đổ đã là chuyện bết bát nhất rồi, sao còn có thể được coi là cơ bản đều tốt chứ? Nạ Tạ cười khổ một cái nàng vừa thở hổn hển vừa nói. Độ cao phù hợp là được. Đồng thời còn phải xem có chỗ mượn lực để lên đến mái nhà hay không, dưới tình cảnh hiện tại, chỉ có vị trí này là thích hợp nhất. Trương Hằng dẫn đầu đi về hướng phế tích, Nạ Tạ nhu thuận đi theo, hai người một trước một sau đi đến vị trí của tòa cao ốc đổ nát. Trương Hằng nhìn quanh một lúc rồi nói với Nạ Tạ. Ngươi tạm thời đứng đây đợi ta mang mấy thứ này lên xong rồi sẽ xuống đưa ngươi lên. Nói xong, hai mắt hắn liền trở thành một mảng mờ mịt. Cơ bắp hai chân bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đến khi hai chân đã lớn gấp đôi so với người bình thường hắn mới đạp mạnh dưới chân một cái, nhảy lên đến một chỗ lõm cách mặt đất mấy mét, mượn điểm tựa không ngừng leo lên. Mà cho dù không có chỗ nào để mượn lực Trương Hằng vẫn có thể leo dọc theo vách tường, dùng lực lượng và khả năng phản ứng của mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, dốc đứng như vậy còn chưa đủ để làm khó hắn, không bao lâu sau Trương Hằng đã leo lên đến vị trí cao nhất của đống đổ nát. Trương Hằng hít một hơi thật sâu rồi vội vàng đặt thập tự giá cùng dây điện xuống, tiếp đó quay người nhảy xuống dưới, không nói thêm gì với Nạ Tạ ạ, trực tiếp ôm lấy nàng rồi lại lần nữa theo vách tường leo lên cao, điều này cũng dẫn đến một hồi la hét hoảng sợ của Nạ Tạ ạ. Toàn thân Nạ Tạ lại bắt đầu run rẩy, kỳ thực đây cũng không phải là do nàng sợ Trương Hằng, mà là thói quen xuất hiện sau khi bị nô dịch thời gian dài, chỉ cần dựa vào nam nhân, hoặc là bị nam nhân đụng chạm vào cơ thể. Như vậy từ đấy lòng nàng sẽ phát sinh cảm giác sợ hãi, đồng thời phản ứng sinh lý khó kiềm chế cũng xuất hiện. Tóm lại, Trương Hằng vẫn ôm Nạ Tạ lên đến đỉnh của phế tích, lên đến nơi hắn lập tức đặt nàng xuống rồi nói. Ngươi nối dây điện lại giúp ta. Tiếp đó, hắn vội vàng nhấc thập tự giá lên, đặt vào vị trí cao nhất của đống đổ nát rồi lấy một đoạn dây điện buộc vào phần dưới của thập tự, đầu còn lại của dây điện thì thả xuống chạm vào mặt đất, sau khi suy nghĩ giây lát. Để cho chắc ăn hơn Trương Hằng còn cố ý nhảy xuống, dùng một chiếc đinh sắt đóng chặt đầu dây xuống đất. Khi hắn lên đến nơi, Nạ Tạ cũng vừa nối xong cuộn dây điện, do vậy Trương Hằng lại phải một lần nữa nhảy xuống, đóng chặt đầu dây xuống đất, lên xuống liên tục vài lần khiến cho Trương Hằng cũng cảm thấy mệt đến mức thở không ra hơi. Thấy Trương Hằng nằm trên mặt đất, há miệng thở dốc không hề có ý giữ hình tượng chút nào, Nạ Tạ xem chút nữa thì bật cười. Tuy hai người đều có thể sẽ phải đối mặt với công kích của đĩa bay, hơn nữa cũng không biết biện pháp của Trương Hằng có tác dụng hay không, tùy thời đều có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không biết vì sao, sau khi trải qua một hồi mệt nhọc, tâm tình Nạ Tạ ngược lại trở nên bình tĩnh hơn, cộng thêm một loại cảm giác mong chờ tương lai cũng mơ hồ xuất hiện. Trương Hằng nằm vật dưới đất suốt mấy phút đồng hồ, mãi đến khi phía xa xuất hiện một vài ánh chớp hắn mới mãnh liệt bật dậy, đồng thời cười lớn. Đã bắt đầu a, tân sinh của chúng ta. Hai mắt Trương Hằng trở thành một mảng mờ mịt, cơ bắp hai tay nhanh chóng bành trướng, hắn cầm vào chỗ vẫn còn vỏ nhựa của đoạn dây điện rồi bắt đầu quay dây vun vút. Hiện tại đã biết chưa? Vì sao ta không cho ngươi bóc luôn phần vỏ nhựa ở giữa, hắc hắc, chính là vì để làm chỗ cầm nắm. Trương Hằng cười lớn, đồng thời nói với Nạ Tạ đang đứng bên cạnh, đoạn dây điện này dài khoảng hơn 100 mét, tiêu tốn hết gần 8 tiếng đồng hồ thu thập cùng kết nối của cả hai người. Đương nhiên, dây điện dài hơn 100 mét như vậy, sức nặng cũng tuyệt đối không nhẹ, cũng may tố chất thân thể của Trương Hằng rất tốt, nếu không chỉ riêng việc vận chuyển đoạn dây điện này thôi cũng đã phải mất khá nhiều thời gian công sức. Rốt cuộc, tất cả mọi chuẩn bị đều đã sẵn sàng, việc còn lại chỉ là dựa theo kế hoạch ban đầu, thu hoạch điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính. Khi chiếc đĩa bay đầu tiên bay đến trên đầu hai người, mấy luồng ít dây nhanh chóng từ trên cao bắn xuống, trong nháy mắt tất cả đều bắn trúng thập tự giá, mà ở phía dưới thập tự, hai người Trương Hằng đều lông tóc vô thương. Cùng lúc đó, Trương Hằng cũng hét lớn một tiếng, dây điện trong tay được mãnh liệt ném lên đến độ cao mấy chục mét, khi đoạn dây điện đụng trúng đĩa bay, một luồng sáng chói chang kịch liệt hiện lên, tiếp đó chiếc đĩa bay này liền biến mất không còn tung tích, giống như chưa hề tồn tại. Tốt. Kế tiếp. Cứ thế, trong tiếng la hưng phấn của Trương Hằng cùng với tiếng hét ngẫu nhiên của Nạ Tại ạ, mấy chục chiếc đĩa bay lần lượt bị giải quyết, lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính lấy được cũng vượt qua mong đợi. Cứ mỗi chiếc đĩa bay được thưởng 100 điểm, do vậy điểm thưởng của việc tiêu diệt mấy chục chiếc cũng không nhiều. Có điều khi hoàn toàn tiêu diệt xong tất cả đĩa bay ở khu vực này, chủ thân lại thông báo mỗi người nhận được thêm 2.000 điểm thưởng cùng một chi tiết kịch tính cấp D, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi thành công tiêu diệt hết đĩa bay, Trương Hằng cùng Nạ Tạ cũng không hề nghỉ ngơi, tranh thủ tìm kiếm một chiếc xe có thể chạy được rồi căn cứ theo bản đồ đi về phía một thị trấn đã bị phá hủy khác, bởi vì chiếu theo tính toán của Trương Hằng, tối đa còn có thể tiêu diệt thêm đĩa bay ở hai khu vực như vậy. Sau đó những đĩa bay này sẽ triệt để biến mất. Nguyên nhân là do nếu như không còn ý thức khống chế, đĩa bay sẽ quay lại thành hình thái cơ bản là điện năng, mà chủ thể của những đĩa bay này, ước chừng sẽ bị tiêu diệt trong vòng 2-3 ngày tới. Mấy thành viên có thực lực mạnh của tiểu đội Luân Hồi đã sử dụng gỗ lỉn gờ lái đờ bầy đến phạm vi nước Mỹ, trong đó có người mạnh nhất thế giới Luân Hồi, cũng là người mạnh nhất thế giới này, đủ để áp đảo chủ nhân thế giới mặt ở tặc một cách đơn giản. Chính xá. Sau khi cường hóa hoàn tất, chính là thời điểm chúng ta gặp mặt, chính xá, còn có. Sơ Hiên. Trương Hằng ngồi trong chiếc xe đã hư hỏng hơn phân nửa, hắn quay đầu sang một bên ngắm nhìn ánh nắng mặt trời lúc sớm mai, trong miệng thì thào như vậy. Chương 189, gặp mặt, nhất. Đến khi tất cả đĩa bay tạo thành từ lôi điện biến mất, Trương Hằng cùng Nạ Tạ đều đã thu về hơn 7.000 điểm thưởng cùng một chi tiết kịch tính cấp B. Lúc mấy trận địa chấn kịch liệt xuất hiện liên tiếp, Trương Hằng biết quá trình thu hoạch điểm thưởng đã kết thúc, về phần mấy trận địa chấn này thì tùy tiện nghĩ thế nào cũng có thể biết nhất định là chuyện tốt do Trịnh Xá làm, có trời mới biết hiện tại nước Mỹ đã trở nên thê thảm đến mức nào, hẳn là không khác bị bom hỉ rổ cày xới một lượt cho lắm, cũng không biết lúc này chính phủ Mỹ là muốn cảm tạ Trịnh Xá hay là đang nghiến răng nghiến lợi muốn cắn hắn một phát. Tóm lại, sau lần chiến luận này, các tiểu đội Luân Hồi đoán chừng đã không có lòng dạ thanh thản nào mà để ý đến chúng ta nữa rồi, ít nhất trước khi thế giới phim kinh dị tiếp theo chấm dứt, bọn họ căn bản không có dư thừa thời gian để tìm kiếm cùng đuổi bắt chúng ta. Nói một cách khác, trong 3 tháng này, chỉ cần không làm ra chuyện gì khác người, chúng ta nhất định sẽ an toàn. Bên ngoài một thị trấn bỏ hoang, Trương Hằng đang ngồi trên một khối đá lớn. Ở vị trí đối diện với hắn là Nạ Tạ mới vừa cường hóa tinh thần lực tảo miêu cùng tâm linh tòa liên. Rạng sáng hôm nay, Trương Hằng cùng Nạ Tạ đã âm thầm lẻn vào phạm vi của chủ thần. Trong khoảng thời gian này đĩa bay không ngừng tập kích nhân loại, mà khu vực xung quanh chủ thần lại không có bất kỳ che chắn nào, do đó quân đội đã sớm rút lui. Hai người Trương Hằng cùng Nạ Tạ thuận lợi xâm nhập vào sâu trong trận địa phòng vệ, sau khi cường hóa hoàn tất liền nhanh chóng rời khỏi phạm vi của chủ thần. Nạ Tạ ngồi im tại chỗ với vẻ mặt sững sờ, kỳ thực chuyện này cũng không trách được nàng, dù sao mới cách đây không lâu nàng vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng một khi được cường hóa, nàng lập tức từ một người bình thường trở thành một thành viên tiểu đội Luân Hồi. Suy nghĩ một chút là có thể thấy, một người bình thường đột nhiên nhận được kỹ năng của tinh thần lực khống chế giả, tinh thần lực quét qua một lượt, phạm vi mấy kỷ lờ mẹt thậm chí mấy chục kỷ lờ mẹt đều được thu hết vào đáy mắt, cảm giác này cũng giống như người mù đột nhiên thấy được ánh sáng vậy, rung động đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này nạ tạ chính là rơi vào trong trạng thái rung động như vậy, đờ ơ y đầu đều là hình ảnh của phạm vi mấy kỷ lờ mẹt xung quanh, vô số hình ảnh chẳng chị khiến cho đầu nàng cũng muốn phát nổ. Tuy vậy một loại bản năng kỳ quái làm cho nàng nhanh chóng chỉnh sửa những hình ảnh này, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ sau mấy phút đồng hồ đã hoàn toàn nắm giữ được năng lực vừa hoán đổi. Đây cũng chính là lý do vì sao chỉ có một số lượng rất ít nhân tài có thể trở thành tinh thần lực khống chế giả, nếu như là người bình thường hoán đổi những kỹ năng này, khả năng lớn nhất có thể là bị vô số hình ảnh làm đầu óc hỗn loạn đến mức phát điên, hoặc là trực tiếp rơi vào hôn mê. Chỉ có tinh thần lực khống chế giả mới có thể phân tích và chỉnh lý những số liệu này, tiếp đó gửi những số liệu cần thiết cho đồng đội, mà nạ tạ đúng là người có được thể chất đặc biệt như vậy, tinh thần lực khống chế giả. Trương Hằng nhìn xem vẻ ngơ ngác của nạ tạ, hắn cười khổ một cái, sau đó lại nhẹ giọng nói. Đương nhiên, chỉ cần không làm chuyện gì khác người, như vậy chúng ta về cơ bản là an toàn. Có điều rất đáng tiếc, cho dù ngươi đã hoán đổi kỹ năng tinh thần lực, ta cũng đã hoán đổi kỹ năng này, nhưng mà thực lực chúng ta vẫn quá yếu ớt, ít nhất là trước khi đến được di tích của thánh nhân phân hệ da đen, tính mạng vẫn không có chút bảo đảm nào. Lúc này nạ tạ đã bình tĩnh lại, chính xác mà nói, tuy rằng nàng vẫn đang trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng tinh thần lực vẫn một mực quét hình hoàn cảnh xung quanh, mà những lời Trương Hằng nói đều nằm trong phạm vi quét hình tinh thần lực, vì vậy nạ tạ cũng nghe được những gì Trương Hằng nói, nàng lập tức hỏi. Đội trưởng, làm những chuyện gì thì sẽ gặp nguy hiểm. Thân xác Trương Hằng liền có chút quỷ dị, hắn cười nói. Nếu như nói về nguy hiểm thì rất nhiều, ví dụ như tự chúng ta đến tìm Trịnh Xá chẳng hạn, với thực lực hiện tại của hai người chúng ta, hắn tuyệt đối có thể một quyền đánh chúng ta thành hai cái tiểu bánh bánh. Người này đang ở trong trạng thái không bình thường, tuy nội tâm hắn vẫn không hề thay đổi, nhưng mà vì đồng đội, cũng vì để cho chủ thần tiếp tục lưu lại thế giới này, hiện tại hắn giống như nhím xù lông, chỉ cần có một kẻ uy hiếp cũng sẽ bị hắn tiêu diệt, hiện tại đi gặp hắn chính là thuần túy tìm chết. Ngoài ra, gặp một người khác cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa nói không chừng, có thể so với gặp Trịnh Xá còn nguy hiểm hơn. Nạ tạ hỏi với vẻ kỳ quái. So với gặp Trịnh Xá còn nguy hiểm hơn? Chẳng lẽ chỉ cần nhìn thấy người đó sẽ lập tức ra tay giết chết chúng ta sao? Trương Hằng nở nụ cười khổ. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Có thể là so với chết còn khủng bố hơn, nếu như dự đoán của ta sai lầm mà nói chúng ta hẳn là ngay cả muốn chết cũng không thể. Sắc mặt nạ tạ lập tức trở nên xanh mét, nàng lại nhớ về khoảng thời gian giống như xác không hồn trước kia, mà Trương Hằng cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục nói. Chúng ta sẽ đến gặp Sở Hiên, chuẩn xác mà nói là Cờ Lộn Sở Hiên, một người có trí tuệ giống như thần, một người không cách nào dự đoán được. Một sinh vật không phải do Chúa Sáng Thế tạo ra. Câu nói sau cùng của Trương Hằng có chút mờ mịt, khi hắn tạo ra thế giới vô hạn khủng bố, Sở Hiên lại không phải là nhân vật do hắn thiết kế, đây là một nhân vật do cốt truyện tự phát triển mà xuất hiện, một nhân vật cho dù là đứng dưới hào quang của nhân vật chính, sắc thái độc đáo vẫn không hề bị lấn át. Đây là người duy nhất trong vô hạn thế giới Trương Hằng không biết rõ lai lịch, cũng không biết trong tương lai nhân vật này sẽ là người như thế nào. Nhưng mà vô cùng bất đắc dĩ, hắn lại không thể không đến gặp Sở Hiên. Ta có một nghi hoặc rất lớn cần phải giải quyết, nếu như không thể giải quyết nghi hoặc này, hành động kế tiếp của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không, không đơn thuần là bị ảnh hưởng, chuẩn xác mà nói, chuyện này quan hệ đến sinh tử tồn vong của chúng ta, thậm chí là... Khi nói đến đây Trương Hằng liền ngừng lại một chút, một lúc lâu sau mới thì thào. Thậm chí là hướng đi của tương lai. Tóm lại, chúng ta phải nhanh chóng đi châu Âu một chuyến, bất kể là nghênh đón trí giả của đội ngũ, hay là đến gặp Cờ Lộn Sở Hiên một lần, đây đều là những việc quan trọng phải làm càng sớm càng tốt, thời gian trôi thật là nhanh, hại Trương Hằng lại thở dài, tiếp đó hắn kéo tay nạ tạ đi về hướng một khu phế tích, tại đó có mấy điểm tụ tập của dân chúng, vừa bước đi vừa nói. Trải qua mấy lần liều mạng liên tục như vậy, cả thân thể cùng tinh thần đều bị vắt kiệt, thần kinh một mực căng thẳng. Như vậy rất không tốt, do đó trước mắt chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật thoải mái, thuận tiện làm quen với những kỹ năng mới hoán đổi. Hai người Trương Hằng cùng Nạ Tạ thuận lợi dung nhập vào điểm tị nạn, cũng may Nạ Tạ là người da trắng, do vậy thân phận của cả hai cũng không bị quá nhiều người hoài nghi. Trên thực tế, trong thời kỳ như thế này, muốn điều tra lai lịch của một người cũng gần như là chuyện không thể nào. Đương nhiên, tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng mà Trương Hằng cùng Nạ Tạ cũng không hề nhàn rỗi, mỗi ngày đều đến khu vực ngoại thành tiến hành rèn luyện kỹ năng, một mặt khác, tìm cách điều tra về tình hình ngoại giới. Có điều mạng Internet về cơ bản đã bị phá hủy trong trường hạo kiếp với người sao hỏa, do đó con đường để thu thập thông tin duy nhất còn lại chỉ có thể là TV. Tin tức phổ biến nhất trên TV trong những ngày này là về đại hội nghị giữa các nước đang diễn ra tại Bắc Kinh. Phần lớn dân chúng theo dõi tin tức chỉ là để xem không khí náo nhiệt. Trong đầu những người đang tham gia hội nghị cũng có mỗi hai chữ duy nhất là lợi ích, chỉ có Trương Hằng là từng bước nhìn ra một số nội tình trong lần hội nghị này. Ví dụ như đặt nhà máy chế tạo vũ khí Ghost, trung tâm nghiên cứu động cơ kiểu mới tại Mỹ chính là thỏa hiệp của Trịnh Xá đối với nước Mỹ. Ngươi còn nhớ ta đã từng nói với ngươi tính cách của hắn như thế nào không? Trương Hằng ngồi trong lều vải, hắn tùy ý nói với Nạ Tại ạ, lúc trước khi tiến hành cường hóa kỹ năng tinh thần lực tại chủ thần, Nạ Tại ạ cũng đã tiến hành chữa trị toàn thân, có điều thân nghiện có thể chữa trị một cách dễ dàng, nhưng mà tâm nghiện thì lại là một vấn đề nan giải. Nàng chỉ có thể từng bước một quên đi thống khổ cùng những ác mộng từng trải qua trong quá khứ, thời gian cần thiết để phục hồi lại như người bình thường ít nhất cũng phải vài năm. Cho dù như vậy, ít ra giờ phút này Nạ Tạ cũng không đến nỗi quá sợ hãi khi ở gần Trương Hằng, do đó hai người cũng có thể cùng nhau thảo luận về những tin tức trên TV. Nạ Tạ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ngươi nói hắn là một người kiên cường, dũng cảm, trọng tình trọng nghĩa, lại có mị lực lãnh đạo. Có tâm thái cường giả vượt xa tất cả những người khác, là như vậy phải không? Trương Hằng nhếch miệng, trong lòng có chút tư vị không rõ, những lời này của Nạ Tạ cũng không sai, tuy ban đầu Trịnh Xá chỉ là một người bình thường như mọi người khác, nhưng mà hắn có tâm thái của cường giả, vĩnh viễn không buông bỏ, trọng tình trọng nghĩa, không ngừng cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Không thể không thừa nhận, đây là một nam nhân thoạt nhìn thì rất bình thường, khuyết điểm khắp nơi đâu đâu cũng có. Nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Ta không nói về những tính cách này, ý ta là về tính cách thánh mẫu của hắn, trong thời khắc ngay cả vận mệnh của chính mình cũng không thể nắm giữ, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ bản thân cùng những người bên cạnh, nhưng khi thực lực lớn mạnh đến mức đủ để quyết định vận mệnh của người khác, tính cách thánh mẫu của hắn sẽ không ngừng phát huy. Trương Hằng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với Nạ Tài ạ. Chủ nhân thế giới mặt ở tặc xuất hiện ở Mỹ. Đây cũng không phải là ta tùy ý quyết định, ít nhất lúc ấy ta, không ý ta là, hạm đội đĩa bay của sao hỏa đột ngột tái xuất hiện, điều này đã khiến cho nước Mỹ không thể nào ảnh hưởng đến chính phủ thế giới được nữa. So với Mỹ, kinh tế của Trung Quốc vẫn còn thua kém rất nhiều, luận về nhân tài cũng không bằng, hình thái xã hội cũng kém hơn, dù sao Trung Quốc chỉ là một quốc gia mới vừa quật khởi trong thế kỷ 21 mà thôi, còn Mỹ thì đã là quốc gia đứng đầu thế giới cả trăm năm nay rồi. Tuy có Trịnh Xá làm bình phong, nhưng mà Trung Quốc kém Mỹ quá xa, theo dự tính của ta, tối đa trong vòng nửa năm, trọng tâm của chính phủ thế giới sẽ dần nghiêng về phía Mỹ, đây là sự thật. Có điều sự xuất hiện của chủ nhân thế giới mặt ở tặc đã thay đổi tất cả. Nói đến đây Trương Hằng lại lắc đầu, hắn cũng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói. Ta biết, đây là một thế giới chân thật, có máu có nước mắt, có cười có khóc, bọn họ đều có tính mạng cùng linh hồn. Cũng có thân nhân cùng bằng hữu, chuyện này có lẽ ta đã sai rồi. Chủ nhân thế giới mặt ở tặc xuất hiện, khiến cho nhân số của Mỹ tử vong hơn 50%, tương lai khi thế giới phim kinh dị trọng điệp, nhân số cũng đại biểu cho tài nguyên, vì thế nước Mỹ huy hoàng đã theo hạm đội đĩa bay bằng điện năng tan biến thành bọt nước. Từ nay về sau, ngoài Trung Quốc ra, chỉ còn lại châu Âu có đủ tư cách tranh đoạt quyền lực, cũng chính là nơi chúng ta muốn đến, cứ địa của trí giả mạnh nhất. Chương 190, gặp mặt, nhị. Đúng như lời Trương Hằng nói, Trịnh Xá thật sự cảm thấy áy náy, có lẽ hắn cho rằng những hậu quả chủ nhân thế giới mặt ở tặc gây ra cũng có một phần là trách nhiệm của mình, do đó trong vòng chưa đến 10 ngày, các tiểu đội luân hồi đã nhanh chóng tiến hành hoán đổi các thứ từ chủ thần để viện trợ cho xã hội loài người, trong đó Mỹ là quốc gia được ưu tiên hàng đầu. Đương nhiên, điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính cũng là có hạn. Không thể nào hoán đổi ra vô số nhu yếu phẩm phục vụ cho hàng tỷ dân chúng, do đó các tiểu đội luân hồi chỉ có thể tập trung vào hoán đổi công nghệ cùng khoa học kỹ thuật. Cho dù vậy, chỉ cần khoa học kỹ thuật là đủ rồi, vật tư cùng nhu yếu phẩm các quốc gia khác dự trữ hoàn toàn đủ để trợ giúp cho Mỹ. Sau khi đợt tập kích cuối cùng của người sao hỏa kết thúc không đến 10 ngày, trung tâm nghiên cứu động cơ kiểu mới đã sơ bộ hoàn thành bên cạnh khu vực Ngũ Đại Hồ. Thông qua lực lượng của chính phủ, cộng với trợ giúp của các quốc gia khác, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trung tâm nghiên cứu này đã đạt đến quy mô của một thành phố siêu cấp, dân chúng không ngừng thi nhau tụ tập về khiến cho mật độ dân cư tại đây ít nhất cũng ngang ngửa với các thành phố lớn trước kia. Trên thực tế, tổn thất của Mỹ cũng không lớn đến mức như Trương Hằng cùng Trịnh Xá tưởng tượng, bởi vì phương thức tấn công của chủ nhân thế giới mặt ở tắc là tạo ra số lượng lớn đĩa bay từ điện năng sau đó tiến hành công kích từ xa, vì thế cũng xuất hiện một vài vấn đề do sự khác nhau về quan niệm. Trên sao hỏa, cho dù là dân cư chính gốc, sinh ra và lớn lên tại sao hỏa cũng không cách nào sống sót được thời gian dài trong bầu khí quyển, vì vậy thành phố mới phải nằm hoàn toàn trong lòng đất, mà bầu khí quyển của trái đất thì lại không như vậy, do đó bên trong những khu vực đổ nát có rất nhiều người lẩn trốn, chỉ cần không ngu ngốc tự chạy vào trong tầm bắn của đĩa bay là gần như bình yên vô sự. Khác biệt đến mức kinh ngạc về quan niệm dẫn đến hạm đội đĩa bay chỉ dựa theo trình tự có sẵn, một mực phá hủy các loại công trình kiến trúc, không quan tâm đến có nhân loại trong các khu vực phế tích hay không. Trong lần tập kích vừa rồi, nhân số tử vong của Mỹ tuyệt đối không cao hơn 10 triệu người, tuy số lượng người chết như vậy đối với một quốc gia đã là chuyện rất kinh khủng, nhưng mà so với việc bị tuyệt diệt trong thế giới phim kinh dị, con số 10 triệu người vẫn khá là nhỏ bé. Vì lẽ đó, những chính trị gia vốn nắm rõ tình hình của Mỹ bỗng nhiên được dịp để diễn kịch, bắt đầu khóc lớn, đại náo tại hội nghị đồng thời đòi hỏi trợ giúp từ các tiểu đội luân hồi. Cũng có một vài thành viên tiểu đội luân hồi nhìn ra được chân tướng của sự việc, ví dụ như Lăng Tân, ví dụ như Hạo Thiên, ví dụ như Đu Lát, có điều dù sao đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng gì đến đại cục, tối đa là thuộc về phạm trù giành giật lợi ích giữa các quốc gia, do vậy mọi người đều không có ý kiến gì, chỉ có Trịnh Xá là ngồi ủ rũ một góc tự trách. Trịnh Xá, kỳ thực chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, không nên tự trách, tất cả chúng ta đều không ngờ chủ nhân thế giới mặt ở tập lại tái xuất hiện. Lâm Tuấn Thiên ngồi trên ghế salon, hắn cười khổ một cái rồi nói với Trịnh Xá. Ai nói? Không trách, trách, ta sao? Trịnh Xá đang ngồi trên một tấm thảm cao su lớn, toàn thân từ trên xuống dưới đều là lửa điện đang xẹt lên xẹt xuống, tóc hai dựng đứng giống như người siêu xây đạ. Hơn nữa bên ngoài thân thể còn có đầy lửa điện màu xanh, thoạt nhìn phảng phất như kiểu siêu xảy đạ biến dị vậy. Nét mặt Lâm Tuấn Thiên càng thêm vẻ bất đắc dĩ, hắn khoát tay. Được rồi, coi như là lỗi của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải đến Mỹ tỏa chấn như vậy chứ. Mà cho dù là muốn tỏa chấn nước Mỹ, sao không chờ đến khi tình hình thân thể của ngươi ổn định lại đã rồi hãy đi. Toàn thân Trịnh Xá run bần bật, hắn cố gắng nhưng không thể nói trọn được một câu. Không đi. Vậy cũng tốt, ta đã bảo rồi mà, lần này đặt nhà máy chế tạo vũ khí Ghost đầu tiên cùng trung tâm nghiên cứu động cơ tiểu mới tại Mỹ, như vậy cũng đã đủ để đền bù đủ tổn thất cho bọn họ rồi. Lâm Tuấn Thiên lập tức vui vẻ ra mặt. Dùng. Trịnh Xá tiếp tục nói cả lăm. Dùng cơm. Dùng người khác. Ngươi muốn dùng người khác tọa trấn nước Mỹ. Lâm Tuấn Thiên kỳ quái suy đoán xem rốt cuộc Trịnh Xá muốn nói gì. Khích. Trịnh Xá phảng phất như rất sốt ruột, hắn khoa chân múa tay để diễn đạt. Khích lệ. Khuyên bảo. Ngươi muốn ta đi khuyên bảo người đó. Sau đó yêu cầu hắn tọa trấn nước Mỹ. Vấn đề này cũng tương đối khó khăn, đoán chừng Đông Mỹ Châu đội và Tây Mỹ Châu đội sẽ đáp ứng, nhưng mà khi đó bọn họ sẽ không thể tập trung huấn luyện cùng chúng ta nữa. Lâm Tuấn Thiên trầm tư một lúc rồi mới nói. Ta. Trịnh Xá gắng sức nói nhưng chỉ thốt ra được một chữ duy nhất, xem bộ dạng toàn thân run rẩy của hắn giống như đang bị lửa điện hành hạ đến mức vô cùng khổ sở. À, do chính ngươi đi khuyên bảo. Như vậy cũng tốt, dù sao ngươi cũng là người đứng đầu toàn bộ các tiểu đội luân hồi mà, vậy thì ok rồi. Lâm Tuấn Thiên giống như đã yên tâm, hắn cười vui vẻ, tiếp đó liền bước ra khỏi phòng. Không hề nhìn thấy gân xanh trên trán Trịnh Xá đang càng lúc càng nổi rõ. Tức giận. A. Trịnh Xá hét lớn lên giống như muốn phát tiết, nhưng mà khiến cho người khác không thể nói được lời nào hơn là ngay cả tiếng hét của hắn cũng đồng dạng không ngừng run rẩy. Trong lúc các tiểu đội luân hồi yên tĩnh tu dưỡng, trật tự xã hội cũng dần được khôi phục. Từ sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc đến nay, toàn thế giới ngoại trừ một số khu vực nhỏ lẻ, đại bộ phận đều hòa bình đã lâu, lượng của cải cùng vật phẩm tích trữ kỳ thực đã sớm vô cùng phong phú, do đó những quốc gia này lập tức lấy nguyên liệu dự trữ ra tiếp tục trùng kiến, đặc biệt là dưới đống đổ nát của các thành phố còn có một lượng lớn nguyên vật liệu có thể tái sử dụng, vì thế chỉ sau thời gian nửa tháng ngắn ngủi, bên cạnh các khu phế tích đều đã sơ bộ dựng lên một số công trình kiến trúc, ngay cả sân bay đơn giản cũng đã xây dựng xong. Đúng vậy, sân bay đơn giản, hiện tại vấn đề quan trọng của các quốc gia cũng không phải kiến thiết trong nước mà là giao lưu với nước ngoài, đặc biệt là trao đổi trên một số phương diện với Bắc Kinh, trao đổi với các tiểu đội luân hồi, bọn họ đều hy vọng được tiểu đội luân hồi trợ giúp, do đó việc khôi phục giao thông quốc tế là một vấn đề rất cấp bách, được ưu tiên hàng đầu. Cứ như vậy, Trương Hằng cùng Nạ Tạ rời khỏi Canada một cách nhẹ nhàng, lên máy bay hạng nhất đi về phía Anh Quốc. Tuy cả hai người đều không có chứng minh thân phận, nhưng mà bọn họ lại có tiền, rất nhiều tiền. Khi tiếp cận với chủ thân lúc trước, Trương Hằng cũng đã hoán đổi một cái túi không gian loại rẻ nhất, bên trong ngoại trừ một số dược liệu, còn lại tất cả đều là vàng, bạc, bạch kim, kim cương, đá quý các loại, dư sức cho hắn sử dụng đến tận khi tiến vào di tích của thánh nhân phân hệ da đen. Sau đó thì, hoặc là hắn thành công lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, hoặc là chết trong di tích, mặc kệ kết quả như thế nào, khi đó tiền tài đều đã là thứ vô nghĩa. Không giống như Trương Hằng, công khai hối lộ, sau đó còn thoải mái nằm ngủ, Nạ Tạ rõ ràng nhát gan hơn nhiều, nàng cẩn thận ngồi trên ghế của mình, vẻ mặt lo lắng nhìn xuống đường băng, sợ bỗng nhiên có quân đội hay cảnh sát xuất hiện, mãi đến khi máy bay đã cất cánh. Nàng mới thở ra một hơi sau đó nằm xuống, mà cho đến lúc này, Trương Hằng mới khẽ cười nói. Ngươi có kỹ năng của tinh thần lực khống chế giả mà, tuy tiện dùng tinh thần lực quét qua một lượn, bất kỳ người nào ở trong phạm vi quét hình đều không thoát, huống hồ thực lực của chúng ta cũng không đến mức quá yếu, quân đội bình thường căn bản không thể làm gì được, không cần phải căng thẳng như vậy. Khuôn mặt Nạ Tạ lập tức đỏ ửng, nàng gật gật đầu, có điều nét mặt vẫn mang theo chút ít lo lắng. Đối với chuyện này Trương Hằng cũng không thể làm gì hơn, hắn chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời trong đầu bắt đầu suy nghĩ về người mình chuẩn bị gặp mặt, Lý Cương Lôi. Lý Cương Lôi, thí nghiệm thể bí mật của kế hoạch Long Hống, được tạo ra từ hỗn hợp gen của Sở Hiên và Ni Ốt, tương tự như mấy người Lăng Tân, Trần Hạo Thao, Vi Thi Thi. Một trí giả tốt tuyệt đối có thể khiến thực lực của đoàn đội được đề cao trên phạm vi lớn, do vậy để đảm bảo cho tương lai của mình. Trương Hằng đã sớm bố trí sẵn một trí giả, tuy không phải là trí giả hoàn mỹ như Sở Hiên hay Adam, nhưng mà so ra, hỗn hợp gen của Sở Hiên và Niot vẫn là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì Adam gen của hắn có vấn đề, nếu lưu lại sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Đối với những người có đầu óc siêu phàm như trí giả, Trương Hằng thật sự là vô cùng nhỏ bé, do đó ngay từ đầu hắn đã quyết định sẽ dùng phương thức thẳng thắn mà tiến hành, nói cho Lý Cương Lôi biết tất cả mọi chuyện. Tính cách của Lý Cương Lôi cũng giống như Nhi Út, tuy vô cùng cao ngạo nhưng kỳ thực lại rất thiện lương, vì vậy Trương Hằng chỉ hy vọng có thể thật sự kết giao được với Lý Cương Lôi, giao tâm giao nghĩa, không lừa gạt cũng không ép buộc. Tất cả đều phải xem cuộc gặp mặt này như thế nào rồi, quyết định vận mệnh của ta cũng quyết định vận mệnh của vô hạn thế giới. Sau khi xuống khỏi máy bay Trương Hằng nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số, mấy chục giây sau. Từ bên trong điện thoại liền truyền đến giọng nói của một nam tử. Ta còn tưởng rằng ngươi chết mất xác ở đâu luôn rồi, thế nào? Muốn gặp ta à? Trương Hằng nhẹ nhàng cười nói. Ta vừa mới đặt chân đến Anh Quốc, hiện đang ở phi trường mới xây dựng, khi nào chúng ta có thể gặp mặt được đây? Thanh âm đầu dây bên kia tựa hồ chần chờ một chút, vài giây sau mới lên tiếng. Ta sẽ phái người đến đón, chỉ có một mình ngươi sao? Trương Hằng lập tức nói. Bên cạnh ta còn có một người nữa, cũng là đồng đội trong tương lai của ngươi, không cần phải đề phòng. Sau khi gặp mặt chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể. Thanh âm trong điện thoại lại chần chờ mấy giây, tiếp đó liền trực tiếp cúp máy, mà Trương Hằng cũng không để ý, chỉ khẳng định với Nạ Tại ạ. Không cần lo lắng như vậy, ta đã nói rồi, Nạ Tại ạ, ngươi chính là đồng đội của ta sẽ không giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau gặp mặt với trí giả của Bắc Dương Châu đội. Hai người ngồi chờ cũng không bao lâu, sau chốc lát đã thấy một chiếc lì mù xin từ xa chạy đến, một người trung niên ước chừng đã ngoài 50 bước xuống mở cửa xe, trong xe có một thanh niên tóc nâu khoảng tầm 20 tuổi. Trương Hằng căn bản không nhìn người thanh niên đang ngồi trong xe, chỉ cười lớn nói. Xuống đây đi, chúng ta cùng đi bộ về nhà ngươi. Ta không có ý định lên xe đâu, ai lại nguyện ý ngồi trên một đống thuốc nổ thể gian chứ? Ha ha, thật là quá mức xa hoa rồi. Thanh niên đang ngồi trong xe cười nhẹ, hắn cầm lấy một thanh chocolate trên bàn sau đó bẻ đôi cho vào miệng rồi xoay người bước xuống. Người thanh niên này có ánh mắt sắc bén, gương mặt cũng rất anh tuấn, chỉ là trên má trái của hắn lại đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc, thoạt nhìn có chút giống như tạo hình của những nhân vật trong phim, chỉ có Trương Hằng mới biết. Phía sau mặt nạ là phần mặt bị bỏng cực kỳ nghiêm trọng, tuy có thể làm giải phẫu cấy ghép ra, nhưng Lý Cương Lôi lại nhất định ngoan cố cự tuyệt phẫu thuật, hắn muốn dùng vết bỏng này làm dấu tích để vĩnh viễn nhớ về trận đại hỏa hoạn năm xưa. Trận hỏa hoạn đã nuốt sống bạn bè, thân nhân của hắn, thẳng đến khi đã tự tay báo thù, mới có thể tiêu trừ vết bỏng trên mặt. Vợ dặn đại thúc, cứ lái xe về trước đi, ta sẽ tự đi bộ về. Lý Cương Lôi cũng không chậm trễ, trực tiếp bước ra. Trước khi xuống xe hắn còn tiện tay quét sạch chocolate trên mặt bàn, bỏ toàn bộ vào trong túi áo. Người lái xe lập tức vội vàng nói. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã yêu cầu ta phải một mực ở bên cạnh thiếu gia, hơn nữa bệnh tình của thiếu gia. Lý Cương Lôi phất phất tay nói. Không sao, bệnh của ta không thể phát tác nhanh như vậy được, huống hồ. Khi nói đến đây Lý Cương Lôi liền nhìn về phía Trương Hằng cung nạ tại ạ, hắn nở nụ cười. Huống hồ hôm nay là thời điểm ta đã mong đợi thật nhiều năm, cho dù là chết ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Vợ giặt giống như còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy Lý Cương Lôi quyết tuyệt xoay người sang chỗ khác, hắn chỉ thở dài một tiếng rồi bước vào trong xe, nhanh chóng rời đi. Sau khi chiếc xe dài quá cỡ đã khuất khỏi tầm mắt, Lý Cương Lôi mới đưa tay về hướng Trương Hằng. Giới thiệu một chút đi, ta là Lý Cương Lôi, hẳn là ngươi đã sớm biết rồi. Trương Hằng mỉm cười. Bắt tay với Lý Cương Lôi rồi nói. Trương Hằng người sáng tạo ra thế giới này. Chương 191, gặp mặt, Tam. Phi trường mới xây cũng không cách biệt thự của Lý Cương Lôi quá xa, dùng tốc độ của người đi bộ, ước chừng mất khoảng gần một tiếng đồng hồ là sẽ đến nơi, nhưng mà vấn đề đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc Trương Hằng cùng Lý Cương Lôi nói chuyện với nhau trên đường đi. Trên thực tế, sau khi đi bộ được hơn 10 phút, Lý Cương Lôi cùng nạ tạ đều đã rơi vào trạng thái ngây ngốc, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói nên lời bởi vì bọn họ căn bản đã không biết nên nói gì nữa rồi. Đợi một chút. Lý Cương Lôi lấy một thanh chocolate ra từ trong túi áo, nhét hết vào miệng rồi mới nhíu mày. Ta lặp lại một lần theo như lời ngươi nói, thế giới này là thế giới trong một bộ tiểu thuyết ngươi viết, tên là Vô Hạn Khủng Bố. Trương Hằng lắc đầu. Không, Vô Hạn Khủng Bố đã kết thúc. Thế giới này là thế giới trong phần tiếp theo của Vô Hạn Khủng Bố, tên là Vô Hạn Tương Lai. Hiện tại cốt truyện của Vô Hạn Tương Lai vẫn đang tiếp diễn. Thời điểm lúc ta tiến vào, tiến độ của thế giới này ước chừng là đang đến phần cuối của mặt ở tắc. Lý Cương Lôi gật gật đầu, hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi. Khi miêu tả thế giới này, muốn sắp xếp chuyện gì cũng được. Muốn sáng tạo ra người nào cũng được. Ngươi thật sự quen thuộc với mọi thứ trong thế giới này sao? Không có thứ gì nằm ngoài tầm hiểu biết của ngươi. Trương Hằng cười khổ một cái. Đương nhiên là có, cốt truyện tự phát triển dẫn đến có một số nhân vật cùng một số chuyện tự xuất hiện, thậm chí cả một vài vật phẩm ta chưa bao giờ nghĩ tới hoặc là nghe qua cũng xuất hiện, ví dụ như tại trận chiến cuối cùng của Vô Hạn Khủng Bố, Adam đã tiến hành kế hoạch hoàn thiện loài người, đây là một vật phẩm ta chưa bao giờ nghĩ đến, lúc ấy. Trận chiến cuối cùng của Vô Hạn Khủng Bố. Đó chính là khi Trương Hằng chính thức xác nhận vô hạn thế giới thật sự tồn tại, lúc hắn biết đến Liên minh Thiên Sứ, cốt truyện liền bắt đầu tự phát triển với tốc độ rất nhanh, xuất hiện kế hoạch hoàn thiện loài người mà Trương Hằng chưa bao giờ nghĩ tới. Adam sử dụng đỉnh cao công nghệ văn tự ký hiệu do phân hệ da trắng chế tạo ra, trận đồ cây sự sống, hấp thu ánh sáng tâm linh của tất cả những thành viên khác trong Liên minh Thiên Sứ làm dinh dưỡng, trở thành sinh mạng thể tối cao. Trương Hằng gần như trợn mắt há mồm nhìn xem cốt truyện tự phát triển với tốc độ chóng mặt, tiếp đó, trong não hắn bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác, nói là ảo giác cũng không đúng, hẳn là vô số tin tức tự nhiên xuất hiện, khiến hắn ngay cả tập trung suy nghĩ cũng không được, thời khắc đó Trương Hằng rốt cuộc minh bạch một khi Adam chính thức hoàn thiện, hắn sẽ có thể đột phá khỏi cái hộp. Nếu như để Adam tìm được tọa độ của thế giới thực tế, lúc đó nhất định sẽ là tận thế hủy thiên diệt. Địa. Phát hiện này khiến Trương Hằng vô cùng khiếp sợ, có điều dù sao hắn cũng không phải là không có sức chống cự, trong khi cốt truyện tự phát triển với tốc độ nhanh đến mức chóng mặt, Trương Hằng cũng tức tốc gõ ra các tình tiết để đối kháng. Nội dung bắt đầu luân chuyển, Trương Hằng chiếm được thế chủ động trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn để cho đội trưởng Đông Hải đội Mỹ Dạ Tạ phát động kỹ năng tự sáng tạo, đại hắc cám thiên, đao chạm thân thể, tâm chạm linh hồn, làm Adam bị trọng thương ngay từ giai đoạn đầu của kế hoạch hoàn thiện loài người, khiến cho sức mạnh của hắn không đạt đến được đỉnh điểm, mà mãi đến lúc đó, vô số tin tức hỗn loạn trong đầu Trương Hằng mới dần lắng xuống. Tuy vậy nguy cơ Adam mang đến vẫn chưa chấm dứt, tốc độ tự phát triển của cốt truyện vẫn còn rất nhanh, Adam bắt đầu tập kích hai phân đội của Trung Châu đội cùng Ác Ma đội, trong hai đội ngũ này cũng có một số người có thực lực tương đối mạnh mẽ. Nếu như Adam hấp thu hết ánh sáng tâm linh của bọn họ tuy không dám nói có thể thắng được hai trịnh xá, nhưng đối với những người còn lại tuyệt đối là đại uy hiếp. Một khi để cho Adam hấp thu được các thành viên tiểu đội luân hồi còn lại, sức mạnh của hắn sẽ đạt đến mức gần như không ai có thể cản nổi. Do vậy Trương Hằng vẫn phải giành giật từng phút từng giây, chẳng những ra sức bảo vệ thành viên của Trung Châu đội cùng Ác Ma đội, mà còn âm thầm sắp xếp cho một đại sát khí không ngừng đến gần. La Cam Đạo và Eva 01. Chỉ có thân thể của thần mới thôn phệ được ánh sáng tâm linh khổng lồ của Adam. Kết quả cuối cùng tự nhiên là ta thắng, nếu không hiện tại đã không có khả năng đứng đây rồi. Chỉ là sức mạnh của Adam thật sự quá kinh khủng, đã gần như vượt ra khỏi cái hộp. Trong bất kỳ thế giới nào, chỉ cần xuất hiện một đoạn gen của Adam, như vậy hắn sẽ lập tức sống lại. Đây chính là lần cốt truyện tự phát triển dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhất mà ta từng gặp. Sau khi nghe xong Lý Cương Lôi lại một lần nữa rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ta nên làm thế nào đối với ngươi đây? Lập tức giết chết ngươi sao? Thật sự là khiến cho người khác phải phiền muộn à, tất cả bí mật đều nói ra, chẳng lẽ một chút xíu đầu óc ngươi cũng không có sao? Trương Hằng lại một lần nữa cười khổ. Ta chỉ là một người bình thường thôi, ít nhất trong mắt của những trí giả các ngươi, ta cũng chẳng có gì khác so với những người bên kia đường. Do đó, ta không có ý định lừa gạt hoặc là lợi dụng ngươi, ta chỉ hy vọng được ngươi trợ giúp, vì thế phương pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến là nói cho ngươi biết tất cả mọi bí mật, không có lừa gạt, không có lợi dụng, chỉ có thẳng thắn kết giao. Lý Cương Lôi lại gãi gãi mớ tóc nâu của mình, được tạo ra từ hỗn hợp gen của Sở Hiên cùng Nị Ốt, một người phương Đông cùng một người phương Tây khiến cho bề ngoài của hắn thoạt nhìn hoàn toàn giống như con lai. Sau khi vò đầu bứt tai vài phút, hắn lại lấy ra một thanh chocolate ném vào miệng, tiếp đó trầm mặc bước về phía trước, cả ba người đều duy trì trạng thái trầm mặc như vậy, một lúc sau Lý Cương Lôi mới lẩm bẩm. Tạm thời cứ ở bên cạnh ngươi cũng được, lợi dụng sự quen thuộc của ngươi đối với thế giới này, đến khi ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, hoặc là nếu như không thích cách làm của ngươi, lúc đó ta sẽ không hề do dự vứt bỏ ngươi, tự chuẩn bị tâm lý cho tốt. Khi nói những lời này, Lý Cương Lôi cũng không hề quay đầu lại. Chỉ vừa khoát tay vừa đi về phía trước. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trương Hằng trịnh trọng nói, hắn biết thân phận của mình không to tát như một số người tưởng tượng, ít nhất trước khi bước ra từ di tích của thánh nhân phân hệ da đen, với thực lực của hắn thậm chí ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng không làm được, không chỉ đơn giản như vậy, hắn còn có một tai họa ngầm rất lớn. Đúng vậy, tai họa ngầm này chính là địch nhân đang tiềm phục sau lưng. Thánh nhân cùng tu chân giả biến mất sao? Không nhất thiết phải là thánh nhân hay tu chân giả, chỉ cần là những sinh mạng thể đã sống mấy chục vạn năm từ thời hồng hoang viễn cổ đều không phải là thứ hiện tại Trương Hằng có thể đối kháng, cho dù cộng thêm trịnh xá cũng không được, vì vậy, tình cảnh hiện tại của hắn kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế Trương Hằng mới định đi gặp Cờ Lổn Sở Hiên một lần, tuy hắn là người sáng tạo ra thế giới này, trên một phương diện nào đó có thể bị coi như kẻ địch của tất cả mọi người, nhưng xét trên tình huống hiện tại, hắn và tất cả mọi người trong thế giới này lại có chung một kẻ địch đang âm thầm ẩn nấp, thánh nhân cùng tu chân giả biến mất, đó mới thật sự là đại địch. Một tác giả nhỏ yếu đứng ngoài sáng, cùng một đống thánh nhân và tu chân giả ẩn nấp trong bóng tối, ai có uy hiếp lớn hơn, chuyện này không cần phải suy nghĩ cũng có thể thấy. Trương Hằng thở dài, Lý Cương Lôi lại cười lạnh. Sao có thể đơn giản như vậy? Ai có uy hiếp lớn hơn? chuyện này vẫn chưa thể khẳng định. Ngươi biết trong tất cả các loại sức mạnh, loại nào là đáng sợ nhất không?
Trương Hằng sửng sốt một chút.
Loại nào?
Vận mệnh trong coi tối tăm a, không gì thoát được, dùng thuyết pháp của Đông Phương thì đó chính là thiên ý, có thể tùy ý thay đổi thế giới, tất cả mọi thứ, kể cả nhân tâm, so với phong thần bảng còn cường đại hơn vô số lần, đó mới là lực lượng mạnh nhất trên đời.
Lý Cương Lôi vừa nói vừa chỉ thẳng vào Trương Hằng, mà Trương Hằng chỉ nhắm mắt xua tay.
Đó là bên ngoài cái hộp thôi, chỉ có ở thế giới trước đây ta mới có thể sử dụng lực lượng như vậy. Hơn nữa một khi đã thiết lập sẽ không cách nào nghịch chuyển, đôi lúc nhân vật hoặc vật phẩm do ta sáng tạo ra còn có thể vì cốt truyện tự phát triển mà biến thành thứ khác, năng lực như vậy chỉ là gân gà.
Lý Cương Lôi như có như không liếc nhìn Trương Hằng một cái, rồi nói với vẻ khinh bỉ.
Do ngươi ngu xuẩn tự cho mình là đúng mà thôi, năng lực nghịch thiên đến mức đó, có thể thay đổi mọi thứ trên đời, đủ để được xem là năng lực mạnh nhất toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vậy mà ngươi nói là gân gà.
Thực lực mạnh mẽ không phải là dựa vào kỹ năng hay lực lượng, thứ thực sự quyết định thực lực mạnh hay yếu là người sử dụng cùng phương pháp sử dụng. Nếu như ta có năng lực của ngươi, thời điểm đặt chân lên thế giới này đã là tuyệt đỉnh cường đại rồi, cần gì phải mạo hiểm tiến vào sau đó mới liều mạng tìm kiếm cơ hội để trở nên mạnh mẽ.
Ngu ngốc.
Chương 192, gặp mặt, tứ.
Trương Hằng đỗng nhiên cảm thấy rất đồng tình với Trịnh Xá, trước kia khi đang viết Vô Hạn Khủng Bố. Trong nội tâm hắn còn thường xuyên coi Trịnh Xá là ngu ngốc lô mãng, thường xuyên tưởng tượng nếu như mình ở trong hoàn cảnh đó sẽ làm thế này thế nọ, có điều phải đến khi đã tiến vào vô hạn thế giới hắn mới thật sự hiểu được cái gì gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đồng thời cũng minh bạch, không phải ai cũng có thể được xem là thiên tài.
Lý Cương Lôi cũng không tiếp tục đả kích Trương Hằng, chỉ vừa ăn chocolate vừa trầm tư suy nghĩ, một lát sau mới lên tiếng.
Tuy vẫn chưa dám khẳng định, nhưng năng lực thay đổi cốt truyện của ngươi hẳn vẫn tồn tại, chỉ là hiện tại ngươi còn chưa biết cách sử dụng mà thôi. Theo thuyết pháp của ngươi, mỗi thế giới đều có từng hệ thống các định luật của riêng mình. Như vậy ta có một suy đoán, chỉ có một năng lực có thể bỏ qua hệ thống các định luật, đó chính là tác giả chi lực của ngươi. Vấn đề này cần phải cẩn thận cân nhắc mới được.
Nói xong, thanh âm của hắn lại dần trở nên trầm thấp, một lần nữa rơi vào trầm tư, Trương Hằng chần chờ giây lát rồi mới mở miệng.
Ta định gặp mặt với Cờ Lổn Sở Hiên một lần, phiền ngươi tìm giúp ta một biện pháp để ta có thể trao đổi với hắn, đồng thời cũng phải làm sao để hắn không biết được vị trí của ta. Tóm lại, ngươi là trí giả của đội ngũ, sau này tất cả các vấn đề về trí đều xin nhờ ngươi.
Lý Cương Lôi xoay đầu lại cười lạnh, hắn lấy ra một thanh chocolate, bóc vỏ rồi cắn làm đôi, tiếp đó mới nói.
Vừa vặn, ta cũng đang muốn gặp hắn một lần.
Kẻ thù không đội trời chung. Giết chết người thân cùng bạn bè lúc nhỏ của ta, phá hủy tuổi thơ của ta.
Cứ như vậy đi, đợi vài ngày nữa, khi sức khỏe ổn định hơn ta sẽ thay thế ngươi đi gặp Sở Hiên.
Bệnh tình của Lý Cương Lôi rất nghiêm trọng, hệ thống miễn dịch của hắn yếu hơn rất nhiều so với người bình thường, thậm chí vẫn còn đang không ngừng trở nên yếu dần mỗi năm. Kết quả phân tích của các chuyên gia về y học cho thấy, tối đa Lý Cương Lôi chỉ có thể sống đến 30 tuổi, sau đó sẽ quá yếu mà chết.
Thực tế về chuyện này Trương Hằng biết do nguyên nhân, bởi vì gen của Cờ Lổn Sở Hiên mang theo tính dung hợp quá mạnh, khi tiến hành kết hợp với gen của người bình thường, kết quả lấy được thường là quái thai hoặc tử thai.
Vì thế kế hoạch Long Hống mới tiêu tốn nhiều thời gian cùng tiền bạc đến vậy, mà kết quả lấy được cũng không quá đáng là một số thành phẩm hơi chút bình thường mà thôi, trong đó chỉ có 3 người Lăng Tân, Trần Hạo Thao, Vi Thi Thi là hoàn toàn bình thường. Thể trạng của những thí nghiệm thể còn lại đều gặp phải các vấn đề khác nhau.
Lý Cương Lôi cũng bị xếp vào loại thất bại phẩm, đã sớm nên bị tiêu hủy trong trận đại hỏa hoạn 10 năm trước, nhưng mà Trương Hằng lại cố ý sửa đổi cốt truyện, để cho hắn còn sống, chỉ là thất bại phẩm vẫn là thất bại phẩm. Tuy phương diện trí tuệ xác thực kế thừa từ Sở Hiên cùng Nghĩa Út, nhưng tương đối mà nói, thân thể của hắn lại không gánh vác nổi, theo tuổi tác gia tăng, gen tùy thời đều có thể tan vỡ.
Về tình hình sức khỏe của ngươi, đợi sau khi thế giới phim kinh dị tiếp theo kết thúc, chủ thần cấp thêm sơ lọt cho tân nhân, ta sẽ để ngươi gia nhập vào tiểu đội luân hồi, như vậy sẽ có thể sử dụng chữa trị toàn thân của chủ thần.
Gen của ngươi không giống như Sở Hiên, gen của hắn là hoàn mỹ, không thể chữa trị, còn gen của ngươi lại có chút tổn hại cùng bệnh biến, vì thế hoàn toàn có thể nhờ chủ thần chữa trị.
Lý Cương Lôi yên lặng liếc nhìn Trương Hằng một chút. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. chết ta không sợ, ta chỉ sợ đến khi mình chết, mục tiêu cùng nguyện vọng vẫn còn chưa đạt thành, điều này chẳng phải cũng giống ngươi sao? Chết, có đôi khi cũng không đáng sợ. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải tự mình đến gặp Cờ Lổn Sở Hiên như vậy, ngươi không biết chứ, hán. Ta không biết nên hình dung như thế nào, nhưng mà đây là một người điên, không, so với người điên còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn sẽ hoàn toàn không kiêng dè bất kể ngươi là ai, nếu như tâm tình của hắn không tốt. Ách, nói thế cũng không đúng, quái vật kia không có cái gọi là tâm tình, nhưng mà nếu như không cẩn thận, đoán chừng ngươi sẽ bị biến thành tiêu bản A. Trương Hằng cấp thiết nói, Lý Cương Lôi bỗng nhiên quay đầu lại. Ngươi rất sợ hắn sao? Cảm xúc sợ hãi là một loại tâm tình phi thường đáng sợ, sau này cho dù hắn không hề làm gì, mặt đối mặt với hắn. Đoán chừng ngươi vẫn sẽ thất bại thảm hại a. Đã nói hết lý lẽ mà vẫn không được, Trương Hằng cũng chỉ có thể thở dài. Tóm lại, ta đã rất thành khẩn khuyên ngươi rồi, nếu như ngươi vẫn cương quyết đến gặp Cờ Lổn Sở Hiên, vậy ta chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp cuối cùng giúp ngươi, đó chính là nói cho Cờ Lổn Sở Hiên biết, ta biết hắn đang nghĩ gì, tương lai khi thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ phối hợp với hắn. Lý Cương Lôi hơi sững sờ, kỳ quái nhìn Trương Hằng một lúc lâu sau đó mới hỏi. Ngươi biết hắn nghĩ gì? Tại sao phải kéo chủ thần vào thế giới này? Vì sao lại muốn kéo ngươi vào vô hạn thế giới? Đến cùng hắn đang nghĩ gì? Trương Hằng trừng mắt với Lý Cương Lôi một cái rồi nói. Ngươi bị ngốc sao? Làm sao ta biết được Đỏ Ẹ Mẩn đang nghĩ cái gì chứ? Hơn nữa tuy hiện tại thực lực của ta rất yếu, nhưng mà tốt xấu gì ta cũng là tác giả, chỉ cần có đầy đủ thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng. Khi đó bất kể hắn muốn làm gì, ta cũng sẽ là lực lượng không thể bỏ qua, nói như vậy hoàn toàn chính là để đảm bảo an toàn cho người thôi. Lý Cương Lôi lại càng thêm sững sờ, hắn căn bản không nghe thấy Trương Hằng nói gì, chỉ cúi đầu đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa thì thào hắn muốn làm gì. Hai người Trương Hằng và Nạ Tạ cũng không biết nói gì thêm, chỉ lặng lặng đi theo, mấy phút sau Lý Cương Lôi mới bỗng nhiên nở nụ cười, lấy ra thêm một thanh chocolate từ trong túi. Vừa bóc vỏ vừa nói với hai người phía sau. Yên tâm đi, ta sẽ không có nguy hiểm gì. Chuẩn xác mà nói, hiện tại chúng ta đều rất an toàn, cho dù là Trịnh Xá cũng sẽ không làm gì được chúng ta, nếu như ta đoán không sai. Ngươi đoán ra được điều gì rồi sao? Trương Hằng cũng sững sờ, hắn lập tức vội vã hỏi, Lý Cương Lôi không trả lời, chỉ tiếp tục bước tới, ở cuối con đường, bên trong khu rừng mờ ảo, có một tòa biệt thự cổ kính. Mấy ngày sau, tại một vùng núi của Đức, một thanh niên tóc nâu bước xuống từ trên máy bay trực thăng, hắn phất tay về hướng máy bay. Một giờ sau tới nơi này đón ta. Khi trực thăng đã bay đến chân trời phía xa, một luồng sáng bất chợt lóe lên sau đó biến mất, tiếp đó một thiếu nữ mặt không biểu tình xuất hiện, mà thanh niên tóc nâu cũng không để ý, chỉ ung dung bước về phía trước, vừa đi vừa nói. Lần đầu gặp mặt, Sở Hiên, ta là sứ giả của hắn. Chương 193, chuẩn bị. Từ lúc Lý Cương Lôi trở về đến giờ, thời gian đã qua hơn 20 ngày, trong thời gian này ba người Trương Hằng, Nạ Tạ và Lý Cương Lôi đều đang chuẩn bị cật lực cho bước tiếp theo của kế hoạch tiến vào di tích của Thánh Nhân Phân Hệ Da Đen. Bởi vì Bắc Dương Châu đội có khuyết điểm là nhân số quá ít, điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính cũng không có bao nhiêu, thực lực thì yếu đến mức đáng thương, gần như không thể nào gặp mặt với các tiểu đội luân hồi khác. Do đó muốn từ từ phát triển qua các thế giới phim kinh dị quả thực là chuyện hoang đường, vừa phải mạo hiểm giành giật điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, vừa phải tìm tất cả mọi cách để không bị mấy người Trịnh Xá phát hiện, mua bán như vậy thật sự là không có lợi đến cực. Điểm. Cho nên, đã có một cái bổ sống như Trương Hằng tồn tại, vậy dứt khoát làm một chuyến thật lớn, cũng chính là cái gọi là 10 năm không làm việc, làm việc ăn 10 năm. Không thể không nói, bởi vì hoàn thiện không trọn vẹn. So với ba thí nghiệm thể còn lại, từ nhỏ Lý Cương Lôi đã bị bệnh tật tra tấn, một trận cảm rất nhỏ cũng có thể lấy mạng của hắn, hơn nữa hắn cũng biết rõ thời gian còn lại của mình đã không còn được bao lâu, vì vậy sau khi đến Anh Quốc, Lý Cương Lôi lập tức sử dụng gia tộc làm bàn đạp, nhanh chóng khuyết trương thế lực, cảm giác gấp gáp do tính mạng sắp chấm dứt không ngừng bức bách khiến cho thành tựu hắn đạt được trong những năm này vượt xa những người còn lại. Tóm lại, sau khi có Lý Cương Lôi gia nhập, Bắc Dương Châu đội rốt cuộc cũng có căn cứ tác chiến, hơn nữa các thành viên cơ bản của một đội ngũ cũng coi như vừa đủ, tinh thần lực khống chế giả, trí giả, chủ chiến lược. nói như vậy, không phải ngươi cho rằng chủ chiến lực là ta đây chứ? Trương Hằng chỉ vào chính mình, khi thấy Lý Cương Lôi cùng Nạ Tạ đồng thời gật đầu, hắn cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể nói. Kỹ năng ta hoán đổi, sắc thực tính bạo phát rất mạnh, trong một khoảng thời gian ngắn, tuy không dám nói thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần, nhưng ít nhất tăng lên 4-5 lần là chuyện chắc chắn. Chỉ là ngươi cảm thấy một người chỉ có thể chiến đấu trong vòng 20 giây có khả năng trở thành cái gọi là chủ chiến lực chắc. Lý Cương Lôi búng tay một cái rồi nói. Tuy chúng ta biết điều này, nhưng mà đối phương có biết không? Trương Hằng lập tức hỏi ngược lại. Hả? Ý ngươi là sao? Lý Cương Lôi cười nhạt rồi xoay người sang chỗ khác, vừa đi vừa nói chuyện. Thế giới này rất đơn giản, ngoại trừ trường hợp thực lực cách biệt quá lớn ra, bình thường ngươi cũng không cần tưởng tượng thực lực của đối phương đến mức quá khoa trương. Đối phương cũng là con người, cũng sẽ e ngại tử vong, dưới tình huống song phương đều không biết át chủ bài của nhau, kết quả có khả năng lớn nhất là hòa bình. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi vũ khí hạt nhân được nghiên cứu thành công, tuy có phát sinh chiến tranh lạnh trong một thời gian rất dài nhưng cuối cùng vẫn không có chiến tranh thế giới lần thứ ba. Trên thực tế, kỹ năng của Trương Hằng là bụt hắn chôn giấu trong hệ thống hoán đổi của chủ thần, tuy hắn rất muốn khiến cho cái bụt này mạnh hơn nữa, nhưng không biết tại sao sau khi nội dung tự phát triển, những bụt quá mức cường đại đã tự biến mất, chỉ còn thừa lại một số bụt, trong đó cũng chỉ có cái bụt này mới có chút giá trị. Hơn nữa Trương Hằng đã sớm sắp xếp đệ nhất trí bảo có lực phòng ngự vô song nằm trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen, thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Như vậy phương diện hắn còn thiếu là kỹ năng công kích, mà cái bụt này chính là kỹ năng công kích tốt nhất hiện tại hắn có thể hoán đổi. 2. Chỉ tiếc là bùi luân hồi cờ N một năm để cung đồ, nếu không trên đầu là thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, bên người có bùi luân hồi vần quanh, tùy thời có thể biến thành hậu nghệ chân thân, khi đó cho dù chính diện đối chiến với Trịnh Xá cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trương Hằng nói với vẻ bất đắc dĩ. Ý nghĩ này không tệ. Hoặc có thể nói là ngươi y không tệ. Lý Cương Lôi vẫn không quay đầu lại, chỉ tiếp tục đi về phía trước. À, có một vấn đề lúc trước đến cùng ngươi và Sở Hiên nói chuyện gì. Tuy ta xác thực nghe được gần hết nội dung, nhưng sau đó hai người các ngươi biến mất khoảng 2 phút, lúc đó có chuyện gì? Giống như bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó, Trương Hằng liền vội vàng hỏi, Lý Cương Lôi xoay đầu lại nói. Trao đổi cùng tuyên chiến. Trao đổi cùng tuyên chiến. Trương Hằng sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ giây lát rồi lại tiếp tục hỏi. Tuyên chiến thì thôi, điểm ấy ta có thể tưởng tượng được, nhưng mà trao đổi là có ý gì? Lý Cương Lôi cũng không trả lời, chỉ lấy ra một thanh chocolate, chậm rãi bóc vỏ sau đó mới hỏi. Về chuyện Sở Hiên nói, ngươi thấy thế nào? Ta muốn nghe xem ý nghĩ của ngươi. Ngày đó, Lý Cương Lôi không để ý đến khuyên can của Trương Hằng, tự mình đến gặp mặt với cờ lộn Sở Hiên. Toàn thế giới đoán chừng cũng chỉ có Trương Hằng mới biết được, cứ địa của cờ lộn Sở Hiên nằm tại một vùng núi thuộc khu vực ngoại ô của Đức. Đương nhiên, hắn tạo ra một hang động khổng lồ dưới mặt đất, dùng làm nơi thực hiện các loại thí nghiệm, có trời mới biết hắn làm thế nào giấu giếm được quân đội cùng chính phủ, kiến tạo ra một phòng thí nghiệm vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại mấy trăm năm. Khi Lý Cương Lôi nói xong, cờ lộn Sở Hiên cũng không có chút biểu lộ ngoài ý muốn nào, chỉ lạnh nhạt đáp. Đến sớm hơn so với dự tính của ta. Lý Cương Lôi nở nụ cười lạnh, hắn lấy ra một thanh chocolate rồi nói. Nói nhảm nhí làm gì, ta cũng không có hứng thú đến xem thử sức nặng của cái gọi là trí giả mạnh nhất. Lần này ta đến là có hai việc, việc đầu tiên chính là hắn muốn nói chuyện với ngươi, trước mắt ta chỉ là một cái micro, để cho ngươi và hắn có thể thuận lợi cho chuyện, tuy rất không muốn nói, nhưng mà hắn quả thật là nhát gan a. Nói xong. Lý Cương Lôi liền rút ra một cái điện thoại di động, ném qua cho Sở Hiên, bàn tay xinh xắn của Sở Hiên nhẹ nhàng bắt lấy chiếc điện thoại tuy nghe có chút buồn nôn, nhưng hiện tại linh hồn của cờ lộn Sở Hiên xác thực là đang nhập vào thân thể Trương Tiểu Tuyết, mà Trương Tiểu Tuyết đúng là người cũng như tên, làn da trắng mịn như tuyết, dung mạo vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt của nàng vừa to vừa tròn, thoạt nhìn phảng phất như mắt búp bê, chỉ tiếc là bị cờ lộn Sở Hiên chiếm cứ. Thân thể dung mạo và vẻ mặt chả có chút tương xứng nào. Sau khi tiếp nhận điện thoại Sở Hiên liền tùy ý nhấn vài cái, thấy vậy sắc mặt của Lý Cương Lôi đang ở cách đó không xa bỗng nhiên trở nên tối sầm, giống như muốn phát tác, tuy vậy hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chỉ híp mắt tiếp tục theo dõi một cách gắt gao. Không bao lâu sau, từ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trương Hằng. Alo, Lý Cương Lôi à, thế nào rồi? Đã tìm được Sở Hiên chưa? Có phải là mặt lạnh như tiền, đơ như tượng không? Ta là Sở Hiên. Chôn xe ù tuét, chào mừng đến với quyển cuối của Vô Hạn Tương Lai, các độc giả của series Vô Hạn. Ngày 22 tháng 9, bạn gọc xa con. Phụt. Trương Hằng đang uống thứ gì đó, vừa nghe thấy mấy chữ này hắn lập tức phun ra toàn bộ. Giây tiếp theo trong điện thoại xuất hiện tiếng xin lỗi rối rít. Xin lỗi, xin lỗi. Ta không định nói như thế, kỳ thực ý ta là, thanh niên 300, ma quỷ không, ý của ta là. Sở Hiên vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, hắn dừng lại một chút rồi nói. Ngươi sợ ta đến mức như vậy sao? Hoặc là có thể cho rằng, hiện tại ngươi không có lực lượng mạnh mẽ, không cách nào đối kháng được với ta, cho nên mới phải e ngại. Kỳ thực, đối với tất cả các nhân vật trong Vô Hạn thế giới, Trương Hằng đều vô cùng quen thuộc, ngoại trừ một người duy nhất. Sở Hiên, người này không phải là nhân vật do hắn sáng tạo ra, theo đạo lý mà nói, phàm là nhân vật không phải do hắn sáng tạo, tất cả đều chỉ là nhân vật phụ, cũng đại biểu cho việc những nhân vật này không có cái gọi là số mệnh. Nhân vật tự xuất hiện do cốt truyện tự phát triển, không được Trương Hằng thừa nhận, không cách nào có được số mệnh, cho dù thế nào cũng chỉ là đá lót đường cho nhân vật chính, nhưng Sở Hiên lại là ngoại lệ, người này, phi thường đặc sắc. Tuy nội dung có thể tự phát triển, tạo ra các nhân vật hay tình tiết nhưng về cơ bản Trương Hằng vẫn là người khống chế hướng đi của cốt truyện, có thể hình dung nội dung tự phát triển là thiên đạo, còn Trương Hằng thì là đại đạo, hắn nắm giữ hướng đi cùng xu thế của Vô Hạn thế giới, có thể cải biến thiên đạo trên một mức độ nhất định, nhưng lại vô pháp bỏ qua sự tồn tại của thiên đạo. Thiên đạo vô tình, đại đạo vô hình, quan hệ giữa hai bên là tương sinh tương khắc, hỗ trợ và tương tác lẫn nhau, không thể tách rời. Khi Vô Hạn khủng bố diễn tiến đến The Gruut, Sở Hiên cùng sinh mạng thể hắn chế tạo bị chú oán giết chết, nhưng trong nội tâm Trương Hằng vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc. Quả nhiên, không lâu sau đó, cớ lộn Sở Hiên xuất hiện trong ác ma đội, tiếp đó, Sở Hiên bản chính được hồi sinh, trở thành hạch tâm của Trung Châu đội. Vô số chuyện xảy ra, Trương Hằng không phải kẻ ngốc, nhận thấy có vấn đề không hề đơn giản, hắn liền tìm cách truy cứu thân thế của Sở Hiên, nhưng chỉ tìm được một vài thông tin. Sở Hiên là người cải tạo gen do một tổ chức chế tạo ra. Mẹ! Sao có thể đơn giản như vậy? Không có mã gen gốc, dựa vào khoa học kỹ thuật thế kỷ 21 của nhân loại có khả năng tạo ra Sở Hiên được sao? Hoàn toàn vô lý. Chính vì thế, trong Vô Hạn thế giới, người Trương Hằng sợ nhất chính là Sở Hiên, cả bản chính lẫn cờ lồn đều sợ, không phải chỉ vì trăm ngàn âm mưu của Sở Hiên. Thứ khiến cho Trương Hằng càng thêm sợ hãi chính là hắn hoàn toàn không biết Sở Hiên suy nghĩ cái gì hoặc là muốn làm gì. Trương Hằng hít một hơi thật dài, thu liễm nỗi sợ hãi lại rồi mới lên tiếng. Đúng vậy, Sở Hiên, ngươi nói hoàn toàn chính xác, ta xác thực là sợ ngươi. Không, thay vì nói là sợ, chẳng thà nói là sợ hãi một cách bản năng xuất phát từ sâu trong nội tâm, vì vậy ngươi cũng không cần biểu hiện trí tuệ của mình trước mặt ta, đối với sự đáng sợ của ngươi. Ta biết rõ hơn so với bất kỳ ai. Ngươi biết ta mạo hiểm như vậy, tìm ngươi trao đổi, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Sở Hiên không trả lời câu hỏi của Trương Hằng, chỉ hỏi ngược lại, biểu lộ trong mắt hắn cũng dần trở nên cuồng nhiệt. Trước đó ngươi hãy nói cho ta biết về thế giới bên ngoài cái hộp đã, bên ngoài cái hộp như thế nào? Trương Hằng âm thầm thở dài, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai, trí tuệ như Sở Hiên. Vậy mà cũng không cách nào biết rõ bên ngoài cái hộp có thứ gì, tầm mắt hạn chế khiến cho con người không cách nào tưởng tượng được thứ mình chưa bao giờ nhìn thấy, cũng giống như một người từ khi sinh ra đã mù lòa không thể tưởng tượng được đến tột cùng màu sắc là cái gì. Thế giới bên ngoài cái hộp có lẽ sẽ khiến ngươi phải thất vọng rồi, đó là một thế giới không khác thế giới này cho lắm, thế giới đó chỉ có khoa học kỹ thuật nghiêm cẩn, lạnh như băng. Trương Hằng cẩn thận miêu tả về thế giới của mình cho Sở Hiên, tuy thế giới đó thật sự không khác thế giới này cho lắm, nhưng Sở Hiên vẫn rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn chen vào hỏi một hai câu. Sau khi Trương Hằng nói xong, trên mặt Sở Hiên vẫn không lộ ra chút biểu lộ thất vọng nào, chỉ có vẻ cuồng nhiệt là biến mất vô tung, lúc này hắn mới gật đầu nói. Có lẽ đúng như ngươi suy đoán, Vô Hạn thế giới và thế giới thực tế của ngươi, chỉ là tọa độ bất đồng mà thôi. Vẫn cùng nằm trong đa nguyên vũ trụ. Có điều như vậy cũng không sao, hiện tại ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi, lý do ngươi đến tìm ta, là muốn kết minh. Trương Hằng lại âm thầm thở dài, lúc trước hắn thở dài là vì vấn đề về tầm mắt, còn lần thở dài này lại là vì thán phục, hắn nói. Đúng vậy, xác thực là đến tìm ngươi để kết minh, như ta nói cho ngươi lúc nãy vậy, mặc dù ta là người tạo ra vô hạn thế giới, nhưng ta không phải là sáng thế thần không gì làm không được, có điều cho dù thế nào ta vẫn là tác giả, chỉ là hiện tại thực lực của ta còn quá yếu ớt. Nếu có thể, ta hy vọng có thể kết minh cùng ngươi, cho dù ngươi không trợ giúp ta cũng được, ta chỉ hy vọng chúng ta không trở thành địch nhân, ta hoàn toàn không có chút địch ý nào đối với ngươi. Sở Hiên lại trực tiếp cắt đứt lời Trương Hằng. Nếu như ngươi có thể trả lời một vấn đề, ta sẽ lập tức gia nhập Bắc Dương Châu đội, trợ giúp ngươi lấy được bất kỳ thứ gì, thậm chí ngay cả phương pháp tiến vào thế giới nạ nì ạ chuyển kỳ cũng nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi trả lời được vấn đề này, ta là ai? Chương 194, chuẩn bị, nhị. Ngươi là Sở. Khi sắp nói ra ba chữ này, Trương Hằng lại trở nên trầm mặc. Hắn bỗng nhiên minh bạch ý tứ trong những lời Sở Hiên vừa nói, thực sự không phải hỏi tên, mà là lai lịch. Câu đố lớn nhất trong vô hạn khủng bố kỳ thực không phải là tập đoàn thánh nhân cùng tu chân giả biến đi đâu, cũng không phải lai lịch cùng mục đích chế tạo của chủ thần không gian. Câu đố lớn nhất, thật ra lại chính là Sở Hiên là ai? Đoạn gen gốc bí ẩn kia là của ai? Những nhà khoa học Trung Quốc lấy được từ chỗ nào? Vì sao sử dụng cùng một đoạn gen? Bọn họ có thể tạo ra Sở Hiên hoàn mỹ, còn nước ngoài lại chỉ có thể tạo ra Adam không hoàn mỹ. Trương Hằng lập tức cười khổ, một cơ hội tuyệt vời như thế đã bày ra ngay trước mắt, cỡ lổn Sở Hiên gia nhập cũng đại biểu cho việc có được 1/2 phong thần bảng, có được trợ giúp của trí giả mạnh nhất, đồng thời có thêm vô số tạo vật thượng vàng hạ cám do cỡ lổn Sở Hiên chế tạo. Giao dịch như vậy quả thực chính là thiên địa ưu đãi, chỉ cần Trương Hằng trả lời được câu hỏi này, rất đáng tiếc là hắn không biết. Ta không biết ngươi là ai. Trương Hằng khổ sở ôm mặt nói. Vậy sao? Quả nhiên là ngươi không biết, như vậy chúng ta không có gì để đàm phán được rồi. Sở Hiên nói như thế, mơ hồ trong đó, Trương Hằng phảng phất như nghe được một tiếng thở dài. Đương nhiên, có lẽ đây chỉ là do cảm giác của hắn có vấn đề, dù sao với tính cách ba không của Sở Hiên, tiếng thở dài không phải là thứ hắn có khả năng phát ra. Nghe thấy vậy trong lòng Trương Hằng lại nhanh chóng trở nên khẩn trương, hắn cảm thấy sợ đến mức phát run, ai biết Sở Hiên sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, nếu hắn cảm thấy ngươi không có giá trị, nhưng lại có uy hiếp nói không chừng một giây sau sẽ phóng tới mấy đầu đạn hạt nhân, nếu như khủng bố hơn một ít không chừng sẽ phái ra đại quân người máy đến bắt ngươi về làm vật thí nghiệm. Đương nhiên, cho dù Sở Hiên thực sự phái ra đại quân người máy, Trương Hằng cũng sẽ không vì thế mà thấy kinh ngạc chút nào. Đợi một chút. Ta không có bất kỳ uy hiếp nào đối với ngươi, hơn nữa ta còn quen thuộc với tất cả mọi thứ trên thế giới này, ách, ngoại trừ một số vấn đề cá biệt, hầu hết mọi chuyện ta đều biết rõ, đối với bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai của ngươi ta cũng sẽ hữu dụng, vì thế đừng quyết định nhanh như vậy. Trương Hằng vội vàng nói, ý tứ trong lời nói cũng giống như là của nhân viên bán hàng đang ra sức chào bán một món hàng đã xài rồi, mang hơi hướng mèo khen mèo dài đuôi. Sở Hiên lại ngắt ngang lời Trương Hằng. Tạm thời như thế cũng tốt, khi ngươi biết ta là ai, tùy thời có thể để cho ta gia nhập vào Bắc Dương Châu đội. Mặt khác, ta cũng biết nguyện vọng của ngươi, đơn giản là gia tăng thực lực cùng tiến vào Nạ Nì Ạ truyền kỳ. Nhưng mà ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, nếu thực lực không đủ, tiến vào thế giới như vậy cũng đồng nghĩa với tử vong. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngắt điện thoại, không nói thêm nửa câu, bên kia đầu dây. Trương Hằng đang ngây ngốc sững sờ, một lúc lâu sau mới mãnh liệt giật mình tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Sở Hiên. Tuy không biết vì sao, nhưng có vẻ như cỡ lổn Sở Hiên cũng không có địch ý đối với hắn, trái lại còn mong chờ hắn phát triển, tuy không rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận đại khái như vậy, điều này khiến cho Trương Hằng vô cùng vui mừng, có điều tiếp đó vui mừng lại nhanh chóng chuyển thành nghi hoặc cùng sợ hãi. Bởi vì tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng mà những người được Sở Hiên mong chờ đều không có kết cục gì tốt, ngoại trừ Trịnh Xá có số mệnh nhân vật chính, những người còn lại hình như đều chết hết à. Sẽ không phải là hắn chờ mong ta chết, sau đó nhìn xem vô hạn thế giới sẽ phát triển như thế nào chứ? Trương Hằng dùng mình một cái, trong nội tâm lại âm thầm suy nghĩ về ý tứ bên trong những lời nói của Sở Hiên. Mà bên kia, thấy Cớ Lộn Sở Hiên đã ngắt điện thoại, Lý Cương Lôi lập tức nở nụ cười lạnh. Không ngờ ngươi rõ ràng vẫn một mực giám thị mọi hành động của ta, thế nào? Từ rất sớm trước kia đã biết ta là trí giả do hắn xếp đặt sao? Sở Hiên liếc mắt nhìn Lý Cương Lôi một cái rồi gật đầu nói không nhanh không chậm. Xác thực đã sớm biết, tuy không khẳng định 100%, nhưng trong số các thí nghiệm thể, khả năng của ngươi là lớn nhất. Hai mắt Lý Cương Lôi tràn đầy tơ máu, gân xanh trên trán cũng lúc gần lúc hiện, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện trước mặt là kẻ thù hủy diệt tuổi thơ của mình, giết chết người thân cùng bạn bè của mình, Lý Cương Lôi thật sự hận không thể lập tức lao đến cắn đối phương một ngụm, nhưng những gì Trương Hằng nói vẫn còn trong đầu hắn, giờ phút này Sở Hiên có thực lực gần ngang bằng với Trịnh Xá, như vậy không thể mù quáng báo thù, cái hắn cờ ơn ở chính là tiêu diệt kẻ thù, không phải là khoái y ân cửu. Lý Cương Lôi hít một hơi thật sâu, sau đó lại tiếp tục cười lạnh. Như vậy ta sẽ nói rõ mục đích thứ hai của mình, ta đến là để. Sở Hiên lại bỗng nhiên xen ngang. Tiến vào trong căn cứ đi, ta cũng có vài lời muốn nói với ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên phất phất tay, một luồng sáng màu xanh hiện lên, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Cương Lôi xuất hiện lại ở đúng vị trí lúc trước, chỉ khác là biểu lộ trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Phảng phất giống như vừa nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin được, cách hơn nửa ngày sau, hắn mới bỗng nhiên cười lớn, quay người đi về phía xa. Tạm thời tin ngươi một lần, cho ta xem, cái gọi là trí giả mạnh nhất, bố cục của ngươi có thành công hay không. Chương 195, chuẩn bị, tam. Cứ như vậy, cuộc gặp mặt giữa Lý Cương Lôi và Cớ Lộn Sở Hiên bị một tấm màn bao phủ. Nội dung ẩn giấu trong đó khiến cho Trương Hằng suy nghĩ đến mức vỡ đầu cũng không tìm ra được. Mấu chốt nhất chính là, Sở Hiên bí mật nói gì đó, nhưng Lý Cương Lôi lại không chịu để lộ cho dù chỉ một chút. Không chỉ thế, thậm chí ngay cả thâm ý trong những lời của Sở Hiên, Lý Cương Lôi cũng không chịu để lộ mảy may. Ta không có hỏi các ngươi đã nói gì lúc ở trong căn cứ, ta chỉ là hỏi thâm ý trong những lời của hắn thôi, vấn đề này cũng không thể nói cho ta biết được sao. Trương Hằng theo sát sau lưng Lý Cương Lôi, không ngừng thấp giọng hỏi, Lý Cương Lôi vừa mới liên lạc xong với một vài tổ chức của thế giới ngầm, đang định liên hệ với mấy cơ sở buôn bán vũ khí, có điều bị Trương Hằng gặng hỏi liên tục như vậy, hắn chỉ có thể đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào Trương Hằng rồi nói. Tại sao ngươi phải sợ Sở Hiên đến thế? Theo ta thấy, tuy hắn có danh hiệu trí giả mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là người có chút mưu trí mà thôi, nếu như có cơ hội chiến đấu một cách công bằng. Ta chắc chắn sẽ không thua. Trí tuệ của ta sẽ không thua kém bất kỳ ai, cho dù là hơi yếu hơn thì trái tim ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Khi Lý Cương Lôi nói ra những lời này, hai mắt Trương Hằng lập tức như mở đi, thân ảnh của nam tử trước mặt dần dần trọng điệp với bóng dáng của một người khác trong trí nhớ hắn, người đó, cũng giống như Lý Cương Lôi, vô cùng cao ngạo nhưng kỳ thực rất thiện lương. Đối với chuyện này ta hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ. Trương Hằng bỗng nhiên nghiêm túc gật đầu, vỗ vỗ vai Lý Cương Lôi rồi đi về phía xa khiến cho Lý Cương Lôi cũng cảm thấy có chút không thể hiểu nổi. Bất kể như thế nào, sau khi nói chuyện với Sở Hiên xong, cuối cùng Trương Hằng cũng giải quyết được một nửa nghi vấn còn lại thì không phải là chuyện có thể giải quyết trong thời gian ngắn, cần phải chờ sau khi hắn lấy được Thiên Địa Huyền Hoàng Lung Linh Bảo Tháp mới có thể, cho nên hắn cũng tạm gác lại, tập trung chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình sắp tới. Di tích của thánh nhân phân hệ da đen nằm tại tam giác Bermuda, tức là tam giác quỷ trong truyền thuyết, nhưng cũng không phải ở trong thế giới này, mà là trong bán vị diện. Trong mấy chục ngày này, Trương Hằng cũng nhân cơ hội, giảng giải cặn kẽ về hệ thống lực lượng của vô hạn thế giới cho hai người Lý Cương Lôi và Nạ Tại ạ, có lẽ trong toàn bộ vô hạn thế giới, chỉ có hắn là người quen thuộc nhất về phương diện này. Thánh nhân cùng tập đoàn tu chân giả, đây là hai thế lực lớn từ thời Hồng Hoang Viễn Cổ. Cái gọi là thánh nhân, chính là sinh mạng thể đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5. Đương nhiên, tầng thứ 5 cũng có mạnh có yếu, sinh mạng thể mới mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5 được xếp vào loại thánh nhân sơ cấp, hay còn cứ gọi là thánh nhân phổ thông, 90% thánh nhân là ở cấp bậc này. Bọn họ có thể khống chế năng lượng, nhưng lại không thể khống chế hoàn toàn 100%, tuy vậy thực lực vẫn vô cùng cường đại, di sơn đảo hải, bát tinh cầm nguyệt là chuyện bình thường. Tiến thêm một bước. Trở thành thánh nhân cao cấp, có thể sơ bộ chuyển đổi năng lượng thành không gian, thời gian, từ đó ảnh hưởng đến không gian và thời gian trong mức độ nhất định. Lại tiến thêm một bước, thánh nhân tiên thiên, khả năng khống chế năng lượng đã giống như một bộ phận của thân thể, cấp bậc này có thể tự do chuyển đổi năng lượng thành vật chất, không gian, thời gian, thuần thục khống chế không gian và thời gian, sáng tạo ra sinh mạng thể cùng thế giới. Lý Cương Lôi, tri thức trên phương diện này chắc hẳn ngươi cũng biết đúng không? Cho dù là dùng lý luận lượng tử hiện đại, cũng có thể cơ bản phán đoán được, dưới một số tình huống, năng lượng, không gian và thời gian có thể chuyển đổi lẫn nhau, mà thánh nhân tiên thiên thì đã biến chuyện đó thành bản năng. Ngoài ra, còn có một loại thánh nhân đứng tại đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa đã bước vào tầng thứ 6, loại thánh nhân này là thánh nhân nội vũ trụ, có thể bỏ qua quy tắc đặc thù của tất cả thế giới, cho dù là đến thế giới thực tế của ta, quy tắc vũ trụ không cho phép lực lượng siêu tự nhiên tồn tại, vẫn có thể dựa vào lực lượng nội vũ trụ sử dụng ra thực lực thánh nhân. Số lượng của thánh nhân nội vũ trụ tuyệt đối không cao hơn 5 người, hơn nữa theo xếp đặt của ta thì chỉ có 2 người. Lý Cương Lôi đang cố gắng tiêu hóa những tin tức Trương Hằng đưa ra, đây đều là bí mật của vô hạn thế giới, cho dù là Sở Hiên có được phong thần bảng cũng chưa chắc đã biết, vì thế hắn thật sự lắng nghe vô cùng chăm chú. Khi nghe đến lúc này, hắn rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Hai người? Hai người nào? Bàn cổ cùng Hồng Quân. Đây là hai thánh nhân nội vũ trụ duy nhất do ta xếp đặt, đương nhiên, có thể có thánh nhân nội vũ trụ sinh ra do cốt truyện tự phát triển, nhưng xét về thực lực mà nói, hai nhân vật này nhất định là vượt xa so với những thánh nhân sinh ra do nội dung tự phát triển. Về vận mệnh của hai người này thì... Lý Cương Lôi, ngươi đã từng nghe nói đến ý thức gã bao giờ chưa? Lý Cương Lôi sửng sốt một chút rồi nói. Gái ạ! Linh hồn thế giới! Tập hợp ý thức của trái đất! Trương Hằng gật đầu nói. Cũng gần giống như vậy, lúc ban đầu, vũ trụ là một nơi hư vô, đừng nói đến ánh sáng, cho dù là không gian thời gian cũng không có, trong toàn bộ vũ trụ tồn tại duy nhất một chất điểm có thể tích vô cùng nhỏ nhưng khối lượng lại vô cùng lớn, sau đó chất điểm ấy bùng nổ, tạo ra tứ đại nguyên tố, đất, lửa, nước, gió, mỗi nguyên tố phân biệt đại biểu cho vật chất, năng lượng, không gian, thời gian. Lấy điểm bùng nổ này làm cơ sở, tất cả bắt đầu nảy sinh, vũ trụ hình thành, tiếp đó vũ trụ không ngừng bành trướng, mở rộng đến vô hạn, tạo nên đa nguyên vũ trụ, vô cùng vô tận thế giới, mà từ khi toàn bộ vũ trụ sinh ra, đã có một ý thức tồn tại, là tập hợp ý thức của toàn bộ vũ trụ, gọi là Gaia. Theo sự mở rộng của vũ trụ ý thức này lớn lên, theo vũ trụ bành trướng mà dần trở nên mạnh mẽ, thẳng đến khi ý thức này thức tỉnh, Gaia thành hình, sau đó hóa thành Hồng Hoang đại lục. Ý thức này tạo ra Hồng Hoang vạn tộc, thần, ma, quỷ, quái đều xuất hiện. Hồng Hoang đại lục là trung tâm của toàn bộ đa nguyên vũ trụ, theo vũ trụ biến lớn mà không ngừng trở nên rộng lớn, nhưng toàn bộ Hồng Hoang đại lục chung quy có đến 100 vạn tộc, bởi vì ý thức gạ theo vũ trụ bành trướng mà tăng cường, số tộc sinh ra cũng không ngừng gia tăng, do vậy một vấn đề lớn xuất hiện, đó chính là thức ăn. Quả là đáng châm chọc đúng không? Thần, ma, quỷ, quái. Thần thông quảng đại trong truyền thuyết, chúng nó lại thiếu ăn, nhưng hiện thực chính là như thế, Hồng Hoang vạn tộc là chủng tộc có thiên tư xuất chúng, 100 vạn chủng tộc này sinh ra đã chỉ thích hợp với chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, Gaia tạo ra một loại sinh vật này có năng lực học tập, có sức sinh sản mạnh, có thể chịu được vất vả, có thể dùng làm đồ ăn, nhờ đó, vấn đề lương thực của Hồng Hoang vạn tộc được giải quyết, loại sinh vật bị coi như gia súc này, là nhân loại. Hệ thống kinh tế trên Hồng Hoang đại lục dần thành lập, từ ban đầu lấy vật đổi vật, sau rốt cuộc biến thành lấy người làm đơn vị vật giá, 100 năm, 1.000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 100 triệu năm nhân loại chịu đựng khổ cực cùng tra tấn khó có thể tưởng tượng, thống khổ dãy rủa. Rốt cuộc, trong vô cùng tra tấn, vô vàn thống khổ, nhân loại cũng dần trở nên mạnh mẽ, dần hiểu ra, thay vì cầu người, không bằng cầu chính mình, có được lực lượng. Mới có thể bảo vệ người bên cạnh, khi nhân loại gần như mất đi hy vọng, bản cổ xuất hiện. Trong vô hạn khủng bố cũng đã nói qua rồi, dưới đe dọa của vô vàn nguy hiểm, dưới áp lực sinh tử, một bộ phận rất nhỏ trong nhân loại khai mở được lực lượng ẩn náu trong gen, lực lượng này chính là mở cơ nhân tỏa. Mà người đầu tiên thành công mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, trở thành thánh nhân chính là bản cổ. Hắn chiến đấu, hắn phẫn nộ, hắn tuyệt vọng, hắn trưởng thành. Trải qua thiên tân vạn khổ, hắn quen biết với rất nhiều đồng đội, nhóm người này triển khai một chiến dịch vô cùng lớn, từ xưa đến nay chưa từng có, chiến dịch này, tên là Khai Thiên. bàn cổ khai thiên, đánh nát gài ạ, sáng tạo ra thế giới thuộc về nhân loại. Sau trận chiến này, hầu như tất cả thánh nhân phi nhân loại đều chết, ngay cả hồng hoang đại lục cũng tan nát, hồng hoang vạn tộc gần như bị diệt tuyệt, thế nhưng bản thân hắn cũng triệt để ngã xuống, tách thành ba phần, nhân cách chính nghĩa cùng nhân cách tà ác của hắn xuyên qua không gian thời gian, không biết đi về đâu, chỉ còn lại nội vũ trụ của hắn tiếp tục đảm nhận ý chí, dẫn dắt nhân loại chậm rãi đứng lên, trở nên mạnh mẽ. Về sau, nhân loại không ngừng đối kháng với dị tộc. Số mệnh của nhân loại càng ngày càng lớn mạnh, đến khi thánh nhân thứ hai xuất hiện, nhân loại đã không còn phải lo về chuyện bị dị tộc chăn nuôi, biến thành nô lệ, mà thánh nhân thứ hai của nhân loại chính là đạo tổ Hồng Quân. Tuy bản cổ đã phá nát gài ạ, nhưng mà gài ạ chính là ý thức của đa nguyên vũ trụ bất diệt thì nó bất diệt, cho nên dù muốn hay không, không bao lâu sau nó sẽ lại trở về, khi đó nhân loại rất có khả năng sẽ rơi vào đại kiếp nạn, vì thế sau bản cổ, Hồng Quân lại tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc ấy, để tiến vào vô hạn thế giới, ta giao lộ tuyến nhân quả cho thánh nhân cùng tập đoàn tu chân giả, sau đó lộ tuyến nhân quả bị chia 5 xẻ 7, một bộ phận lớn nhất đã trở thành chủ thần, ước chừng khoảng 70%, đây là tồn tại của chủ thần, ngươi nghĩ những vật phẩm trong chủ thần không gian có thể bỗng dưng xuất hiện từ hư vô sao? Không, tất cả đều là do các tiểu đội luân hồi tiến vào thế giới phim kinh dị, cải biến nội dung. Thay đổi cốt truyện sau đó lấy được điểm nhân quả, chủ thần chính là sử dụng điểm nhân quả để tạo ra vô vàn vật phẩm. Phần còn lại của lộ tuyến nhân quả thì trở thành những thứ khác, 10% kết hợp với một lượng nguyên lực khổng lồ tạo thành thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, 5% biến thành hiền giả chi thạch, 15% còn lại dung hợp với bộ phận gã bị Hồng Quân phong ấn, tạo thành phong thần bảng, thế nhưng sau đó hắn cũng giống như bàn cổ, triệt để ngã xuống, tách thành ba phần. Đến lúc này, nhân vật chính của hồng hoang thế giới đã từ hồng hoang vạn tộc chuyển thành nhân loại, dưới sự dẫn dắt của thánh nhân, nhân loại không ngừng phát triển. Sau đó ba phân hệ lớn xuất hiện, theo thứ tự là tập đoàn thánh nhân phân hệ da vàng lớn mạnh nhất, tiếp đến là tập đoàn thánh nhân phân hệ da trắng, cuối cùng là tập đoàn thánh nhân phân hệ da đen nhỏ yếu nhất. Trong hệ thống lực lượng của vô hạn thế giới, tuy thánh nhân có thể sử dụng ý thức để khống chế năng lượng, nhưng cũng có những biện pháp khác có thể đạt tới kết quả như vậy. Ví dụ như nếu khoa học kỹ thuật phát triển đến mức cực hạn, khi đó khống chế năng lượng là chuyện bình thường, mà công nghệ văn tự ký hiệu chính là thể hiện cấp cao nhất của khoa học kỹ thuật, chẳng những có thể khống chế năng lượng, còn có thể cường hóa bản thân. Lúc ấy ta để một số thánh nhân nắm giữ công nghệ văn tự ký hiệu, sau đó những người này tạo ra tập đoàn tu chân giả. Xét về phương diện thân thể, tu chân giả xác thực thua xa thánh nhân, trước mặt thánh nhân. Ngàn vạn tu chân giả cũng chỉ là con sâu cái kiến, tuy vậy tu chân giả có thể luyện chế các loại khí cụ tu chân, dung nạp công nghệ văn tự ký hiệu vào trong pháp bảo, giống như linh kiện điện tử của nền khoa học kỹ thuật hiện tại vậy. Khoa học kỹ thuật hiện tại chính là sử dụng điện năng thông qua linh kiện điện tử, từ đó sinh ra các loại hiệu quả, mà đồng dạng, tu chân giả truyền năng lượng của mình vào các loại khí cụ, xuyên suốt qua những ký hiệu bên trong, do đó sinh ra các loại hiệu quả. Ví dụ như không gian, ví dụ như trọng lực, ví dụ như cực nóng, cực lạnh các loại, tu chân giả cầm khí cụ đẳng cấp cao nhất có thể địch nổi thánh nhân. Khi nói đến đây, Trương Hằng ngừng lại một lát, sau đó mới khoát tay. Vì thế, sau khi tập đoàn tu chân giả xuất hiện, mâu thuẫn bộc phát. Ngươi ngẫm lại một chút là có thể thấy, ngàn vạn nhân loại mới có thể thông qua khảo nghiệm sinh tử mà xuất hiện một thánh nhân, nhưng còn tu chân giả thì thế nào? Tuy cũng có dựa vào tư chất, nhưng trong 100.000 người chí ít cũng có 1.000 người hợp cách, tu chân giống như cơ cấu của giáo dục hiện đại vậy, người có tư chất càng tốt càng có thể học tập đến cấp cao hơn. Tu chân giả cũng là như thế, cho dù tư chất hơi yếu, vẫn là tu chân giả sơ cấp, người có tư chất cao có thể trở thành tu chân giả cao cấp, cứ như vậy, không biết sẽ sinh ra mấy triệu tu chân giả, nói không chừng toàn thể xã hội nhân loại sẽ phát sinh kỳ biến. Hình thành nên xã hội dùng công nghệ văn tự ký hiệu làm chủ, người người tu chân, nhà nhà tu chân. Khi đó, thánh nhân sẽ biến thành cái gì đây? Đồ trang trí? Hay là trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho xã hội? Dù sao năng lượng của thánh nhân là vô hạn, còn tu chân giả thì không có năng lượng vô hạn như vậy. Chính vì thế, mâu thuẫn giữa thánh nhân và tu chân giả dần tích lũy, khi mâu thuẫn tích lũy đến một mức độ nhất định, hồng hoang đại chiến bắt đầu. Chương 196, chuẩn bị, tứ. Hồng hoang đại chiến, chiến tranh giữa thánh nhân và tu chân giả, vượt qua không gian, thời gian, thế giới. Ngẫm lại một chút là có thể thấy, sinh mạng thể đã đạt đến tầng thứ 5, có thể khống chế năng lượng, thời gian, không gian, một chiêu cũng đủ để kích phá một phần của Thái Dương hệ, loại lực lượng này đã vượt qua tưởng tượng của phàm vật. Hơn nữa thánh nhân đã không cần tiếp tế cùng hô hấp các loại, có năng lượng vô hạn, chiến đấu kéo dài qua các thiên hà, thậm chí là qua hàng loạt thế giới cũng không sao. Mà tu chân giả cũng không kém, với tư cách tập đoàn duy nhất có thể địch nổi vũ lực của thánh nhân, số lượng tu chân giả vượt xa so với số lượng thánh nhân, có công nghệ văn tự ký hiệu đủ để địch nổi kỹ xảo chiến đấu của thánh nhân, mượn vô vàn thiên tài địa bảo của Hồng Hoang Đại Lục luyện chế ra những pháp bảo siêu cường ngay cả thánh nhân cũng không dám ngăn cản. Thiên Địa Huyền Hoàng Lung Linh Bảo Tháp là pháp bảo cấp cao nhất, so với những pháp bảo đỉnh cấp khác, cái bảo tháp này 90% là phòng ngự, 10% công kích, cho dù có mười mấy thánh nhân đồng loạt tấn công, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ được tầng phòng ngự của Thiên Địa Huyền Hoàng Lung Linh Bảo Tháp. Đây là vật phẩm trọng yếu nhất ta lưu lại trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen, những vật khác thì thôi, không lấy được cũng không sao, chỉ có duy nhất vật phẩm này là cho dù thế nào cũng phải lấy được. Trương Hằng rất nghiêm túc nói với hai người còn lại. Lý Cương Lôi trầm mặc một chút sau đó mới hỏi. Vì sao Thiên Địa Huyền Hoàng Lung Linh Bảo Tháp lại ở trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen? Thứ này bất kể nghe như thế nào cũng giống như là tạo vật trong truyền thuyết của Trung Quốc A. Dù thế nào cũng không thể rơi vào tay của thánh nhân phân hệ da đen chứ. Trương Hằng cười khổ một cái rồi nói. Cũng không phải là thánh nhân phân hệ da đen lấy được Thiên Địa Huyền Hoàng Lung Linh Bảo Tháp. Lúc trước Hồng Hoang đại chiến, thực lực của phân hệ da đen là yếu nhất, chỉ có phân hệ này là không có tu chân giả. Ví dụ như phân hệ da trăng có ma pháp sư, thuật sĩ luyện kim, thậm chí một số phe phái nhỏ ví dụ như giờ ỉ các loại cũng đều là phân nhánh của tu chân giả. Tương tự, phân hệ da vàng có đạo sĩ, phù thuật sĩ, luyện khí sĩ, tu ma sĩ rất nhiều phe phái, hai phân hệ da vàng và da trắng đều là những tập đoàn cực kỳ hùng mạnh, chỉ có phân hệ da đen là không chỉ số lượng thánh nhân ít ỏi, mà còn không có tập đoàn tu chân giả, cho nên trong thời kỳ cao trào của Hồng Hoang đại chiến, phân hệ da đen đã rút lui rất nhanh, giữ thái độ trung lập, kỳ thực rút lui là nói cho văn vẻ vậy thôi, chứ thực tế là bị đánh đến mức phải hàng phục. Trương Hằng thở ra một hơi sau đó tiếp tục. Lúc đó nhân loại cực kỳ thịnh vượng, tổng cộng chia làm 3 chủng tộc lớn, 5 tập đoàn lớn, theo thứ tự là tập đoàn thánh nhân cùng tập đoàn tu chân giả phân hệ da vàng, tập đoàn thánh nhân cùng tập đoàn tu chân giả phân hệ da trắng, cuối cùng là tập đoàn thánh nhân phân hệ da đen. Lĩnh vực tinh thông của 5 tập đoàn cũng không giống nhau, ví dụ như lĩnh vực tập đoàn thánh nhân phân hệ da vàng tinh thông nhất là thời gian, tạo vật, sinh mạng, linh hồn. Công trình khổng lồ nhất trong lĩnh vực linh hồn là lục đạo luân hồi. Khi nói đến đây, Trương Hằng hơi nhíu lông mày một chút. Ách, vẫn phải giải thích cặn kẽ một lần về công trình linh hồn của phân hệ da vàng mới được, lúc trước cũng đã nói đến rồi, sinh ra thánh nhân là chuyện cực kỳ khó, gần như trong hàng triệu người mới có một cường giả khai mở được cơ nhân tỏa tầng thứ 4, mà trong mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu cường giả mới có một người có thể trở thành thánh nhân. Cho dù để toàn thể nhân loại tham gia vào khảo nghiệm sinh tử cũng không quá đáng là sinh ra được mười mấy thánh nhân mà thôi. Mặc cho nhân số của loài người lớn đến mức nào cũng không chịu tiêu hao như thế, do đó để mở rộng lực lượng, cũng để củng cố vị trí mạnh nhất, phân hệ da vàng bắt đầu xây dựng lục đạo luân hồi. Mục đích là để giữ lại linh hồn của sinh mạng thể dưới tầng thứ 5, sau đó tiến hành nhân bản thân thể dùng cho quá trình hồi sinh, cũng tức là khi có người tử vong. Lập tức ghi chép lại trạng thái, đến khi hồi sinh trực tiếp kéo linh hồn lướt qua không gian thời gian đặt vào thân thể mới. Một công trình như vậy, thời gian cùng tinh lực tiêu hao gần như vô cùng vô tận, cuối cùng rốt cuộc cũng thành công, vì thế cách biệt thực lực giữa phân hệ da vàng với hai phân hệ còn lại càng lúc càng lớn. Đúng rồi, cùng với lục đạo luân hồi, kế hoạch chế tạo cờ lổn cũng đồng thời lấy được thành công. Lĩnh vực thánh nhân phân hệ da trắng tinh thông nhất thì là không gian, tiến hóa. Tín ngưỡng lực, trong đó tín ngưỡng lực vô cùng thần diệu, dựa vào tín ngưỡng của sinh linh để đề cao chiến lực cá nhân, tuy không đạt đến cấp độ thánh nhân, nhưng xét trên phương diện lực lượng mà nói cũng không thua gì, cũng tức là cái gọi là thần. Rồi sau đó phân hệ da trắng càng là dựa vào tín ngưỡng lực chế tạo ra kế hoạch hoàn thiện loài người, chỉ tiếc đó là một loại phản ứng dây chuyền không thể khống chế, không thể nghịch chuyển, một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại. Trên thực tế, đối với sự kiện của Adam ta vẫn luôn hoài nghi, những thánh nhân cùng các tu chân giả đang ẩn nấp nhất định là đang âm thầm quan sát những chuyện diễn ra trong chủ thần không gian, còn Adam thì chỉ là một thí nghiệm nhỏ mà thôi. Lúc trước Adam còn cách cấp độ đỉnh cao của mở cơ nhân tỏa rất xa, trên thực tế, ngay cả tầng thứ 5 cũng mới chỉ chạm đến chứ chưa đạt tới, nếu không đã không thể dễ dàng thất bại như vậy. Trương Hằng cười lạnh một chút, sau đó mới nói. Cho dù thế nào tập đoàn thánh nhân phân hệ da trắng cũng không so được với phân hệ da vàng, vì thế bọn họ chỉ có thể chế tạo ra vũ khí đồng quy vu tận, cũng tức là kế hoạch hoàn thiện loài người, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không sử dụng. Mà so ra, phân hệ da đen là yếu nhất, lĩnh vực phân hệ da đen tinh thông là năng lượng cùng nguyên lực, điểm này ngay cả ta cũng rất kinh ngạc, trong ba chủng tộc lớn, tinh thông về lĩnh vực năng lượng nhất lại là phân hệ da đen. Có điều phàm là thánh nhân đều có thể khống chế năng lượng, cho nên mặc dù phân hệ da đen có hiểu biết sâu đối với lĩnh vực này cũng không có được ưu thế mang tính áp đảo. Nguyên lực thì lại là một năng lực khác, sử dụng phong thần bảng sẽ gặp phải công kích của thời không nghịch lưu. Đây chính là một dạng công kích của nguyên lực, tuy phân hệ da đen tinh thông về nguyên lực, nhưng cũng không phải là nói bọn họ có thể sử dụng cùng khống chế nguyên lực. Trên thực tế, lúc đó phân hệ da đen chỉ là có thể tránh né cùng phân tán công kích của nguyên lực vào vũ trụ trong một mức độ nhất định mà thôi. Dưới vũ lực tuyệt đối của hai phân hệ còn lại, hiểu biết này thật sự có cũng như không. Vì thế sau khi Hồng Hoang đại chiến bắt đầu không bao lâu, phân hệ da đen đã bị phân hệ da trắng và da vàng đánh đến mức vô cùng thê thảm, buộc phải hàng phục. Trương Hằng dừng lại một lát, hắn nhìn hai người đang chăm chú lắng nghe trước mặt, sau đó lại tiếp tục. Khi Hồng Hoang đại chiến bước vào giai đoạn cao trào, phân hệ da đen có thực lực yếu nhất không thể không đứng ở thế trung lập, cũng tức là không nhận được chút lợi ích nào, năng lượng vô cùng vô tận từ phản thế giới, nguyên lực, thậm chí là thiên tài địa bảo trên Hồng Hoang đại lục đều đã không còn dính dáng gì đến bọn họ. Nhưng dù sao phân hệ da đen vẫn có vài trăm thánh nhân, đây cũng là một lực lượng khổng lồ, cho nên hai phân hệ còn lại vẫn lôi kéo, biến phân hệ da đen thành nơi chế tạo hoặc là gia công đạo cụ, vũ khí cho mình. Lúc này đã có nhắc đến, lĩnh vực phân hệ da đen am hiểu nhất là năng lượng cùng nguyên lực, tuy đối với chiến đấu mà nói hiểu biết này chỉ là gân gà, nhưng đối với gia công vật phẩm cùng vũ khí lại cực kỳ hữu hiệu, cũng chính vì vậy. Thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp đã đến tay các thánh nhân của phân hệ da đen, bất quá là vì để cho phân hệ da đen cải tạo cùng gia công mà thôi. Chương 197, chuẩn bị, ngũ. Sau đó trải qua ngàn vạn năm, thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp vẫn ở lại trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen, ngoài ra trong di tích còn có rất nhiều vật phẩm khác, đối với chủ thần không gian mà nói đều là những tạo vật độc nhất vô nhị. Bất kể là uy lực hay tác dụng đều mạnh hơn vô số lần so với những vật phẩm hoán đổi từ chủ thần, nếu có thể, sau khi lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp chúng ta cũng nên cố gắng thu thập những vật phẩm này. Trương Hằng tiếp tục nói, có điều Lý Cương Lôi lại hừ lạnh một tiếng. Cho dù thế nào đi nữa đó vẫn là di tích của thánh nhân, theo thuyết pháp của ngươi, thực lực của thánh nhân còn mạnh hơn nhiều so với thần tiên ma quỷ trong truyền thuyết. Di tích của bọn hắn sao có thể tiến vào dễ dàng như vậy? Huống hồ ngươi không có nghi ngờ gì sao? Cái di tích này, bất kể xem xét như thế nào cũng giống như cạm bẫy, bên trong có thứ ngươi cần nhất, có vô vàn tạo vật, vậy mà cái bán vị diện này lại bị vứt bỏ, không đáng ngờ sao? Ngoại trừ thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, chẳng lẽ cái bán vị diện này không quan trọng? Theo ta thấy, giá trị của bán vị diện này gần như không thua kém thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Nếu như có thể điều khiển được, ít nhất bảo đảm an toàn cho ba người chúng ta là chuyện tuyệt đối không thành vấn đề, lợi ích lớn như thế, nguy hiểm nhỏ như vậy, tùy tiện xem xét thế nào cũng giống như một loại bẫy do thánh nhân cùng tu chân giả hợp lực bố trí, mà mục đích của cái bẫy này chính là nhằm vào ngươi. Xác thực là bẫy. Trương Hằng khẳng định, nội dung tự phát triển đã tiến hành che đậy một số điểm mấu chốt, những mấu chốt này đều do nội dung tự phát triển mà sinh ra. Ta gần như không cách nào biết được, nhưng mà có một điểm mấu chốt trọng yếu bị ta biết. Cái bán vị diện này kết nối với vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy. Lý Cương Lôi sửng sốt một chút, hắn chăm chú nhìn Trương Hằng, sau đó mới lên tiếng. Vực sâu không đáy trong đờ nhị ổ tạm, giờ dạ gốt. Tại sao ngươi lại nghĩ đến nơi đó chứ? Trương Hằng lập tức nở nụ cười khổ. Không phải ta muốn như vậy, mà là do nội dung tự phát triển. hoặc có thể nói đây là nơi tự nhiên mà xuất hiện, bởi vì giống như vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, đa nguyên vũ trụ cũng sẽ tự nhiên mà sinh ra phân hóa nào đó. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ xuất hiện hai khu vực cực đoan, một là vực sâu không đáy, nơi đó cực kỳ tiếp cận hắc ám nguyên lực, hai là quang minh thiên đường, chỗ đó cực kỳ tiếp cận quang minh nguyên lực. Tuy sinh vật bản địa của vực sâu không đáy xác thực rất cường đại, nhưng mà so ra, ở đó còn có một loại sinh vật kinh khủng hơn nhiều, vu. Đúng vậy, trong Hồng Hoang đại chiến, các tập đoàn đều trắng trợn chế tạo sinh vật chiến đấu, trong đó vu là sinh vật chiến đấu siêu cường gần như có thể địch nổi thánh nhân, chỉ là 99% vu sẽ dần mất đi thần trí, thậm chí ngay cả tập đoàn thánh nhân cũng chưa chắc đã có thể khống chế. Mấu chốt hơn là, vu còn có một loại phương thức phát triển đặc thù, thôn phệ vạn vật để tăng cường thực lực bản thân, theo thời gian trôi qua, thực lực của vu sẽ ngày càng lớn mạnh, khả năng khống chế cũng sẽ ngày càng suy giảm. Nói một cách khác, bọn họ đều là tiêu hao phẩm sử dụng một lần duy nhất, chỉ cần không phải đại vu, sau khi chiến đấu một thời gian ngắn đều bị xếp vào hàng ngũ cần phải tiêu hủy. Tuy vậy đại vu cũng là vu, nhìn xem chiến hưu trước kia bị tiêu hủy, đây là chuyện bọn họ khó có thể tiếp nhận, cho nên sau khi cân nhắc rất lâu, một số lượng lớn vu bị ném vào quang minh thiên đường cùng vực sâu không đáy, phần lớn vật chất tại đó đều là do năng lượng cực đoan cấu thành. Vu thực sự không phải là đại vu, ngoại đạo của vu không đủ để thôn phệ năng lượng cực đoan, cho nên ở đó bọn họ không thể tiếp tục trở nên mạnh hơn, nhưng lại có thể sống sót. Nói một cách khác, vực sâu không đáy chính là bãi phế liệu của Hồng Hoang đại chiến, nơi đó cực độ nguy hiểm. Trương Hằng suy nghĩ, sau đó thêm một kết luận. Nếu như có dưới 100 thánh nhân rơi vào vực sâu không đáy, trong một tháng không cách nào ly khai, lại không có ngoại viện, như vậy bọn hắn chết chắc rồi. Lý Cương Lôi lại nhún vai, hắn tiếp tục cố gắng tiêu hóa những tin tức Trương Hằng vừa nói, tuy không rõ mức độ nguy hiểm của vực sâu không đáy, nhưng nếu như ngay cả Trương Hằng với thân phận tác giả mà cũng nói ra 4 chữ cực độ nguy hiểm, vậy có thể khẳng định nơi đó đặc biệt nguy hiểm, hắn lập tức gật đầu nói. Bán vị diện kết nối với vực sâu không đáy. Nếu như chỗ đó thật sự là di tích của thánh nhân, sao có thể ở gần nơi nguy hiểm như vậy được, nói một cách khác, đây là cạm bẫy trắng trợn. Dương Nhu sao? Trương Hằng lại nở nụ cười khổ, hắn gật đầu nói. Đúng thế, là Dương Nhu, nhưng ta lại không thể không đến đó, cho dù chỗ đó chính là vực sâu không đáy, ta cũng nhất định phải đến. Thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp chính là chỗ dựa duy nhất để ta có thể trở nên mạnh mẽ trong thế giới này. Nếu như mất đi đợi đến lúc bụt kế tiếp xuất hiện, ta chỉ sợ mình không có số mệnh tốt như vậy, dù sao ta cũng không phải là vai chính. Đối với vai chính, số mệnh, những thứ này Lý Cương Lôi đã sớm nghe Trương Hằng giải thích qua, hắn cũng biết vai chính của thế giới này là Trịnh Xá. Nói một cách khác, trước mắt đúng là thời điểm số mệnh của Trương Hằng nồng đậm nhất, nếu như hiện tại không đi lấy thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, như vậy tương lai sẽ không còn cơ hội. Hoặc có khả năng sẽ bị người khác lấy đi, nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói. Tốt, cùng ngươi mạo hiểm một chuyến. Có điều nên chuẩn bị mấy thứ. Lời còn chưa dứt, Lý Cương Lôi chợt thấy Trương Hằng đang gần như trợn mắt há mồm, mà biểu lộ bình tĩnh nãy giờ của nạ tạ cũng biến đổi. Không đợi hắn kịp hỏi, Trương Hằng đã trước một bước hét lên. Không thể nào. Thế giới phim kinh dị ta xếp đặt tại sao lại bị thay đổi? Ta đã tiến vào vô hạn thế giới. Không thể có người động vào cốt truyện, nội dung tự phát triển cũng không thể sửa đổi đại cục, làm sao có thể? Tại sao lại biến thành cái này? Không có khả năng. Biến thành cái gì? Lý Cương Lôi vội vã hỏi, trên thực tế, so với Trương Hằng hắn còn nóng vội hơn, dù sao hắn vẫn chỉ là một người bình thường, tư cách duy nhất để tranh đấu với Sở Hiên cũng chỉ là dựa vào hiểu biết cùng các xếp đặt sẵn của Trương mà thôi, lần này ngay cả xếp đặt của Trương Hằng cũng mất hiệu lực. Nội tâm hắn lập tức trở nên căng thẳng. Yếp gì xỉn? Trương Hằng gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là một thế giới phim kinh dị ta từng xếp đặt, bởi vì nội dung tự phát triển, bạch tuộc khổng lồ không chỉ xuất hiện trong biển mà còn có thể lên đến tận lục địa, hơn nữa số lượng cũng trên mấy chục nghìn. Đây là thế giới phim kinh dị mức độ diệt thế ta xếp đặt, phương pháp duy nhất có thể tiêu diệt bọn chúng chính là giết chết quỷ, mà vị trí của quỷ là ngay tại tam giác quỷ. Nói một cách khác, khi ta khai mở di tích của thánh nhân phân hệ da đen, Trịnh Xá cùng các tiểu đội luân hồi khác cũng sẽ tiến vào. Chương 198, Yếp gì xin, nhất. Trương Hằng giống như con rán không đầu, không ngừng chạy qua chạy lại trong phòng, thỉnh thoảng lại hét lớn, hoặc là lại nói với Lý Cương Lôi một câu. Ngươi là trí giả của đội ngũ chúng ta cơ mà. Lý Cương Lôi cũng quát lại. Ngươi cho rằng trí giả là cái gì? Thần sao? Thánh nhân? Cái gọi là trí giả, chính là đổi cái giá nhỏ nhất lấy lợi ích lớn nhất mà thôi. Cho dù cái ngươi gọi là trí giả mạnh nhất, gặp phải tình huống hiện tại của chúng ta hẳn cũng không có cách nào, không thể khiến ngươi lập tức trở nên mạnh ngang ngửa với Trịnh Xá. Trương Hằng ôm đầu nói. Dứt khoát đến chỗ Sở Hiên lấy mấy trái bom siêu trọng lực phá nổ trái đất luôn cho rồi, đã đến mức này, mọi người cùng nhau game over đi. Lý Cương Lôi còn chưa trả lời, Nạ Tạ đã trước một bước hoảng loạn lên, mà Lý Cương Lôi lại nhìn Trương Hằng với vẻ xem thường sau đó nói với Nạ Tạ ạ. Đừng hoảng hốt, đội trưởng của chúng ta thuộc loại mắt to hơn bụng điển hình, lúc nói thì nghe có vẻ rất thuận lợi, đến khi bắt đầu thực hành lại luôn xảy ra vấn đề chỗ này chỗ nọ, cứ mặc kệ hắn. À mà, Nạ Tạ ạ, hành trình lần này sẽ rất nguy hiểm, ở lại Anh Quốc sẽ an toàn hơn, ngươi đồng ý không? Nạ Tạ ạ sửng sốt một chút, nàng cẩn thận nhìn Trương Hằng rồi mới lên tiếng. Ta là tinh thần lực khống chế giả của Bắc Dương Châu đội. Trương Hằng nói ta là thành viên phi thường trọng yếu. Trải qua tiếp xúc lâu ngày, Trương Hằng cũng đã nắm rất rõ tính cách của Nạ Tạ ạ. Bình thường khi bất mãn nàng sẽ gọi Trương Hằng là đội trưởng, còn khi trong nội tâm có chút mong đợi sẽ gọi thẳng tên của hắn, ví dụ như lúc này. Nghe Lý Cương Lôi nói như vậy, Trương Hằng cũng cảm thấy có chút bất ức thay cho Nạ Tạ ạ. Hắn vỗ nhẹ vào vai nàng, sau đó mới nói. Ta hiểu ý ngươi. Tinh thần lực khống chế giả rất có lợi đối với việc tránh né quái vật, nhưng thật xin lỗi, làm tinh thần lực khống chế giả của Bắc Dương Châu đội, Nạ Tạ là nhân tố vô cùng quan trọng trong hành trình của chúng ta, điểm này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Ta biết rõ ý của ngươi, là lo cho an nguy của cha mẹ nuôi, đây cũng không phải điều gì xấu, có điều vì sao ngươi không khuyên bọn họ đi tham quan du lịch một chuyến. Ta cảm thấy sa mạc phong tình rất không tồi, hoặc là cao nguyên cũng tốt, ý kiến của ngươi thế nào? Lý Cương Lôi vốn đang cau mày, sau khi nghe Trương Hằng nói, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sa mạc khô ráo nóng bức cùng cao nguyên lạnh lẽo. Ngươi xếp đặt thiết kế đám bạch tuộc khổng lồ kia thuộc vào loại động vật lưỡng cư hô hấp qua da. Nhất định phải giữ thân thể ướt át, hoặc là trong một khoảng thời gian nhất định bắt buộc phải làm ướt thân thể. Đồng dạng, cũng phải bảo đảm nhiệt độ vừa phải, đặc biệt là với hoàn cảnh như cao nguyên dưỡng khí, là như vậy phải không? Ta nhớ trên trái đất thời cổ đại, khi đó hàm lượng oxy trong không khí vượt xa so với hiện nay, vì thế các loài sinh vật đều to lớn dị thường, theo hàm lượng dưỡng khí giảm bớt, sinh vật cũng phải trở nên nhỏ hơn để có thể sinh tồn. Hiện nay hàm lượng oxy trong không khí tương đối thấp, chỉ tầm 20%, trong thời gian ngắn phải hô hấp nhiều thì mới hấp thu được nhiều dưỡng khí, vì thế da của bọn nó nhất định phải bảo trì ướt át, là như vậy sao? Trương Hằng cười hắc hắc nói. Đúng là như thế, ta đã nói rồi, nội dung tự phát triển, rất có thể xuất hiện tình huống ngay cả ta cũng không cách nào khống chế, vì dự phòng những tình huống này, trên thực tế, các thế giới phim kinh dị đều có lời giải, chỉ cần tìm ra cái đáp án này là được. Hơn nữa nói chung, thế giới phim kinh dị loại hình tận thế, bình thường nhiệm vụ của chủ thần đều là sinh tồn bao nhiêu ngày hoặc là đến nơi nào đó, cho nên chỉ cần tìm được bí quyết là có thể rất nhẹ nhàng vượt qua. Chỉ tiếc bây giờ là thế giới phim kinh dị trọng điệp, đây đã là một vấn đề hoàn toàn khác, nhất định phải tiêu diệt hết quái vật thì thế giới phim kinh dị mới kết thúc. Đương nhiên, nếu như bên Trịnh Xá có người thông minh mà nói thế giới phim kinh dị lần này ngược lại là một cơ hội. Lý Cương Lôi lại nhíu mày, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Khống chế. Ý ngươi nói là dùng phương pháp nào đó khống chế đám bạch tuộc biến dị này, biến chúng thành quái vật của phe ta. Khi đó. Bạch tuộc lớn mấy trăm mét sẽ trở thành trợ lực cực lớn, bất kể là để bảo vệ các thành phố hay đối kháng với thế giới phim kinh dị tiếp theo. Hiển nhiên Lý Cương Lôi cũng đã xem qua ịp dị xỉn, quái vật trong bộ phim này là một loại bạch tuộc biến dị sinh trưởng trong biển, hoặc có thể nói là một chủng loại sinh vật mới tương tự như bạch tuộc cũng được, xúc tu cực kỳ linh hoạt, mỗi xúc tu đều có cơ quan tiêu hóa, có thể trực tiếp hấp thu thức ăn bằng xúc tu, mấu chốt nhất chính là... Những xúc tu này cũng có đủ giác quan, nói một cách khác, một con quái vật có bao nhiêu xúc tu, tương đương với có bấy nhiêu binh sĩ, có lẽ là so với binh S còn kinh khủng hơn. Một loại sinh vật khủng bố như vậy, không cần quá nhiều, chỉ cần nhân loại có thể khống chế được vài chục con, đối với phần lớn thế giới phim kinh dị mà nói đều là một trợ lực vô cùng lớn. Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh, các tiểu đội luân hồi cũng đang tề tụ tham dự hội nghị, trong mấy chục phút ngắn ngủi, phần lớn tiểu đội luân hồi đều đã đến phòng họp, khẩn cấp chạy đến còn có lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới. Cho nên, hẳn mọi người đều đã biết. Thế giới phim kinh dị tiếp theo là Ịp Dị Xỉn, hiện tại cái ta muốn hỏi chính là, đội ngũ nào đã từng trải qua Ịp Dị Xỉn rồi thì xin mời giơ tay lên, sau đó nói sơ qua về mức độ nguy hiểm cùng nội dung cụ thể của bộ phim này. Trịnh Xá đứng trên đài hội nghị nói với những người còn lại, trên thực tế, sau khi biết thế giới phim kinh dị tiếp theo là Ịp Dị Xỉn, trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút nhẹ nhõm, dù sao cũng chỉ phải đối mặt với một con quái vật siêu biến dị khổng lồ mà thôi. Được rồi, chủ thần tăng mạnh độ khó, cứ cho là quyền dài mấy chục nghìn mét đi, nhưng có thể ngăn cản được Trịnh Xá sao? Ngay cả Trịnh Xá cũng cảm thấy rất lạc quan, tuy vậy sắc mặt của ba người Lăng Tân, Douglas, Hạo Thiên lại có chút không đúng, bất quá Hạo Thiên vẫn là cái gì cũng không nói, mà Douglas thì duy trì vẻ muốn nói nhưng lại thôi, chỉ có Lăng Tân trực tiếp nói với Trịnh Xá, tốt nhất nên hỏi xem có những đội ngũ nào đã từng trải qua thế giới phim kinh dị này. Theo lời khuyên của Lăng Tân, Trịnh Xá lập tức đặt ra câu hỏi tại hội nghị, có điều kết quả lấy được lại khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Vậy mà không có một đội nào từng trải qua Ịp Dị Xỉn, tuy thế giới phim kinh dị xác thực rất nhiều, nhưng ở đây có tới 14 đội ngũ, Tây Hải đội, Đông Hải đội, Tây Mỹ Châu đội, Đông Mỹ Châu đội, Nam Viêm Châu đội, Bắc Viêm Châu đội, Đại Tây Châu đội, Bắc Hải đội, Ấn Châu đội, Sâm Châu đội, Sa Châu đội, Bắc Băng Châu đội, ngoại trừ Trung Châu đội và Ác Ma đội, trên cơ bản mỗi đội đều đã trải qua ít nhất 5 thế giới phim kinh dị. Trong đó cũng có một vài đội đã trải qua gần 10 thế giới. Nhưng rõ ràng không có một đội ngũ nào, thậm chí không một người nào từng trải qua Ịp Dị Xỉn. Sắc mặt Trịnh Xá cũng dần trở nên nghiêm túc, hắn quan sát ba trí giả, Lăng Tân, Hạo Thiên, Douglas, trong đó Hạo Thiên trên cơ bản chính là từ thứ nhập tàu doanh, ta không quấy rối ngươi, nhưng mà cũng đừng nghĩ tới chuyện ta đưa ra kế hoạch hay bố cục gì, còn hai người kia, Lăng Tân xác thực mạnh hơn một ít so với Douglas. Cho nên hắn trực tiếp nói với Lăng Tân. Từ thứ nhập tàu doanh, trong Tam Quốc diễn nghĩa, từ thứ đi theo phò tá Lưu Bị, ông đã hiến kê cho Lưu Bị đánh bại tướng của Tào Tháo là Tào Nhân, đánh út chiếm Phàn Thành. Tào Tháo lập mưu bắt mẹ từ thứ, nhưng mẹ của từ thứ nhất định không đồng ý cộng tác, Tào Tháo dùng mưu kế của Trình Dục, bắt trước nét chữ của bà để viết thư dụ từ thứ. Tưởng là thư của mẹ gửi nên từ thứ đành từ biệt Lưu Bị ra đi, ông tiến cử ra Cát Lượng với Lưu Bị. Sau đó đi Hứa Sương, khi thấy con trai đến, mẹ Từ Thứ rất tức giận, chửi mắng ông rồi tự vẫn. Biết mình bị lừa, Từ Thứ nguyện suốt đời không giúp gì cho Tào Tháo, sau khi sang Ngụy ông không có hoạt động gì nổi bật. Trước trận Xích Bích, biết được Bàng Thống bày kế liên hoàn để lừa Tào Tháo, nhưng Từ Thứ không tiết lộ cho Tào Tháo, giả vờ xin về phương Bắc để giữ hậu phương, nhờ đó ông thoát khỏi trận chiến Xích Bích, nơi một số lượng lớn quân Tào bị tiêu diệt. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có suy nghĩ gì thì cứ việc nói thẳng, tất cả mọi người cùng nhau thương lượng cho thật tốt. Lăng Tân gật đầu nói. Cũng không có gì khó nói nếu như ta đoán không sai, Ịp Dị Xỉn thuộc vào một trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vô cùng đơn giản, hoặc đây là thế giới phim kinh dị mang tính chất quá độ. Nếu như Ịp Dị Xỉn là thế giới phim kinh dị đầu tiên, mà ở tắc là thế giới phim kinh dị thứ hai, vậy khả năng này là trên 80%. Nhưng mà mặt ở tắc lại trọng điểm trước Ịp Dị Xỉn, từ khó đến dễ, quy luật của chủ thần không phải là như vậy, vì thế ta cho rằng trường hợp thứ hai có khả năng lớn hơn. Trường hợp thứ hai. Những người đang ngồi đều hỏi với vẻ nghi hoặc, mà ở phía xa, lãnh đạo các quốc gia cũng đang căng thai căng mắt theo dõi, so với tiểu đội luân hồi, áp lực tâm lý của bọn họ còn lớn hơn, dù sao dưới chân bọn họ cũng là cả tỷ dân chúng. Ịp Dị Xỉn là thế giới còn nguy hiểm hơn so với mặt ở Tạc Cờ, độ khó lớn đến mức đủ để diệt thế. Chương 199, Ịp Dị Xỉn, nhị. Kế tiếp, màn hình lớn của phòng hội nghị bắt đầu chiếu phim, phần lớn những thành viên tiểu đội luân hồi đều đã xem qua Ịp Dị Xỉn, đó cũng không phải là một thế giới phim kinh dị quá nguy hiểm, chỉ cần là người mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, cường hóa thuộc tính cấp B trở lên hoặc có nhiều kinh nghiệm là có thể bình yên sống sót. Độ khó thậm chí không bằng Alien, ít nhất so với ạ lì ẻn ưa thích gần nấp tấn công bất ngờ thì bạch tuộc biến dị đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có vũ khí nóng là tiêu diệt.
Được.
Đây là một bộ phim kinh dị rất đơn giản, hầu hết đều nhất trí như vậy, thậm chí kể cả lãnh đạo các quốc gia cũng có suy nghĩ như thế, thứ không biết thường là thứ đáng sợ, nhưng mà hiện tại kẻ địch như thế nào, phương thức tấn công ra sao đều đã biết rõ, loại bạch tuộc khổng lồ này gần kể chỉ là có uy hiếp mà thôi, dùng trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại cũng đủ để dọn dẹp hết quái vật. Từng thấy bạch tuộc có thể ngăn cản súng máy, nhưng có ai từng thấy qua bạch tuộc có thể ngăn cản tên lửa hạt nhân? Huống hồ cho dù có thể ngăn cản tên lửa hạt nhân đi nữa, chung quy bạch tuộc vẫn là sinh vật sống dưới nước, không thể trêu vào chẳng lẽ còn không trốn nổi. Tối đa sau này không đặt chân xuống nước là được. Sau khi phim chiếu xong, chỉ có những trí giả là trầm mặc, Lăng Tân nhíu mày nói. Nếu như chủ thần thay đổi độ khó, xuất hiện mấy chục nghìn quái vật một lúc, kích thước lớn hơn trong phim, phương thức công kích cũng mạnh hơn vài lần, ví dụ như có thể phun ra axit mạnh, thậm chí kinh khủng hơn, ví dụ như để cho loại bạch tuộc này có thể sống trên đất liền thì thế nào? Trịnh Xá còn chưa đáp lời, đống nhiên đèn báo hiệu của lãnh đạo các quốc gia cách đó không xa chợt sáng lên, người giữ chức tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên của chính phủ thế giới nói. Ta cũng đã nghe các vị nói về những chuyện trong thế giới phim kinh dị, không thể nhận định độ khó chỉ dựa vào việc xem phim, có khả năng một bộ phim kinh dị rất bình thường cũng sẽ đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng khó khăn. Theo đạo lý mà nói, chính phủ thế giới không nên xen vào, đây là chiến trường của các tiểu đội luân hồi. Nhưng dù sao kết quả chiến đấu cũng liên quan đến tính mạng của tất cả, vì thế ta đề nghị tiểu đội luân hồi hợp tác với ban tham mưu mà chính phủ thế giới đã chuẩn bị. Lăng Tân không nói gì, chỉ hơi nhíu lông mày một chút, Hạo Thiên thì vẫn không màng đến thế sự, chỉ có mấy thành viên trong đội ngũ của Đu Lát là thì thầm với nhau, một người da trắng trong đó lên tiếng. E là không ổn, dù sao bọn họ cũng đều là người bình thường, rất có thể sẽ để lộ tin tức về hội nghị. Huống hồ chúng ta cũng có ba trí giả. Trịnh Xá gật gật đầu, khi hắn đang định cự tuyệt yêu cầu của chính phủ, đống nhiên Đu Lát lại vừa cười vừa nói. Cũng không đến nỗi, dù sao trong quá trình chiến đấu, có lúc sẽ cờ nở phải phân đội chiến đấu, ba trí giả không thể chú ý đến tất cả các chiến trường, nếu như bọn họ đủ khả năng, như vậy cũng coi như có thêm một nguồn lực. Trịnh Xá ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó mới nói. Được. Vậy thì chúng ta sẽ thử xem ban tham mưu của chính phủ thế giới có thể ứng phó với chiến đấu của thế giới luân hồi hay không. Nghe Trịnh Xá nói, lãnh đạo các quốc gia đều mừng thầm, có điều mỗi người đều là cao thủ chính trị lão luyện, do vậy trên mặt cũng không có biểu hiện gì khác thường. Không bao lâu sau, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của một người trung niên da trắng, ở phía sau hắn còn có hơn 100 người khác đang ngồi, da trắng da vàng da đen, nam nữ già trẻ gì cũng có. Giờ phút này Trịnh Xá đã suy nghĩ cẩn thận, do đó hắn cũng không khách khí, trực tiếp nói với người trung niên trên màn hình. Thế giới phim kinh dị tiếp theo là Ịp Dị Xỉn, về cơ bản sẽ không có gì biến đổi quá lớn, sẽ không xuất hiện người máy, người ngoài hành tinh hoặc các ma thiên sứ các kiểu, nhưng có thể xuất hiện một số thay đổi, ví dụ như độ lớn của bạch tuộc, ví dụ như bạch tuộc có thể biết bay, ví dụ như bạch tuộc có thể tiến hóa. Nói tóm lại, ta muốn các ngươi mau chóng phân tích ra các loại biến hóa có thể của Ịp Dị Xỉn, bất kể là về hoàn cảnh, về hình thái của bạch tuộc hay về phương thức chiến đấu, tất cả mọi thứ, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi. Đồng dạng, sẽ có thù lao, nếu như các ngươi có cống hiến đối với việc vượt qua thế giới phim kinh dị lần này, các tiểu đội luân hồi sẽ trích ra từ lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính công cộng cho mỗi người các ngươi 100 điểm thưởng, tại chỗ chủ thần có thuốc kéo dài tuổi thọ. Hoán đổi mất 300 điểm thưởng, nếu như đủ điểm các ngươi có thể tùy thời yêu cầu chúng ta hoán đổi. Khi Trịnh Xá vừa đưa ra yêu cầu của mình, giọng của Lăng Tân cùng Đu Lát đồng thời vang lên trong đầu hắn, hai người đều thông qua tinh thần lực khống chế giả truyền đạt thông điệp của mình. Tuy trong thời gian ngắn còn không biết tại sao hai người Lăng Tân cùng Đu Lát lại yêu cầu như thế, nhưng hắn vẫn làm theo. Sau khi vấn đề thù lao được nói ra, đám chính khách phía xa đều mắt trợn trừng miệng há hốc. Thắc mắc trong lòng Trịnh Xá cũng nhanh chóng được tháo gỡ. Quả nhiên là thiên hạ đều rộn ràng vì lợi ích. Cùng lúc đó, tại Anh Quốc, trong một căn biệt thự, Trương Hằng đang lửa giận bừng bừng, người khiến hắn giận dữ chính là Lý Cương Lôi, nguyên nhân thì là vì Lý Cương Lôi lùi thời điểm xuất phát lại 7 ngày. Không phải đã quyết định xong rồi sao? Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, đi đến tam giác quỷ Bermuda, du thuyền cũng đã chuẩn bị xong, vì sao còn lùi lại? Trả lời ta. Trương Hằng nổi giận đùng đùng, chất vấn Lý Cương Lôi. Lý Cương Lôi liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái, hắn cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói. Ta là đồng đội của ngươi, không phải là công cụ của ngươi. Toàn thân Trương Hằng lập tức chấn động, những lời này phảng phất như một chiếc truy lớn đánh vào tâm linh hắn, khiến cho hắn bị chấn nhiếp rất lâu vẫn không thể thốt ra lời nào. Một lát sau Trương Hằng mới cúi đầu nói. Thật tình xin lỗi ngươi, Lý Cương Lôi, là ta quá sốt ruột rồi, nhưng ta tuyệt đối không xem ngươi như công cụ. Khi ta nói ra tất cả bí mật cho ngươi biết cũng đã thật tâm coi ngươi là đồng đội của mình. Có thể ngươi không tin nhưng mà cho dù là chết, ta cũng sẽ tin tưởng ngươi. Lý Cương Lôi lại liếc mắt nhìn Trương Hằng vài lần, sau đó phất phất tay. Ta còn có một số việc chưa hoàn thành, cần phải thu xếp xong hết mới đi được. Dù sao ta cũng là một người bình thường sinh ra và lớn lên tại thế giới này, không giống như các thành viên tiểu đội luân hồi, cũng không phải là không có chút gánh nặng nào như tác giả ngươi. Khi nói câu cuối cùng Lý Cương Lôi còn cố ý thêm chút châm chọc, Trương Hằng chỉ thở dài. Thôi được rồi, 7 ngày thì 7 ngày. Lý Cương Lôi suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi. Theo ngươi nói lúc trước, độ khó của ịp gì xỉn còn khủng bố hơn so với mặt ở tắc. Mặt mũi Trương Hằng tràn đầy sầu khổ, hắn gật đầu. Độ khó xác thực rất lớn, nhưng nếu như quân đội được trang bị đầy đủ vũ khí Ghost, vậy khi chính diện chiến đấu tuyệt đối sẽ không e ngại bạch tuộc biến dị, chỉ là số lượng bạch tuộc sẽ không ngừng tăng theo thời gian, ấu thể chỉ cần chưa đến 100 ngày là có thể lớn lên hoàn toàn, mà mỗi một lần quỷ có thể sinh ra trên 10.000 bạch tuộc con, cho nên nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt quỷ, nếu không sớm muộn gì nhân loại cũng sẽ bị diệt sạch. Thấy biểu lộ lẫn lộn của hai người trước mặt, Trương Hằng chỉ có thể tìm một vị trí ngồi xuống rồi cẩn thận nói. Cái gọi là thế giới phim kinh dị trọng điệp đã không còn đơn thuần là chạy trốn cùng ẩn nấp, hoặc hoàn thành một vài nhiệm vụ là xong việc, nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt tất cả kẻ địch mới có thể vượt qua. Tại chủ thần không gian, thể loại phim kinh dị khó khăn nhất chính là phim không có lời giải như Phải Nổ Đệ Tì Nội Sần, tiếp theo là thể loại quỷ quái linh dị như The Gorgut. Sau đó mới đến thể loại sinh vật biến dị. Nhưng khi thế giới phim kinh dị trọng điệp, kinh khủng nhất lại là thể loại sinh vật biến dị, bất kể là Alien, Sở Tạ Xịp Trúc Tơ, hay là như ịp dị xỉn lần này, tất cả đều là thế giới phim kinh dị cực nguy hiểm, bởi vì số lượng sinh vật biến dị trong những bộ phim này nhiều vô số kể, mấy chục mấy trăm thành viên tiểu đội luân hồi phải bảo vệ mấy tỷ người. Đồng thời còn phải đối mặt với sinh vật biến dị gần như vô cùng vô tận, độ khó quả nhiên là lớn đến mức cực điểm. Hơn nữa còn một điểm quan trọng, mặc dù lúc đầu có thể dựa vào công nghệ cao chống đỡ với quái vật, thậm chí là chiếm ưu thế, ví dụ như khi khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến bộ trên diện rộng, có thể chế tạo được SKV-70 tỷ gã Sarsklat, lúc đó đối phó với bạch tuộc là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà rất đáng tiếc, không có nhiều thời gian như vậy. Nhân loại cần phải mất mấy chục năm mới có thể bồi dưỡng một người trở nên hữu dụng, bằng không thì cũng chỉ là trẻ nhỏ vướng víu tay chân mà thôi. So ra, Alien chỉ cần mấy ngày là có thể trưởng thành, bạch tuộc cũng chỉ cần khoảng 100 ngày, chính vì thế nên sinh vật biến dị là thể loại phim có độ khó lớn nhất. Trương Hằng thở dài liên tục. Đã hiểu chưa? Khi vừa bắt đầu, quỷ sẽ liên tục sinh sản, theo thời gian trôi qua, số lượng bạch tuộc sẽ ngày càng nhiều. Thẳng đến khi bọn chúng sơi tái xong tất cả các sinh vật trên thế giới này mới thôi. Muốn vượt qua ịp dị xỉn, nhất định phải tiêu diệt được quỷ trong thời gian ngắn nhất có thể, nếu không chỉ cần thời gian 100 ngày đầu tiên trôi qua, sau đó cứ mỗi 3 ngày sẽ lại có thêm một đội quân 10.000 con quái vật khổng lồ xuất hiện, cứ như vậy nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong. Chương 200, ịp dị xỉn, tam. Sắc mặt Lý Cương Lôi cùng Nạ Tạ đều có chút tái nhợt. Hai người có thể tưởng tượng được loại tình huống này, cho dù tiêu diệt quỷ ngay ngày đầu tiên thì vẫn có hơn 10.000 ấu thể bạch tuộc đang phân tán trong biển rộng, sau khi trưởng thành sẽ là 10.000 con quái vật khổng lồ, còn sau 10 ngày mới tiêu diệt được quỷ, như vậy sẽ có ít nhất 30.000 bạch tuộc biến dị. Nếu như một tháng mới tiêu diệt được quỷ thì thế nào? 2 tháng thì sẽ có bao nhiêu quái vật? Đây cũng chưa phải điểm mấu chốt. Nếu mức độ nguy hiểm của bạch tuộc biến dị khi ở trên đất liền và trong nước biển không chênh lệch cho lắm, như vậy nhân loại có thể phái ra một lượng lớn tàu ngầm tiến hành vây công. Chỉ tiếc là, trong nước biển, bạch tuộc biến dị còn có một loại năng lực đặc thù khác, đó chính là biến đổi gen. Chúng có thể dung hợp gen của bản thân với gen của bất kỳ sinh vật nào trong biển, kể cả nhân loại. Đã hiểu chưa? Nếu như chúng dung hợp với gen của nhân loại, chỉ trong thời gian cực ngắn trí lực sẽ tăng trưởng thêm vô số lần, biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Bạch tuộc biến dị vốn liều mạng tiến công sẽ bắt đầu ẩn nấp, chúng sẽ lẩn trốn trong đường cống ngầm của thành phố, hoặc là một số nơi khác, lúc đó tính nguy hại sẽ tăng thêm cả trăm lần. Hơn nữa tuyệt đối không thể dùng vũ khí hạt nhân tấn công khi bạch tuộc ở dưới biển, bởi vì sẽ tạo ra cơ hội để gen của chúng có thể biến dị siêu cấp, khi đó sẽ xuất hiện sinh vật gì ngay cả ta cũng không biết rồi. Sắc mặt của Lý Cương Lôi và Nạ Tạ lại càng trở nên khó coi hơn, lúc này Lý Cương Lôi mới hỏi. Thì ra là thế, khó trách ngươi lại vội vàng như vậy, ngươi định trước một bước đi đến Tam Giác Quỷ, sau đó khi vị diện trọng điệp thì lập tức tiến vào di tích. Là như thế phải không? Trương Hằng lập tức gật đầu liên tục, không ngờ Lý Cương Lôi lại trực tiếp nở nụ cười lạnh, một lát sau mới lên tiếng. Ta còn một vấn đề muốn hỏi. Khi thế giới phim kinh dị bắt đầu trọng điệp, chủ thần sẽ do nói cho ngươi biết sao? Trương Hằng mở mịt lắc đầu, tiếp đó thần sắc của hắn lập tức đại biến. Ta hiểu ý của ngươi, nếu như không biết lúc nào thế giới phim kinh dị bắt đầu trọng điệp, khi du thuyền của chúng ta đến Tam Giác Quỷ, sẽ giống như đèn sáng trong đêm tối. Càng nói sắc mặt của Trương Hằng càng tái nhợt, sau vài câu chính hắn cũng không thể nói thêm được gì nữa, chỉ có thể ngồi ngơ ngác tại chỗ. Chủ thần sẽ không tiến hành nhắc nhở thời gian chính xác khi thế giới phim kinh dị bắt đầu trọng điệp, có thể một giây trước vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng một giây sau bạch tuộc biến dị đã xuất hiện khắp biển. Nói một cách khác, hắn không thể tiến vào di tích trước khi thế giới phim kinh dị bắt đầu trọng điệp. Như vậy nhiều khả năng ba người sẽ bị tập kích bất ngờ, sau đó biến thành hài cốt trong bụng bạch tuộc, nói không chừng còn thảm hại hơn, bị kết hợp với bạch tuộc, dưới tình huống hoàn toàn thanh tỉnh, cảm giác từng chút thân thể của mình bị dung hợp. Vậy nên làm thế nào? Trương Hằng nhìn về phía Lý Cương Lôi, hắn vội vàng hỏi. Chẳng lẽ đợi sau khi xác định thế giới phim kinh dị đã trọng điệp rồi mới đi đến Tam Giác Quỷ? Như vậy quá mức nguy hiểm. Cho dù tốc độ của du thuyền nhanh đến mức nào đi nữa cũng không thể nhanh bằng tốc độ di chuyển của bạch tuộc biến dị, khi thế giới phim kinh dị đã trọng điệp, quanh khu vực Tam Giác Quỷ ít nhất cũng có vài trăm con quái vật, lúc đó căn bản không thể đến gần. Lý Cương Lôi thở ra một hơi, hắn cười lạnh nói. Kỳ thực cũng không cần phức tạp như vậy. Nếu như có người thanh lý đám bạch tuộc biến dị hộ chúng ta thì thế nào? Hoặc là nếu như có mồi nhử, thu hút hết bạch tuộc thì sao? Mồi nhử. Trương Hằng lập tức trầm tư, một lúc lâu sau mới nói. Ý của ngươi là để lộ tin tức về ịp gì xỉn cho các tiểu đội luân hồi khác. Nhưng nếu như vậy, sự tồn tại của chúng ta sẽ bại lộ, đến lúc đó thì làm thế nào? Lý Cương Lôi cười nhạo thoáng một phát rồi nói. Không phải ngươi cũng định đập nồi dìm thuyền sao? Dù sao hành trình lần này cũng coi như là lấy số mệnh của ngươi ra đánh bạc, hoặc là lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Hoặc là chết trong di tích. Bán vị diện kết nối với vực sâu không đáy, đây vốn là chuyện cửu tử nhất sinh rồi, nếu không lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, vậy chắc chắn ngươi sẽ chết, còn nếu như lấy được bảo tháp, vậy còn sợ bị các tiểu đội luân hồi khác biết sao? Trương Hằng lại yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới gật đầu nói. Tốt, vậy thì để lộ tin tức cho Trung Châu đội. Một là thành công, hai là chết. Tóm lại nhất định phải liều mạng, nếu không. Nếu không ngay cả cơ hội hồi sinh Anna cũng sẽ không có. Cứ như vậy, dưới sự thao túng của Lý Cương Lôi, tin tức về ịp dị xỉn nhanh chóng khuyết tán đến khắp nơi trên thế giới, sau đó dần hội tụ về Bắc Kinh. Trên thực tế, hai ngày trước, Ban Tham mưu của chính phủ đã giao cho Trịnh Xá một bản phân tích kỹ càng, ghi rõ các khả năng biến hóa của ịp dị xỉn. Tuy trí tuệ của từng người trong Ban Tham mưu không quá xuất sắc, nhưng sau khi ngưng tụ lại cũng không kém gì trí giả bình thường, ít nhất hầu hết các chi tiết được ghi trong bản phân tích đều giống như những gì Dulac suy đoán, có điều cũng chỉ vẹn vẹn dừng tại đó. Ban tham mưu tối đa chỉ có thể sử dụng với tư cách phụ tá, hơn nữa giới hạn ở cấp độ phân tích. Mà trí giả thì lại khác, trong chiến đấu của các tiểu đội luân hồi, rất nhiều khi sẽ phát sinh tình huống bất ngờ, chỉ có trí giả mới thích hợp để xử lý những tình huống này, so ra. Có thể trên phương diện tri thức thì ban tham mưu biết nhiều hơn, nhưng đó là do ngưng tụ hiểu biết của nhiều người lại mà thành, không có khả năng phản ứng nhanh như trí giả, thậm chí ngay cả bố cục các loại cũng thua xa. Trong lúc các tiểu đội luân hồi đang thảo luận làm thế nào để đối phó với Yip Dị Xỉn, một số bản báo cáo đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Nguồn gốc của những báo cáo này cũng thật sự là thiên kỳ bách quái, có bỗng nhiên xuất hiện trên mạng nội bộ của chính phủ, có thông qua điện thoại, có tin tức lan truyền trắng trợn trong dân chúng. Hơn nữa nội dung trong đó cũng làm cho chính phủ phải chú ý chi tiết về Yip Dị Xỉn. Thế giới phim kinh dị tiếp theo là Yip Dị Xỉn. Đối với tiểu đội luân hồi cùng lãnh đạo các quốc gia, chuyện này cũng không phải là bí mật, nhưng đối với dân chúng mà nói, đây chính là bí mật cấp quốc gia. Hơn nữa xét trên nội dung của báo cáo, dường như đối phương còn biết nhiều hơn so với tiểu đội luân hồi. Giờ phút này Trịnh Xá cùng các tiểu đội luân hồi vẫn còn đang nghiên cứu bản phân tích của ban tham mưu. Khi nhận được phần báo cáo này, biểu lộ của tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc, bởi vì phần lớn những tin tức ghi trên bản báo cáo này đều giống như những gì đã suy đoán. Không chỉ như vậy, trong đó còn có một số vấn đề ngay cả mấy người lăng tân cũng không đoán ra được, ví dụ như khả năng sinh sản của bạch tuộc. Số lượng của bạch tuộc biến dị ít nhất là 10.000 con, mỗi ngày quỷn có thể sinh hạ thêm 10.000 bạch tuộc mới, thời gian từ khi sinh ra đến lúc hoàn toàn trưởng thành của ấu thể là 100 ngày. Trên đất liền, bạch tuộc biến dị cũng không khác nhiều so với trong kịch bản gốc, chỉ cần cẩn thận bị đánh lén là được, nhưng khi ở trong nước biển, bạch tuộc biến dị có thể dung hợp với gen của bất cứ sinh vật nào, nếu như dung hợp với gen của nhân loại, trí lực sẽ tăng mạnh. Trong nước biển, bạch tuộc có thể biến đổi gen, tuyệt đối không nên tấn công bằng tên lửa hạt nhân, nếu không, bạch tuộc biến dị sinh ra sẽ càng thêm kinh khủng. Thực lực của quỷ nước chừng khoảng tầng thứ tư trung cấp, sức chiến đấu dưới nước còn mạnh hơn so với chủ nhân thế giới mặt ở tà cờ. Trịnh Xá yên lặng nhìn xem tập tài liệu trong tay. Một lúc lâu sau mới nói với những người còn lại. Đúng vậy, đây là báo cáo do tiểu đội luân hồi làm ra, cái khác ta không biết, nhưng trình độ mở cơ nhân tỏa là từ ngữ chỉ có tiểu đội luân hồi mới hiểu. Trịnh Xá đang ngồi trong phòng họp với các tiểu đội luân hồi còn lại, vốn lúc đầu hắn cũng không để ý lắm đến bản báo này, nhưng sau khi xem xong, hắn lập tức trở nên kinh ngạc, tiếp đó hắn không nói hai lời, trực tiếp triệu tập tất cả mọi người đến phòng họp. Những lời vừa rồi là các chi tiết hắn nhớ kỹ nhất. Tin tức trong bản báo cáo này còn nhiều hơn so với những gì các trí giả cùng bộ phận tham mưu đã phân tích, hơn nữa trong đó còn có những danh từ chỉ có tiểu đội luân hồi mới biết, ví dụ như mở cơ nhân tỏa, ví dụ như tinh thần lực khống chế giả, ví dụ như chi tiết kịch tính. Khi Trịnh Xá nêu ra những ý chính trong báo cáo, tất cả những người có mặt đều sững sờ, phòng họp nhanh chóng trở nên ồn ào, không bao lâu sau. Trong đầu tất cả mọi người đều đã có đáp án, một người nói thẳng. Chẳng lẽ là do tiểu đội luân hồi một mực chưa từng xuất hiện lúc trước gửi tới? Nếu như trong thế giới này còn có tiểu đội luân hồi nào khác, vậy chắc chắn chỉ có thể là đội ngũ này. Trịnh Xá lại lắc đầu nói. Bất kể có phải là do tiểu đội luân hồi phát ra hay không, hiện tại ta chỉ quan tâm một chuyện. Nếu như những tin tức trên bản báo cáo này là sự thật, vậy chúng ta nên làm gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mấy người lăng tân cùng Đu Lát liếc mắt nhìn nhau, sau đó Đu Lát liền nói. Kỳ thực phương hướng suy nghĩ của mọi người đã sai rồi. Chuyện chúng ta cần cân nhắc không phải là tìm ra vị trí của quỷn, cũng không phải làm thế nào để tiêu diệt bạch tuộc, mà là tại sao đối phương lại giao những tin tức này cho chúng ta, cùng với làm sao bọn hắn biết được những tin tức này. Trịnh Xá hỏi với vẻ kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Nguồn gốc của những tin tức này xác thực là cổ quái, nhưng mà chúng ta vẫn phải tập trung vào chuyện đối phó với bạch tuộc biến dị chứ. Nếu như ngay cả vượt qua thế giới phim kinh dị cũng làm không xong, vậy cho dù tìm ra được tiểu đội luân hồi kia cũng. Hắn còn chưa nói xong, Lăng Tân đã lấy ra một mảnh giấy từ trong lồng ngực, mà mảnh giấy này đúng là 1/8 phong thần bảng vốn có của Lăng Tân. Tuy phong thần bảng không thể hiển thị thông tin về sinh vật đến từ thế giới khác, nhưng nếu như thay đổi phương thức dự đoán, vậy tìm ra vị trí của quỷ cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Lần này không chỉ Trịnh Xá, ngay cả những người còn lại cũng cảm thấy kỳ quái, trong đó Đạt Vân Hy càng không có chút khách khí nào, nàng giật lấy mảnh phong thần bảng của Lăng Tân, nhìn lên nhìn xuống rồi mới hỏi với vẻ khó hiểu. Trời đất, chẳng lẽ mảnh phong thần bảng này còn có thể tiến hóa hay sao chứ? Lăng Tân cũng không lấy lại phong thần bảng, không biết vì sao. Hắn luôn có một loại bao dung đối với Đạt Vân Hy, hắn trực tiếp nói. Chỉ cần đổi một phương thức dự đoán khác là được. Nếu những gì trên bản báo cáo kia là thật, như vậy xác suất tìm được quỷ là trên 80%, chúng ta chỉ cần dự đoán mật độ phân bố của các loài cá trong biển là được. Những người xung quanh đều có chút sững sờ, tiếp đó vẻ sững sờ nhanh chóng trở thành bội phục, mà giờ phút này Trịnh Xá đã mô phỏng phương thức suy nghĩ của Tiêu Hoành Luật, khi Lăng Tân vừa nói xong, hắn đã lập tức gật đầu. Đúng thế, để có thể sinh sôi nảy nở nhanh như vậy trong thời gian ngắn, số lượng thức ăn cần thiết của quỷ cũng không phải là một con số nhỏ. Nói một cách khác, chúng cần một lượng lớn cá hoặc là các sinh vật biển khác, mà bên cạnh quỷ khẳng định cũng có một lượng lớn bạch tuộc biến dị làm nhiệm vụ bảo vệ, do vậy, khu vực đó gần như sẽ không có cá biển tồn tại. Khi nói đến đây, hắn lập tức vui tươi hớn hở vô vô vai Lăng Tân với Đu Lát, hai người cũng không có né tránh, chỉ là Đu Lát lập tức nở nụ cười khổ, mà Lăng Tân thì lại không ngừng cười lạnh, hắn nói. Chính vì thế, chúng ta phải nhận thức được rằng điểm mấu chốt không phải là tìm ra vị trí của quỷ, mà là tìm ra mục đích của tiểu đội luân hồi bí ẩn kia. Tại sao bọn hắn lại giao những tin tức này cho chúng ta? Nếu như phần báo cáo này chỉ qua loa không kỹ càng, vậy còn có thể cho là bọn hắn muốn trợ giúp nhưng dựa trên mức độ chi tiết của những tin tức trong bản báo cáo này mà nói, thực lực của bọn hắn đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, hoặc là nguồn tin tức của bọn hắn đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bất kể như thế nào, đều khẳng định bọn hắn có mưu đồ. Nếu là lúc khác thì cũng thôi, nhưng nếu như khi chúng ta đang quyết chiến với quỷ và bạch tuộc biến dị lại đột nhiên bị tập kích thì sẽ thế nào? Ánh mắt Lăng Tân Đông có chút biến đổi, chỉ là sự biến đổi này vô cùng nhỏ, sau giây lát hắn lại tiếp tục. Vì lẽ đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta không phải là tìm ra quỷ, huống hồ hiện tại bạch tuộc biến dị còn chưa xuất hiện, ưu tiên hàng đầu trong lúc này chính là tìm ra tiểu đội luân hồi chưa từng xuất hiện.